vị này Lý Á Long thượng úy mặc dù không ra màu, nhưng là không thể khinh thường. Bất kỳ một cái nào có thể sống đến số tuổi lớn như vậy phi công, tất nhiên có chỗ hơn người, ít nhất tại mặt sinh tồn chiến trường có nhất tuyệt. Mà đối với quân đội tới nói, một danh vững vàng có tuổi phi công so với phụ dung sớm nở tối tàn phi công thiên tài càng có giá trị. Bởi vậy quân đội có hai loại danh xưng trao tặng những này có tuổi phi công, theo thứ tự là Bách Chiến Bách Thắng và 1000 năm ánh sáng, thể hiện tại đồng phục ngực lý lịch trường trên theo thứ tự là màu vàng 100 và màu vàng 1000 chữ. Bách Chiến Bách Thắng dễ lý giải, chính là chỉ phi công tham gia vượt qua 100 cuộc chiến đấu hơn nữa vẫn như cũ còn sống. Mà 1000 năm ánh sáng thì là chỉ vị phi công này theo chiến hạm xuất trình trong quá trình chỗ đi cự ly vượt qua 1000 năm ánh sáng. Dùng phong vũ đến làm phòng theo, hắn theo lái viên quả bóng thời đại bắt đầu, đi lính thời gian là 2 năm, tổng cộng chỉ tham gia 5 lần chiến dịch hoặc hành động quân sự 12 cuộc chiến đấu, đi cự ly ước chừng là 254 năm ánh sáng. Giả thiết một mực bảo trì nhịp độ chiến đấu như vậy, phong vũ sẽ ở 24 tuổi thời điểm cầm 1000 năm ánh sáng danh xưng. Mà Bách Chiến Bách Thắng danh xưng thì phải chờ tới 32 tuổi mới được. Trên thực tế phong vũ tích lũy hành trình sở dĩ nhiều như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn còn là trên phương thức chiến đấu của quân cơ động, đổi thành ở đằng kia chút ít hạm đội chiến khu đi lính, đoán chừng các phi công cả đời cũng đạt không thành 1000 năm ánh sáng. Đương nhiên, nhưng ngược lại, chiến hạm hạm đội các phi công đạt được Bách Chiến Bách Thắng liền phải nhanh một chút. Mà trung đội thứ nhất vị này, trung đội phó Lý Á Long trung ý chỗ hơn người ngay tại ở hắn đồng thời có được hai danh xưng này. Ngực hai chuỗi màu vàng con số tỏa sáng lấp lánh, mặc dù không cùng phong vũ đoạn hạm huy chương có lực rung động và lực uy hiếp, nhưng cũng là phi thường cao đại thượng. Làm người lính thường, ai cũng không phải là vì tìm chết mới đến đầu quân, có thể trăm trận trăm thắng còn sống tốt so cái gì cũng tốt. Phong vũ cái kia chiến hạm câu lạc bộ đối với phi công thường đám tới nói thực sự thái quá tại xa không thể chạm, ngược lại là Lý Á Long hai cái huy chương có thể làm phương hướng nỗ lực. Hơn nữa căn cứ quân bộ quy định, chỉ cần không phải phi công chuẩn áp trở lên, phi công ưu tú chỉ cần đã lấy được trong hai danh xưng này bất kỳ một cái nào, cũng có thể xin điều cương vị, theo nhân viên chiến đấu tuyến đầu chuyển vì những thứ khác tuyến hai thậm chí nhân viên văn phòng. Đây đối với những kia thiên phú không cao phi công tới nói, không thể nghi ngờ là một cái xong việc thối lui cơ hội thật tốt. Bởi vậy có thể nhìn ra được, vị này Lý Á Long thượng úy không chỉ là một vị có tuổi phi công, đồng thời còn rất có cúc cung tận tụy chết thì mới dừng tinh thần trách nhiệm, là một lính chuyên nghiệp điển hình. Vốn có thể chuyển thành tuyến 2 đi qua vài năm sống yên ổn cuộc sống hắn, lại hưởng ứng Phan Khắc thiếu tướng hiệu triệu đi vào quân cơ động, tiếp tục gương ngạnh đối mặt máu và lửa, sống và chết. Phong Vũ xem qua Lý Á Long lý lịch, vị này sống ở SK00695 năm có tuổi phi công tại năm SK00085 năm gia nhập quân không gian, đã tham gia Cộng hòa New Asia thời kỳ đầu địa kinh phản công chiến. Trước mắt quân không gian lô cốt đầu cầu giờ tờ 3 thì ra là vào lúc đó theo trong tay quân liên bang UAK đoạt lại. Làm số đánh rơi không đến 100 phi công cao cấp, Lý Á Long bộ ngực huân chương vàng vệ sĩ Cộng hòa so Phong Vũ còn phải cao hơn một đường, đủ thấy hắn tham gia chiến dịch quá nhiều, làm ra cống hiến khá lớn. Đem trung đội thứ nhất quyền chỉ huy giao cho như vậy một vị người có công lớn cấp bậc người lính xem như đúng mức. Đương nhiên, Phong Vũ huân chương vệ sĩ Cộng hòa cự ly huân chương vàng cũng chỉ có một bước ngắn rồi, dùng hắn tốc độ tích lũy công trạng, sợ là mấy cuộc chiến đấu xuống thì có thể làm cho miếng huân chương này lại tăng một đường. Miếng huân chương này là vinh quang của người lính Cộng hòa New Asia, cho người đoạt được mang tới không hề chỉ là hư vinh, còn có quyền lợi mang tính thực chất. Huân chương căn cứ cấp bậc bất đồng, có được đối ứng quyền hạn, sơ cấp nhất huân chương đồng người đeo có được đồng đẳng với sĩ quan hàm quyền hạn, trở lên huân chương bạc đối với úy sĩ quan, mãi cho đến huân chương kim cương đối ứng tướng lĩnh. Lý Á Long mặc dù chỉ là một danh thượng úy, nhưng hắn bởi vì là huân chương và người đeo, liền đã có được đồng đẳng với tá sĩ quan quyền hạn. Ví dụ như hắn người lính trợ cấp chính là hai phần phát ra, một phần thượng úy cơ sở trợ cấp, một phần huân chương vàng tá sĩ quan trợ cấp, lại ví dụ như chức quyền của hắn, nếu như không có phong vũ, hắn cũng có thể trực tiếp giữ chức trung đội thứ nhất trung đội trưởng, mà không như mặt khác phi công cao cấp chỉ giữ chức đại lý trung đội trưởng, lại ví dụ như bình thường thượng úy nhìn thấy hắn, nhất định phải lấy thuộc hạ thân phận hành lễ trước. Nếu như phong vũ không phải là bởi vì có đoạn hạm huy chương mà nói, cùng Lý Á Long cũng bất quá chỉ là ngồi ngang hàng lý lịch. Lúc trước bởi vì kỳ hạm quân cơ động hạm GAS-001 mực tại trên quỹ đạo dạ tinh chờ lệnh chưa từng xuất trinh, làm trung đội thứ nhất trung đội phó, Lý Á Long trước kia ngồi là 02 hạm. Lúc này đây tại giờ tờ 3 tập kết sau, hắn liền dẫn mình lệ thuộc trực tiếp tiểu đội hoán thừa 00 hạm, nhằm hàng ngày cùng bộ chỉ huy quân cơ động công tác cân đối. Trải qua mấy ngày nữa thời gian bận rộn, quân cơ động biên đội thứ nhất rốt cục hoàn thành tập kết và chỉnh biên, bắt đầu lần thứ nhất biên đội tác chiến. 11 chiếc quân hạm rời đi cứ điểm không cảng. hướng về đen nhánh thâm không trong chạy tới. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 14, không cách nào điệu thấp. Biên đội thứ nhất hành trình xuất chinh lần này cuối cùng 3 tuần lễ hơn một chút, khi hạm đội theo một lần cuối cùng nhảy vọt phi hành trong rời khỏi sau đó, lam quang chói mắt lấp đầy màn điều khiển chính hình ảnh, Phong Vũ thoáng cái liền nhận thức ra khỏi nơi này, tinh vực bờ hở. Sao khổng lồ xanh tại trong sao dãy chính xem như tương đối ít thấy, bởi vậy tại trước mắt thiên hà New Asia trong phạm vi, con người đến hàng tinh vực trong đó, chỉ có tinh vực bờ hờ có được sao khổng lồ xanh. Nếu như biên đội thứ nhất đi tới tinh vực bờ hờ, như vậy mục tiêu tác chiến lần này liền rõ ràng rồi, nhất định là đả kích đến tinh vực hạm đội phòng giữ UAC, phá hoại hệ lì ba thu thập. Lại nói tiếp tinh vực bờ hờ có thể tính là Phong Vũ phúc địa, 7 tháng trước, vẫn chỉ là phi công cao cấp Phong Vũ vừa mới hoán trang mở AII thời điểm. Trạm thứ nhất chính là lại tới đây, liền ở chỗ này đánh ra huy danh hiển hách, cho nơi này quân đóng giữ ưu á cờ để lại sâu đậm bóng ma. Lúc này trở lại chốn cũ, hắn đã là phi công chuẩn ắt rồi, chỉ bằng vào tính năng càng thêm ưu việt mở vê đút máy nguyên mẫu, cũng đủ để cho ưu á cờ bờ hờ quân đồn trú một lần nữa nhớ tới cái kia kéo dải sáng màu thủy lam một đao chạm một chiếc MS Tama. Phan Khắc thiếu tướng rất rõ ràng Phong Vũ chiến tích ở chỗ này, thiết bị ghi chiến trường mang về số liệu tác chiến hắn chăm chú nghiên cứu qua. Mặc dù không có tại vê đút một thời điểm chạm hạm huy hoàng, nhưng biên đội thứ nhất vị trung đội trưởng này tại bờ hờ biểu hiện kinh diễm nhất. Bởi vậy Phan Khắc tuyển định nơi đây làm biên đội thứ nhất xuất chinh đầu trạm, hắn tin tưởng tinh vực bờ hờ sẽ trở thành quân cơ động trọng trấn hùng phong khởi điểm. Hắn muốn còn không chỉ là thắng lợi, mà là muốn hạn độ lớn nhất mà hiển lộ rõ ràng sức chiến đấu của quân cơ động, cho UAC một cái rung động, cho quân New Asia bộ phận một tấm hoàn mỹ giải bài thi. Tinh vực bờ hờ có 3 cái tuyến an toàn chính. Một cái đi thông địa kinh, một cái trải qua bờ nở đi thông giờ tờ 3, một điều cuối cùng thì đi thông ú A cờ tại thiên hà New Asia hậu phương lớn, đồng thời cũng là bọn họ căn cứ công nghiệp trọng yếu. Chính vì vậy, từ nơi này thu thập hệ lì 3 phần lớn bị vận chuyển về một lối cuối cùng, một số nhỏ vận chuyển về địa kinh và tinh vực bờ nở. Biên đội thứ nhất khi tiến vào tinh vực bờ hờ sau đó, Phan Khắc thiếu tướng trước tiên khiến cho hạm đội bay đi thứ 3 lối đi. Dùng biên đội quy mô. Tự nhiên không cần như lúc trước hạm gạt không một dạng kia chỉ chọc yếu đánh, hắn chính là muốn tiến hành một lần có được ưu thế binh lực cục bộ đánh mạnh chính diện. Đi qua gần 10 giờ dài rằng giặc phi hành sau đó, tránh được địa phương đóng quân chủ yếu khu vực canh gác, biên đội thứ nhất thần không biết quỷ không hay đã tới thứ 3 lối đi, cưỡng ép ở trên tuyến an toàn chính triển khai, trước mặt trận lại một chi mới vừa từ thứ 3 lối đi tiến vào bờ hở tiểu hạm đội. Nhánh hạm đội này đã bao hàm một chiếc tiểu cũ tàu chủ lực lớp MSS. 4 chiếc tàu khu trục lớp tợ lạ cùng 10 chiếc lớp hở cụ lẹt vận binh tàu vận tải. Tuy rằng theo trên số lượng tàu thuyền xem, biên đội thứ nhất ở thế yếu, nhưng theo chiến hạm cấu thành đem so sánh, chiến đấu kế tiếp sẽ là một bên ngược lại chu diệt. Trừ lúc trước tại tinh vực ca gặp phải kia một chiếc lệ riêng, tàu khu trục lớp tợ lạ đều không có sẵn năng lực trở tải mô bè sổ đi ở. Mà tàu chủ lực lớp MSS ngược lại là có thể trở tải một chi tiểu đội cơ động, nhưng tại biên đội thứ nhất có 13 tiểu đội xem ra, hoàn toàn không phải một cấp số nhân. Còn kia 10 chiếc hở cụ lẹt bên trong sẽ phải có một chiếc là tàu vận lính, nhưng 500 chiếc quả bóng đối mặt 65 chiếc hình người mô bè sổ đi ở, vẫn là hoàn cảnh xấu một phương. Tất cả chủ pháo chiến hạm nạp năng lượng, bắn tự do. Tất cả tiểu đội cơ động bắn, do lão mã chỉ huy, mục tiêu không cho bất kỳ một chiếc tàu địch thoát chiến. Huỳnh sở tòm xuất kích, mục tiêu kỳ hạm địch. Phan Khắc thiếu tướng làm một cái chỉnh thể chiến đấu quy hoạch, sau đó đem phương diện chi tiết giao cho chuyên gia phụ trách. Hắn ra lệnh trong hai cái danh hiệu phân chỉ trung đội thứ nhất hai vị đang trung đội phó, trong đó lão mã là Lý Á Long thượng úy, mà gió báo thì là hắn chuyên môn làm Phong Vũ lấy danh hiệu. Gió báo hay biển sờ tòm, chính là danh hiệu gắn liền với mảnh, cũng là tên chuyện này. Phan Khắc thiếu tướng quy hoạch rất rõ ràng, chính là để Phong Vũ mở vê đút máy nguyên mẫu đi solo địch tàu chủ lực và chi kia tiểu đội cơ động, mà để những người khác mô bè sổ đi ở đi đối phó tôm kép nhại nhép và ý đồ dễ rủa lưới đánh cá không an phận ra hỏa. Đem hình ảnh chiến đấu làm bản sao, đánh xong cuộc chiến này lập tức trở lại đi cho quân bộ nhìn một cái. Đây là hắn đối Từ Viễn Tinh tham mưu trưởng cá biệt giao cho. Nhìn xem tin tưởng tràn đầy tư lệnh hạm đội, Từ Viễn Tinh cũng không nói gì, mà là vận dụng quyền hạn của mình, thiết lập đem tất cả cảm biến quang học bắt hình ảnh chiến đấu toàn bộ tại trong hệ thống lưu trữ. Tiếp đó, là Phong Vũ thời gian. Theo trên hạm gạt không không phát xạ ra trước mắt, MV đút máy nguyên mẫu liền đã phát động ra lần thứ nhất kích thích xung. Đây là Phong Vũ gần nhất lục lọi ra tới một loại cách dùng mới, tại tao ngộ chiến thời điểm làm như thế, có thể mau chóng tăng tốc, sớm cho kịp tiến vào tàu địch khiên hạt e giờ giành được tiên cơ. Hán bộ này thăng cấp bản MV đút máy nguyên mẫu tốc độ nguyên bản là rất nhanh, tiếp cận với gấp 2 tốc độ vũ trụ cấp 4, phát động kích thích xung sau đó lại quá tải 30%, chớp mắt tại trong an toàn chính lôi ra một đạo phiêu giật rải sáng màu thủy lam, làm cho người ta hoa mắt thần mê, chớp mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Phong Vũ trước kia còn vì theo đuổi địa thấp, để lính chỉnh bị đem mở vê đút máy nguyên mâu sơn phun thành quân cơ động thường dùng màu đen xám. Bây giờ nhìn lại, là vàng rồi sẽ phát sáng, giấu không giấu được. Nếu như là một chiếc chú trọng viễn trình Mr. máy nguyên mẫu, còn có thể dùng bình thường sơn phun hôn tại trong phi công thường, thình lình bắn lén. Nhưng mở vê đút cũng không giống nhau, làm cận chiến cơ hình, tiểu cơ động cao bản thân liền rất hấp dẫn con mắt, máy nguyên mẫu tốc độ một khi tăng lên, vậy càng là không chỗ có thể ẩn giấu. Trong cầu tàu kỳ hạm, Phan Khắc thiếu tướng mắt thấy một màn này, trong nội tâm đã có tính toán, chuẩn bị sau khi chiến đấu kết thúc đề nghị Phong Vũ cải thành màu thủy lam sơn phun, cùng với sao khổng lồ xanh quang mang, lại cùng người không gian lan vệ tóc xanh lam, có thể nói là tuyệt phối. Tăng tốc sau mở vê đút máy nguyên mẫu rất nhanh liền tiến vào tàu chủ lực lớp MSS trong khiên, đối phương tiểu đội cơ động thậm chí còn chưa kịp bán. Chỉ thấy hắn song đao đều xuất hiện, dán chặt lấy chiến hạm vỏ tàu cấp tốc bay vút, những nơi đi qua, từng tòa ụ súng đều không ngoại lệ đều bị phá hủy, động tác trôi chảy đến cực điểm. Trong lớp MSS, nhánh hạm đội UA cờ này quan chỉ huy chỉ cảm thấy lạnh cả người, bởi vì hắn tại màn điều khiển chính trên tấm hình thấy được mở vê đút máy nguyên mẫu bộ ngực đoạn hạm tiêu chí. Làm quan chỉ huy hạm đội tuyến 2, hắn tuy rằng tương đối ít trên chiến trường chính, nhưng đối với câu lạc bộ trạm hạm danh hào vẫn là vô cùng rõ ràng. Phương diện New Asia câu lạc bộ trạm hạm phi công hắn là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng UA cờ mình lúc trước liền từng thấy, đừng xem hắn mình đã là cái chuẩn tướng cơ trưởng, đang đối mặt treo trạm hạm ký hiệu phi công ắt thời điểm rõ ràng cũng là dùng một loại ngưỡng vọng tâm tính và ánh mắt đi đối mặt. Hiện tại, dạng này một vị nhân vật trong truyền thuyết đã tới trong khiên của chiến hạm hắn. Hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó nhìn xem màn điều khiển chính. Cơ trưởng, tiểu đội cơ động chuẩn bị xong. Đứng ở hắn bên cạnh đại phó không thể không lên tiếng nhắc nhở. Tiểu đội cơ động quan chỉ huy sửng sốt một chút, lập tức thở dài, cũng thế, để cho bọn họ bắn đi. Khác nhau chẳng qua là chết sớm một chút mà thôi. Đại phó là người trẻ tuổi đại tá, hiển nhiên còn chưa được chứng kiến câu lạc bộ trạm hạm phi công, đối với cơ trưởng uể oải và chán trường có chút nhìn không ra. Bất quá khi hắn nhìn thấy theo biên đội thứ nhất trong đàn tàu chiến trước sau bắn ra hơn 10 chiếc hình người mô bát sổ đi ở sau đó, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt. Chỉ là hắn hoàn toàn không có rõ ràng, tại trong mắt cơ trưởng, kia một đám mô bát sổ đi ở kém xa gần ở bên cạnh mở vê đút máy nguyên mẫu tới khủng bố. Đám kia mô bát sổ đi ở nhìn xem nhiều người, nhưng chỉ cần đuổi khi bọn hắn tới gần lúc trước chạy trốn thì không có sao. Mà trước mắt câu lạc bộ trạm hạm phi công đã gần sát kỳ hạm, chiếc chiến hạm này xem như không đường có thể trốn. Tại cơ trưởng trong tuyệt vọng vô tận, tàu chủ lực lớp MSS lên tiểu đội cơ động rốt cục phát xạ ra ngoài. MV đút máy nguyên mẫu quay đầu lại nhìn một cái, trực tiếp lựa chọn bỏ qua, tiếp tục hướng về đuôi tàu động cơ bay đi. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 15, không ai có thể ngăn cản. Tuy rằng Phong Vũ dùng câu lạc bộ trạm hạm phi công tư thái cường thế đăng tràng, nhưng phi công của UA cờ cũng không phải không hề tâm huyết, lúc này bị hắn coi thường bị chọc giận, năm chiếc MS chớp mắt đã quên sợ hãi. Tốc độ cao nhất hướng hắn đánh bọc sườn. Tiểu tầm xa MS trước tiên nổ súng, không biết làm sao tại trong phạm vi khiên hạt EZ, bìm Zephyr không có cách nào khác sử dụng, chỉ dựa vào 80mm súng máy gột hỏa lực có chút không đủ. Hơn nữa điều khiển phi công của MS bờ lại lo lắng nộ thương chiến hạm, đường bắn đường có chút thiên cạnh ngoài. MV đút máy nguyên mẫu chỉ là hướng lớp MSS gần sát chút ít, liền nhẹ nhõm tránh khỏi công kích của đối phương, tiếp tục hướng đuôi tàu bay đi. MSB vốn định đem đạn đạo cũng phát xạ ra ngoài, nhưng là đội trưởng của hắn lại mở miệng ngăn trở, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần, đạn đạo đều giữ lại. Chờ chúng ta gần sát hắn sau đó, phủ kín MV đút máy nguyên mâu né tránh lộ tuyến, lại một vòng bắn một lượn. Tranh thủ đánh hắn trở tay không kịp. Để hắn nhìn một cái chúng ta phi công ú A cờ lợi hại. Không phải là một chuẩn át sao, chúng ta thế nhưng là một chi tiểu đội cơ động. Coi như phi công át cũng không thể như vậy bỏ qua chúng ta. Đội trưởng nói không sai. Chơi chết hắn. Phát nổ hắn. Phi công chuẩn át số đánh rơi tính bao nhiêu, 10 cái thật sao? Ta muốn rồi. Không thể không nói, nhanh tiểu đội này sĩ khí cũng không tệ lắm, so tư lệnh hạm đội của bọn hắn tốt hơn nhiều. Chỉ có điều sĩ khí về sĩ khí, quyết phân thắng thua đúng là vẫn còn thực lực. Phong Vũ cũng không phải thật như vậy không coi ai ra gì, hoàn toàn không đem đối phương nhìn ở trong mắt. Đây là yêu cầu chiến thuật, hắn chính là muốn kích thích đối phương lửa giận, làm cho đối phương chủ động tới công. Năm chiếc MS. Nếu là dựa vào chiến hạm đánh phòng thủ phản kích, cũng là chuyện rất phiền phức. Nhưng nếu là trái lại, tình huống cũng không giống nhau, công kích chủ động một phương, luôn sẽ lộ ra khá nhiều sơ hở. Đang khi nói chuyện, trừ ra kiểu tầm xa ở ngoài, bốn chiếc MS đã hướng đuôi tàu tiến tới gần, đem MV đút máy nguyên mẫu ngăn ở động cơ cửa phun phụ cận. Động cơ nhảy vọt đời 2 kỹ thuật không giống với thời đại cũ nhiên liệu hỏa tiễn phun ra động cơ, dựa trên kỹ thuật không gian loại này động cơ kiểu mới phun ra là hạt, mà không phải khói xe, có tính định hướng rất mạnh, lại sẽ không sinh ra nhiệt độ. Chỉ cần không phải ở vào đối diện trên phương hướng của cửa phun, Mopesso đi ở cũng sẽ không nhận tổn thương. Vì vậy nơi đây liền trở thành Phong Vũ lựa chọn chiến trường. Đối phương tấn công từ xa khi sẽ sợ ném chuột vỡ bình, sợ ngộ thương động cơ chiến hạm, hắn nhưng có thể không chút kiêng kỵ vận dụng pháo gột hỏa lực nặng. Hai bên hoàn thành bố cục riêng mình sau đó, chiến đấu liền bắt đầu. Giáp nặng MS khiêng tâm chăn trước tiên để lên, còn lại ba chiếc kiểu thường quy và kiểu cơ động cao thì hiện lên xếp theo hình tam giác phân bố ở xung quanh ba phương hướng trên. Và Phong Vũ suy đoán, ở lại chỗ xa nhất MSB đã không dám ở dùng súng máy gột tấn công, chỉ gấp gáp dương mắt nhìn, chuẩn bị chờ đội trưởng chỉ lệnh bắn đạn đạo. Đến lúc này, Phong Vũ đón đối phương đã bay đi lên, mục tiêu là giáp nặng MSR. Các MS mắt thấy MV đút máy nguyên mẫu chủ động tới gần, lập tức làm ra ứng biến, hướng hắn bao vây vào, hiểm hộ bị để mắt tới đồng đội. Trong nháy mắt MV đút máy nguyên mẫu đã bay vào 4 chiếc MS tạo thành vòng vây, tiểu đội MS giải cảm thấy đó là một cơ hội thật tốt, đang chuẩn bị hạ lệnh bắn đạn đạo. Đột nhiên xảy ra dị biến. MV đút máy nguyên mẫu bả vai 120mm pháo gột đột nhiên đối với bên trái một chiếc tiểu thường quy MS nã pháo, đem người phi công kia sợ đến tại chỗ phát động kích thích sung, cuối cùng không có bị một pháo vanh trúng. Nhưng mà Phong Vũ mục tiêu thực sự không phải là hắn, chỉ thấy máy nguyên mẫu đón lấy sức giật cộng thêm cửa phun vẹt tò điều chỉnh, lui về bay về phía đội trưởng MS. Đội trưởng trong lòng cả kinh, hắn coi như trình độ không bằng Phong Vũ, cũng biết này không phải là đối thủ sai lầm, tranh thủ thời gian vung đao, như công thực thủ. Vấn đề là MV đút máy nguyên mẫu tính năng cơ động không phải MS thông thường có thể so sánh, Phong Vũ tại ở gần đối phương đồng thời cố máy làm một cùng loại nhảy cầu động tác, xoay người thêm cuốn người. Cái này khiến người không kịp nhìn động tác trực tiếp để tiểu đội trưởng UAK thấy không rõ đối thủ phần tay động tác, căn bản không thể nào phòng thủ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải lựa chọn liều mạng, xạ bờ hợp kim lực phách MV đút máy nguyên mẫu. Đọc truyện C. Thông qua cỗ máy cánh tay truyền tới chấn động, tiểu đội trưởng UAK cảm thấy lần này va chạm, hắn còn đang suy nghĩ chính mình đến tột cùng là chém chúng ở đâu, đã thấy MV đút máy nguyên mẫu xoay tròn lấy thiếp thân đụng tới. Sau đó, nhìn hắn gặp một thanh đối với nhân thể tới nói dị thường rộng lớn xạ bờ hợp kim xuyên qua khoang điều khiển màn điều khiển chính, chui vào lồng ngực của mình. Ta, kết thúc rồi à? Đây là hắn đáy lòng cuối cùng nghi vấn, tan giả trong ánh mắt có thể trông thấy MV đút máy nguyên mẫu xoay tròn lấy vượt qua mình MS, hướng về đội hữu tiểu cơ động cao bay đi. Phi công của MSB ngón tay lơ lửng tại phóng ra đạn đạo khóa lên, một mực chờ đội trưởng chỉ lệnh. Thế nhưng là nửa ngày cũng không nghe thấy đội trưởng nói chuyện, cuối cùng mới phát hiện máy đội trưởng châu ngực đang tại phun ra ngoài huyết vụ. Mà giờ này khắc này, MV đút máy nguyên mẫu đã tới kiểu cơ động cao MSK bên cạnh thân, một đao chém xuống mô bè sổ đi ở đầu. Một khắc càng không ngừng lần nữa bay về phía mục tiêu ban đầu, tiểu giáp nặng. Bán đạn đạo nha. Không phải vậy không có cơ hội. Phi công MSB tuyệt vọng gọi. Vì vậy còn dư lại 3 chiếc MS trước sau bắn ra 12 miếng đạn tên lửa tầm nhiệt, như là đàn sói bay về phía MV đút máy nguyên mẫu. Chỉ là loại chiến trận này đối với Phong Vũ thật sự mà nói quá đồ chơi con nít, hắn trực tiếp lợi dụng máy nguyên mẫu năng lực cơ động cao, tăng tốc vòng qua kiểu giáp nặng sau lưng, trực tiếp đem đối phương trở thành tấm chắn đến dùng. Vì vậy, đã mất đi mục tiêu đạn đạo như ong vỡ tổ bay về phía MSR, lập tức để phi công giáp nặng hồn phi phách tán. Không thể không nói, tại nơi này hạt e giờ hoành hành thời đại, đạn đạo chính là kiếm hai lưỡi. Không có hậu kỳ chỉ đạo, không có tín hiệu phân biệt, đạn đạo một khi phát xạ ra ngoài, chính là tấn công không khác biệt. Có thể một mực cầm lấy mục tiêu khá tốt, mất đi mục tiêu sau đó chuyện có thể xảy ra thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Ở trong mắt Phong Vũ, bộ này vụng về MSG đã là một cái số đánh rơi, vì vậy không đi quản nữa giáp nặng, trên không trung làm một biên độ nhỏ nhanh quay ngược trở lại biến hướng, bay về phía chiếc cuối cùng MS thông thường. Chiếc kia MS phi công lúc này đang kinh ngạc nhìn chính mình bắn đạn đạo đem đội hưu giáp nặng đánh thành mảnh vỡ, căn bản không có chú ý tới Phong Vũ. Phong Vũ đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương thất thần hãy bỏ qua hắn, gọn gàng mà lại nhận một cái số đánh rơi. Đến tận đây, hạm đội UAK chỉ còn lại có chiếc cuối cùng MS, tiểu tầm xa MSB. Câu lạc bộ trưởng hạm phi công cường thế không ai có thể ngăn cản. Quyền 7, tinh không độc vũ giả chương 16, một tên cũng không để lại. Trong hạm gas 00. Phan Khắc thiếu tướng hài lòng nhìn xem MV đút máy nguyên mẫu chiến đấu. Không thẹn với hắn làm Phong Vũ định danh hiệu gió bão, trận chiến đấu này có như gió cuốn mây tan, theo hai bên tiếp cận đến mở vê đút máy nguyên mẫu hoàn thành 4 giết, đầu đuôi nhưng mà mười mấy giây đồng hồ thời gian, hoàn toàn là biểu hiện cấp thống trị. Đúng lúc này, trên màn hình giám thị chính chiến đấu lại nổi lên. Hạm đội vận tải UA cờ chiếc cuối cùng MS, thì ra là chiếc kia tiểu tầm xa, hướng phía mở vê đút máy nguyên mẫu lần nữa nổ súng, một cái lửa đỏ súng máy gột dây đạn phun hắn người phi công này lửa giận trong lòng và sợ hãi. Loại công kích trình độ này đối với Phong Vũ tới nói không có bất kỳ uy hiếp, hắn một bên né tránh một bên nâng lên bả vai 120mm pháo gột họng pháo đánh trả. Ẩm. Trực tiếp trúng đích. MSB hóa thành một quả cầu lửa, tại tàu chủ lực lớp MSS bên cạnh nổ thành một đóa pháo hoa, tuyên cáo nhánh này tiểu đội cơ động toàn quân bị diệt. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn màn này, một chiếc tiểu tầm xa MS bị một chiếc dạng cận chiến MV đút một pháo đánh nổ, đây là tình huống gì? Phóng đại MSB hình ảnh, động tác chậm trọng phóng. Tham mưu trưởng Từ Viễn Tinh nhìn ra trong lòng mọi người nghi hoặc, lúc này để Liễu Vọng Viên phát lại mới vừa một màn kia. Nhìn xem phóng đại sau hình ảnh, bí ẩn cuối cùng cởi bỏ. Nguyên lai lúc trước MSB vì lấy được tốt hơn góc độ bắn, tránh cho mình 80mm súng máy gột nổ thương chiến hạm phe mình, đặc biệt để cỗ máy của chính mình gần sát lớp MSS từ ngoài, khiến góc độ bắn trở thành từ trong ra ngoài. Phong Vũ gặp tình hình này, nay một pháo có ý thức mà đem xạ kích đường đạn bên ngoài lệnh. Phi công viễn chỉnh của UAK đang phán đoán xạ kích quỹ tích sau đó, theo bản năng hướng càng thêm dễ dàng né tránh bên trong trốn tránh. Kết quả này trốn một chút tránh, MSB lại đụng vào chiến hạm bản giáp lên, lực phản tác dụng lại đem bắn trở về, vừa vặn rời đến pháo gột xạ kích quỹ tích trên. Không có ai biết đây là trùng hợp hay là Phong Vũ cố ý gây nên, nhưng này cũng không trọng yếu. Vào giờ phút này mở vê đút máy nguyên mâu chính là trong vùng không vực này vương giả, không còn có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản hắn. Tất cả địch nhân đều chỉ dưới chân của hắn nằm rạp xuống run rẩy. Tích tích tích. Tàu chủ lực lớp MSS phát tới thông tin, bản hạm đội từ bỏ chống lại, mời tiếp nhận chúng ta đầu hàng. Phan Khắc thiếu tướng nhìn nhìn này thông tin, khỏe miệng lộ ra vui vẻ, thông báo bọn hắn, đóng cửa vòng bảo hộ và động cơ, lò động lực tắt lửa. Thông báo ủy sở tòm phản hồi, thông báo trung đội cơ động tại chỗ chờ lệnh. Chỉ chốc lát sau, hạm đội UAK tất cả chiến hạm tàu vận tải toàn bộ tắt lửa, này trên chiến trường chẳng khác nào buông bỏ tất cả tự bảo vệ mình sức mạnh, đem tính mạng giao cho trong tay đối phương. Báo cáo, cảm biến năng lượng xác định, tàu địch số lượng 15, lò động lực toàn bộ đóng cửa. Chỉ có duy sinh nguồn điện dự phòng còn đang làm việc. Liêu Vọng Viên lúc này báo cáo. Rất tốt, mệnh lệnh tất cả chiến hạm nổ súng, đánh chìm bọn hắn. Mệnh lệnh trung đội cơ động chuẩn bị tấn công khoang cứu thương, một tên cũng không để lại. Phan Khắc nụ cười trên mặt băng lãnh đế làm cho bên người hắn Từ Viễn Tinh cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Chiến đấu đầu tiền tuyến, Phong Vũ tại đánh bể chiếc cuối cùng MS đồng thời liền cảm giác có chút đần độn vô vị. Lúc trước điều khiển MAII thời điểm còn không thể hiện được đến. Lúc này thăng cấp bản MV đút máy nguyên mẫu tính năng trực tiếp nghiền ép tiểu thường QMS, để hắn cảm giác không thấy bất kỳ áp lực, phảng phất giết nhốt ở trong lồng gà vịt giống như vậy, phí một chút hơi sức có thể hoàn thành. Vì vậy thu được trở về mệnh lệnh sau đó, hắn không chút do dự liền bay trở về rồi, chẳng có gì đáng tiếc tàu chủ lực kia 20 cái số đánh rơi. Bay đến nửa đường thời điểm, hắn nhìn thấy biên đội thứ nhất đàn chiến hạm một vòng bắn một lượn, lập tức sau lưng liền truyền đến từng đoàn nổ tung ánh lửa. Hạm đội vận tải UAK chớp mắt liền chìm mất hơn phân nửa, vô số mảnh vỡ trên không trung lăn lộn văng ra tứ tán, có mấy mảnh vụn quỹ tích phi hành thậm chí là hướng về phía MV đút máy nguyên mẫu tới, làm cho hắn không thể không làm ra né tránh cơ động. Này luân phiên công kích tới quá đột ngột, không có động lực vừa không có vòng bảo vệ chiến hạm UAK căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng, liền bị trực tiếp trúng đích chỗ yếu, các thừa viên liền leo lên khoang cứu thương thời gian đều không có, liền theo chiến hạm hóa thành bụi vũ trụ. Lập tức ý thức được tình huống không ổn, còn lại mấy chiếc tàu vận tải hở cụ lẹt bắt đầu hướng ra phía ngoài bắn ra vô số cố khoang cứu thương. Tuy vậy, tại vòng thứ 2 pháo kích đem nhánh hạm đội này hoàn toàn nuốt hết lúc trước, cũng chỉ có vẹn vẹn hơn 10 chiếc khoang cứu thương bị bắn ra. Mà chút ít bắn ra khoang cứu thương đồng dạng tránh khỏi vận rủi, tại trung đội phó Lý Á Long thượng úy dưới sự chỉ huy, trung đội thứ nhất các chiến sĩ cơ động rất nhanh thì đem còn sót lại quả bóng và khoang cứu thương một mẻ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Phong Vũ ngạc nhiên nhìn qua một màn này, giết tù binh. Vì vậy hắn trước tiên liên lạc Lý Á Long, bọn hắn không phải đã đầu hàng sao? Tại sao còn muốn nổ súng? Nhanh dừng tay. Theo trung đội phó châu đó trở về tin tức là, thật xin lỗi, đây là tướng quân mệnh lệnh, chúng ta không có quyền lực sửa chữa. Bởi vì bộ chỉ huy liền trên chiến trường, Phong Vũ xác thực không có quyền sửa chữa mệnh lệnh công kích, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lũ A cờ khoang cứu thương một cỗ tiếp một cỗ mà bị phá hủy. Đợi đến lúc hắn vội và chạy về hạm GAS 00, hơn nữa theo buồng chỉnh bị đi vào cầu tàu, trong không vực đã không có bất kỳ một cái nào còn sống người lính Lũ Á Cờ. Phan Khắc thiếu tướng thấy hắn tiến đến, mặt mỉm cười gật đầu, lập tức đối thông tín viên hạ lệnh, tuy rằng chiến đấu rất thuận lợi, nhưng vẫn là để các hạm hồi báo một chút tổn thất tình huống, sau đó chúng ta chuẩn bị tiến về trước trạm tiếp theo. Phong Vũ nhìn xem tư lệnh hạm đội bóng lưng, không biết nên không nên mở miệng. Đến lúc này, giết tù binh sự tình đã trở thành vô pháp vãn hồi chuyện thực, ở trước mặt đi đề cập cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa trong quân đội quyền uy nặng nhất, tư lệnh hạm đội mệnh lệnh chân thật đáng tin, tại trong cầu tàu vấn đề hiển nhiên không hợp thời. Vì vậy hắn chỉ lặng yên đứng ở nơi đó, tiến thối lưỡng nan. Khá tốt loại tình hình này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Phan Khắc thiếu tướng lại khai báo vài câu, liền đem công tác chỉ huy giao cho phó tư lệnh hạm đội tiếp nhận, chính mình chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Đi thôi, ngươi cũng khổ cực. Phan Khắc đi đến Phong Vũ bên người nói đến, ngươi tới cầu tàu, hẳn là có cái gì nghĩ nói với ta chứ? Cùng đi vừa nói chuyện. Phong Vũ mang theo mặt nạ, người khác cũng nhìn không thấy hắn biểu lộ, không nghĩ tới thiếu tướng hay là nhìn ra trong lòng của hắn có việc. Có thể ngồi vào tư lệnh hạm đội cái vị trí này người, quả nhiên không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Nếu như Phan Khắc thiếu tướng chủ động mở miệng hỏi thăm, Phong Vũ cũng sẽ không cần lại xoắn suýt có hay không mở miệng và làm sao mở miệng, trực tiếp đem nghi vấn trong lòng đưa ra, không phải quy định không thể giết bắt được sao. Có thể là chúng ta mới vừa rồi. Phan Khắc liếc qua Phong Vũ màu đen xám mặt nạ, như không có việc gì tiếp tục đi lên phía trước, ngươi là có cảm giác chính nghĩa tiểu tử, điểm ấy rất tốt. Quy định đúng là như vậy quy định, bình thường chúng ta cũng đúng là như vậy tuân thủ. Nhưng lần này là ngoại lệ, chúng ta là quân cơ động, chấp hành nhiệm vụ cơ động đặc thù, không thể bị để lộ hành tung. Hơn nữa chúng ta cũng không có năng lực thu nhận nhiều như vậy tù binh, chỉ ra hạ sách này. Thế nhưng là, đó là mấy ngàn cái nhân mạng A. Phan Khắc thiếu tướng lập tức ngăn hắn lại, đừng nghĩ nhiều như vậy thế nhưng là, nếu như lựa chọn khi người lính, sẽ không có người vô tội. Chúng ta đã làm xong chuẩn bị chịu chết, Lũ Á Cờ người lính cũng giống như thế. Nếu như tại một loại khác nơi dưới, hay là ta sẽ thả bọn họ một con đường sống, nhưng cũng không phải hôm nay. Nếu như trong lòng ngươi gây khó dễ, đã nghị chiến hữu của chúng ta, tại giờ tờ 2, tại ạ V đúng hờ, tại giờ tờ 3, tại V đúng 1, đều hy sinh nhiều ít. Phan Khắc thiếu tướng mà nói, có lẽ có ít đạo lý, nhưng Phong Vũ Thủy Trùng cho rằng, chiến tranh tuy rằng khó tránh khỏi mang đến tử vong, nhưng tuyệt không phải là vì giết chóc, cơ bản nhân tính không thể mất đi. Hán Thủy Trung không thể nào tiếp thu được cách làm như vậy, nhưng cũng không có quyền lực đi nghi vấn tướng quân quyết định. Vì vậy hắn lựa chọn trầm mặc, không hề đem cái đề tài này tiếp tục nữa. Phan Khắc thiếu tướng hay là đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, cũng không nói gì nữa. Hai người đồng thời bảo trì trầm mặc, một đường hướng nghỉ ngơi khoang thuyền đi đến. Sau đó ở một cái chỗ ngã ba, Phong Vũ chào một cái, yên lặng rời đi. Quyền 7, Tinh Không Độc Vũ Giả chương 17, không ngừng cố gắng. Nếu như nói lúc trước Phong Vũ vị này thiếu tá mặt nạ thực lực đối với biên đội thứ nhất các tướng sĩ còn chỉ là tại vật trong tin đồn, như vậy trải qua một trận chiến này, MV đốt máy nguyên mẫu tại trước mắt mọi người cho thấy thực lực cấp thống trị. Dễ dàng một chọi năm, hơn nữa là tại bên người chiến hạm của đối phương, loại đó phách khí tuyệt luân vương giả phong phạm làm cho người ta hoa mắt thần mê. Nếu như không phải Phan Khắc thiếu tướng triệu hồi Phong Vũ, MV đốt máy nguyên mẫu chỉ sợ sẽ tại chỗ vì mọi người hiện trường biểu diễn trảm hạm tuồng. Hậu chiến, MV đốt máy nguyên mẫu video chiến đấu bị các hạm rộng khắp phát ra, để những kia không thể ngay đầu tiên nhìn thấy một màn này nhân viên trên tàu ôn lại một khắc kia thỏa chí đầm địa. Biên đội thứ nhất sĩ khí tăng vọt, tất cả mọi người đều tin tưởng, nếu như UAC bên kia không có một vị phi công át chấn giữ mà nói, tinh vực bờ hờ căn bản không có một danh phi công có thể ngăn trở Phong Vũ MV đốt máy nguyên mẫu. Mà đối với Phong Vũ bản người mà nói, một trận chiến này mang đến cho hắn ảnh hưởng cũng là có chút hữu ích. Trực quan nhất thể hiện liền là trừ chỉ huy tầng, tất cả mọi người nhìn xem ánh mắt của hắn càng thêm tràn ngập kính sợ, những kia hoa si các nữ binh cũng không dám ở trước mặt hắn quá làm càn, hành vi thu liễm đồng thời ánh mắt lại càng thêm nóng bỏng. Thế cho nên Phong Vũ mỗi lần không cẩn thận ngắm đến nữ binh những con mắt đều ngượng ngùng trốn tránh. Đến lúc này liền thể hiện ra mặt nạ chỗ tốt đến, không ai có thể chứng kiến hắn giờ này khắc này biểu tình trên mặt. Nếu như các nữ binh biết rõ loại đó khóc khóc màu đen xám mặt nạ đằng sau ẩn nút là một tấm đẹp trai một chút lại mang theo cậu bé hàng xóm loại đó tức ánh nắng vừa ngượng ngùng mặt, đoán chừng sẽ lý trí đều không có, trực tiếp đem hắn ngược lại. Đây chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm, tại tiêu diệt hết hạm đội vận tải sau đó, biên đội thứ nhất rời đi thứ ba lối đi, quay đầu bay trở về tinh vực bờ hờ vòng trong, bày ra công kích một lần nữa. Phan Khắc thiếu tướng tựa hồ lấy được tinh vực bờ hờ hạm đội phòng giữ UAC cặn kẽ bố phòng tư liệu. Không có phí cái gì công phu liền ngay cả tiếp chặn lại hai nhánh đội tuần tra quy mô nhỏ, tại không cần xuất động Phong Vũ dưới tình huống, không tổn hao gì hoàn thành hai trận xinh đẹp bao vây tiêu diệt. Phong Vũ đứng ở trong cầu tàu, toàn bộ hành trình quan sát hai cuộc chiến đấu, chính hai nghe Phan Khắc thiếu tướng truyền đạt một tên cũng không để lại mệnh lệnh tàn sát, điều này làm cho hắn càng thêm hoang mang. Hạm đội tuần tra mất tích bản thân liền là một kiện không gạt được sự tình, dưới tình huống như vậy còn muốn một tên cũng không để lại, kia khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Nhưng mà Phan Khắc thiếu tướng cũng có chính mình cách nói, biên đội thứ nhất quy mô có hạn, tuy rằng hạm đội phòng giữ địa phương biên chế không bằng hạm đội chiến khu, nhưng so sánh với chúng ta vẫn như cũ có được ưu thế khổng lồ về số lượng. Nếu để cho những kia chạy trốn người lính UA cờ mang về tình báo của chúng ta, đối với biên đội thứ nhất sẽ là uy hiếp khổng lồ. Ta chiến tại tư lệnh hạm đội trên lập trường, thiết yếu làm thuộc hạ hơn 10.000 cái nhân mạng phụ trách, về phần gì đó nhân đạo và tôn trọng tính mạng, thật xin lỗi kia đều là thứ yếu. Nếu như tương lai một ngày nào đó, ta bởi vì hôm nay làm quyết định mà tuyển được nghị hội vạch tội thậm chí tòa án thẩm phán, ta cũng sẽ không có một tia hối hận. Tổng cảm giác đối phương lý do thoái thác có chút vấn đề, nhưng Phong Vũ lúc này xác thực không có cách nào khác phản bác, cũng không có quyền lực phản bác, chỉ lặng yên làm một ở ngoài đứng xem đi chứng kiến một màn này. Ba cuộc chiến đấu qua đi, biên đội thứ nhất đã tích lũy đánh chìm vượt qua 20 chiếc chiến hạm chiến tích, dù là chuyến này như vậy trở về, cũng đủ để báo cáo kết quả công tác. Nhưng Phan Khắc thiếu tướng hiển nhiên không có định lúc này thu tay lại, hắn mục tiêu chân chính là hệ lì ba thu thập căn cứ. Trước đó lần thứ nhất gạt không một đơn hạm lẻn vào bờ hờ, Chu Nam đại tá xuất phát từ nhân đạo cân nhắc, cũng không đối với mấy cái này phương tiện dân dụng phát động tấn công. Mà Phan Khắc chuyến này trung cực mục tiêu chiến lược nhưng là muốn triệt để tê liệt tinh vực bờ hờ hệ lì ba năng lực sản xuất, để quân liên bang UA cờ tại thiên hà New Asia cung ứng nhiên liệu ít nhất xuất hiện nửa năm thiếu thốn. Quân liên bang UA cờ bố trí ở chỗ này hạm đội bờ hờ quy mô xen vào hạm đội phòng giữ địa phương cùng hạm đội chiến khu ở giữa, có được tàu chủ lực 8 chiếc, tàu khu trục 32 chiếc, tàu vận lính 8 chiếc cùng hoàn toàn không có sức chiến đấu tàu vận tải một số. So sánh dưới, quân cơ động biên đội thứ nhất chỉ vẹn vẹn có tàu chủ lực 1 chiếc, tàu khu trục 7 chiếc cùng 2 chiếc tàu vận tải tiếp tế, thật sự là chưa đủ nhìn. Loại tình huống này, thiếu như Phan Khắc thiếu tướng từng nói, nhất định phải hạn độ lớn nhất làm tốt công tác bảo mật. Phát huy đầy đủ quân cơ động ưu thế tác chiến cơ động. Hơn nữa chuyến này đi ra, trong tay hắn tựa hồ có tinh vực bờ hờ tường tận tình báo, đã tính trước, chuẩn bị làm một trận lớn. Tiêu diệt hai nhánh đội tuần tra sau đó, biên đội thứ nhất lần nữa chuyển hướng, bay về phía tại phía xa hàng tinh khác một bên trên quỹ đạo bờ hờ thứ tư hành tinh, lại buông bỏ gần ngay trước mắt thứ năm và thứ sáu hành tinh. Tại khu vực này trong không vực, chí ít có 5 tòa trở lên khổng lồ hệ lũy ba thiết bị thu thập. Là tinh vực bờ hờ lớn nhất hệ lì ba thu thập căn cứ tại. Đối với một cử động kia, Phong Vũ là có chút xem không hiểu, không rõ tư lệnh hạm đội đại nhân bỏ gần tìm xa nguyên nhân tại. Nhưng đi qua nửa ngày vận chuyển sau đó, khi biên đội thứ nhất đến thứ tư hành tinh khi, hắn rốt cuộc hiểu rõ này hảo diệu bên trong. Làm tinh vực bờ hờ thứ tư hành tinh, nơi này cách trung tâm tinh vực thật sự là quá gần, tại sao khổng lồ xanh nhiệt độ dưới ảnh hưởng, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, liền thu thập hệ lì ba điều kiện đều không có. Nguyên nhân mà ở trong đó đã không thuộc về thu thập căn cứ phạm vi, mà là làm hạm đội bờ hờ căn cứ sử dụng. Không sai, nơi đây chính là Phan Khắc thiếu tướng mục tiêu kế tiếp tại. Đừng nhìn nơi này là căn cứ hạm đội bờ hờ, trên thực tế lưu thủ căn cứ chiến hạm UA cờ kém xa tại thu thập căn cứ bên kia nhiều, quy mô cơ bản cùng biên đội thứ nhất không sai biệt lắm. Trong cầu tàu, Phan Khắc thiếu tướng triệu khai một lần cuối cùng trước khi chiến đấu hội nghị AU, các vị chú ý, chỉ từ số lượng chiến hạm đến so sánh. Trên thực tế phe ta là chiếm ưu. Nhưng bờ hờ căn cứ là một bán cứ điểm, lắp đặt có pháo cứ điểm, đối với chiến hạm là uy hiếp khổng lồ. Đối phương nếu là dựa vào cứ điểm tiến hành phòng thủ, chỉ dựa vào chúng ta này 8 chiếc chiến hạm là không có biện pháp thủ thắng. Thông tin bình hình ảnh trên tường, trừ ra hạm gạt không không cơ trưởng, mặt khác 7 chiếc khu trục hạm cơ trưởng đều ở đằng kia. Những cơ trưởng này nghe được câu này thời điểm cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại đưa mắt nhìn sang ở vào Phan Khắc thiếu tướng phía sau Phong Vũ. Quả nhiên, tư lệnh hạm đội quân cơ động câu nói tiếp theo lời nói xoay chuyển, bất quá chúng ta có đòn sát thủ. Dùng Phong Vũ thiếu tá thực lực và MV đút máy nguyên mẫu tốc độ, pháo cứ điểm thì không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Bởi vậy, một trận chúng ta đem dùng MV đút máy nguyên mẫu làm hạch tâm, phối hợp Phong Vũ thiếu tá tiến hành một lần phi thường quy cứ điểm phá tập chiến. Cứ điểm phá tập chiến là một loại ít áp dụng chiến thuật, buông bỏ thường quy pháo tàu hành kích thủ đoạn, mà là chọn dùng MBSO đi ở làm sức mạnh tiến công. Quân cơ động vừa mới ở phương diện này có được không gì sánh kịp ưu thế, có được so hạm đội thường quy càng nhiều nữa hình người MBSO đi ở. Nếu như không nên nói quân cơ động có cái gì chưa đủ, đó chính là chiến lược đỉnh cấp chưa đủ. Bất quá khi Phong Vũ lớn lên sau đó, sự thiếu sót này đã bị đền bù hơn phân nửa. Hiện tại thì nhìn hạm đội bờ hờ dạng này, một chi hạm đội tuyến 2 UA cờ cao đoan chiến lực phối trí làm sao? Nói như vậy, mỗi nhánh hạm đội tuyến 2 UA cờ trong đều sẽ có ít nhất 2 gã phi công chuẩn át chấn giữ. Còn phi công át, vậy khẳng định sẽ chỉ ở hạm đội tuyến 1 đi lính, không có khả năng ổ ở hậu phương tinh vực nuôi dưỡng rảnh rỗi. Bay ở quân cơ động biên đội thứ nhất trước mắt duy nhất lo lắng chính là trong căn cứ bờ hờ đầu đến cùng có mấy vị phi công chuẩn át lưu thủ. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 18, cứ điểm phá tập chiến. Chấm dứt hội nghị sau, Phong Vũ trở lại mình buồng chỉnh bị, leo lên mở vê đút máy nguyên mẫu. Giờ này khắc này bộ này Mobesso đi ở đã bỏ đi ban đầu màu đen xám sân phun, đổi thành và Phong Vũ tóc một dạng màu thủy lam. Tại tinh vực bờ hờ bên trong, và sao khổng lồ xanh quang phổ nhan sắc rất gần, có thể lớn nhất hiệu suất mà phản xạ ánh sáng màu lam, một khi xuất hiện ở trong không gian. MV đút máy nguyên mâu tất nhiên là trên chiến trường nhất bắt mắt đơn vị tác chiến. Bị thụ nhìn chăm chú là một thanh kiếm hai lưỡi, bất lợi một mặt là sẽ gặp phải phương diện UA cờ trọng điểm chiếu cố, có lợi một mặt là khi đối phương phát hiện đả kích điên cuồng của mình không thể có hiệu quả khi, đối với sĩ khí là đả kích khổng lồ. MV đút máy nguyên mâu khoang điều khiển phi thường thân thiết, hơn nữa không gian độ lớn vừa đúng, suy cho cùng đây là Lý Tinh Nghiên làm Phong Vũ chế tạo riêng. Hoàn thành hệ thống tự kiểm sau đó, màn điều khiển chính nhắc nhở ngoại bộ G nối truyền tới một số liệu tác chiến bao, gửi đi giả biểu hiện làm từ viễn tinh đại tá. Vì vậy Phong Vũ không có chút gì do dự lựa chọn tiếp thu. Số liệu bao sau khi mở ra là 1/3D giải cấu địa đồ, theo vẻ ngoài xem, đúng là căn cứ bán cứ điểm bờ hờ. Căn cứ bán cứ điểm bờ hờ là một tòa hình bầu dục thành không gian, tầng ngoài trang giáp làm phản xạ toàn phần mặt kính bản. Đồng thời bóng bầu dục mũi nhọn đối với sao khổng lồ xanh phương hướng. Dùng ít nhất mặt cắt tích đi đối mặt phóng xạ có thể, những thứ này đều là đối kháng sao khổng lồ xanh cao nhiệt và hịt lì tật độ tất yếu biện pháp. Căn cứ bờ hờ sở dĩ là bán cứ điểm, cũng chính bởi vì đặc biệt hình bầu dục ngoại hình bố trí. Vì đối kháng phóng xạ, loại thiết kế này khiến cho này tòa căn cứ không thể kiến tạo thành thông thường cứ điểm hình cầu, cũng liền không cách nào lắp đặt cứ điểm chuyên dụng pháo quỹ đạo điện từ không góc chết, chỉ lùi lại mà cầu việc khác chọn dùng 12 ổ 2000mm hướng đường kính lớn pháo hạm. Thông qua thành không gian tự quay đến thực hiện lớn nhất phạm vi bắn. Mà chính là bởi vì dạng này, căn cứ bán cứ điểm bờ hở vẫn có hai cái pháo hạm không chiếu cố tới góc chết xạ kích, chính là hình bầu dục hai cái mũi nhọn. Nơi đây làm trục tâm tự quay khu không trọng lực, theo lẽ thường thì làm không cảng sử dụng, không thích hợp lắp đặt đường kính lớn pháo hạm. Chỉ có điều hai mũi nhọn này đúng giỏi, một cái là mặt hướng dương, một cái là lưng dương mặt, đối với địch nhân tới đánh cũng không phải rất có lợi. Theo lưng dương mặt tiến công, biên đội thứ nhất thì phải mặt hướng sao khổng lồ xanh. Muốn biết rõ nơi này là thứ tư hành tinh quỹ đạo, cự ly thể tích có mặt trời 10 lần sao khổng lồ xanh thật sự là thân cận quá, thêm với trực tiếp đối mặt mặt trời 500 lần độ sáng, đầu tàu cảm biến quang học trên cơ bản đều ở vào trạng thái mất hiệu lực. Nếu là trái lại theo mặt hướng dương tiến công, phiền thoái đồng dạng tồn tại. Biên đội thứ nhất không thể không lượn quanh một vòng lớn, chậm trễ thời gian không nói, còn có thể mất đi đánh bất ngờ ẩn nấp tính, để hạm đội bờ hở chuẩn bị sớm. May mà Phan Khắc thiếu tướng ngay từ đầu liền không có ý định chọn dùng chiến thuật thường quy, cũng không có vấn đề đến từ bán cứ điểm pháo hạm uy hiếp. Hắn chuẩn bị toàn bộ biên đội đột nhập căn cứ bờ hờ cận không, sau đó đem Mobesso đi ở toàn bộ phát xạ ra ngoài, sau đó hạm đội triệt thoái phía sau đến khoảng cách an toàn, làm Mobesso đi ở lực trận. Mấu chốt của trận chiến này ngay tại ở Mobesso đi ở phát huy, mà trong đó trọng yếu nhất chính là Phong Vũ mở vê đút máy nguyên mẫu. Hắn đảm nhiệm đột nhập cứ điểm cũng phá hoại hệ thống chỉ huy hoặc là hệ thống động lực trọng trách. Tham mưu trưởng từ viễn tinh phát tới cứ điểm 3D hiểu kết cấu trong, tinh tường ghi rõ này hai nơi phương tiện vị trí và thông hành lộ tuyến, thậm chí ngay cả trên đường sẽ gặp phải lực lượng phòng ngự đều đánh dấu nhìn thấy tận mắt. Nhìn xem phần này tỉ mỉ xác thực bản đồ, Phong Vũ lại có chút thất thần. Hắn nghĩ tới chính là tinh vực V1. Nếu như khi thời cơ động quân cũng có thể có trình độ như vậy kỹ càng tình báo, hạm gas 01 và biên đội thứ nhì thì sẽ không thất thủ tại tinh vực V1, mình thân mật đồng bạn và gần 10.000 chiến hữu cũng sẽ không hy sinh ở mảnh này không vực. Đây coi như là mất bỏ mới lo làm chôn sao. Có thể là đối với đã hy sinh người, cái này đã quá muộn. Hắn cũng không có bởi vì lúc này có được phần này 3D giải cấu địa đồ mà cảm thấy một tia một hào may mắn, ngược lại đối tình báo quân đội có chút bất mãn. Toàn viên sẵn sàng chiến đấu cấp 1, trung đội cơ động vào khoảng 30 giây sau đó bắn. Huyền sở tổng thiếu tá, xin nhấn số liệu tác chiến bao chỉ thị lộ tuyến hành động, trung đội cơ động đem toàn lực phối hợp ngài hành động. Chỉ cần không phải tàn sát từ bỏ chống lại đám người, Phong Vũ đối với thường quy, phi thường quy chiến đấu đều vốn có lớn hơn nhiệt tình, lập tức hưng phấn lên, đem không thích lúc trước toàn bộ quên sạch sành sinh. Hắn lợi dụng cuối cùng 30 giây đồng hồ thời gian, rất nhanh đem 3D giải cấu địa đồ lại nhìn một lần, nhớ kỹ đi thông bộ chỉ huy và bộ phận động lực lối đi lộ tuyến. Đương nhiên, phần bản đồ này tại tiến lên trong quá trình cũng có thể tùy thời chọn đọc tài liệu, chỉ có điều sẽ ảnh hưởng lúc chiến đấu chăm chú trình độ. Một cái ưu tú phi công, nên làm hết sức tại trước đó làm tốt tất cả chuẩn bị, mới có thể trong chiến đấu một cách hết sức chăm chú mà đối mặt địch nhân. Phong Vũ không phải người tự đại, hắn có được ưu tú năng lực điều khiển đồng thời, cũng cực kỳ chú trọng đề cao rèn luyện chiến thuật, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, Phong Vũ liền là một người như vậy. 30 giây thời gian đếm ngược trong chớp mắt, theo thông tin phát thanh trong ra lệnh một tiếng, MV đút máy nguyên mẫu sau lưng bắn thiết bị hướng lui về phía sau nhập bắn quỹ đạo, sau đó khóa dừng lại thiết bị bùng ra, mô bê số đi ở lòng bàn chân bắn ra khí phát lực, chớp mắt đem MV đút máy nguyên mẫu bắn ra đi. Ngắn ngủ 5 giây sau đó, Phong Vũ đã xuất hiện ở căn cứ bờ hờ bên cạnh trong không gian, MV đút máy nguyên mẫu màu thủy lam sơn phun tại sao khổng lồ xanh chiếu rọi xuống lam được tỏa sáng, giống như viên chút nào không tạp chất ngọc bích, tản ra khiến người say mê cám dỗ chí mạng. Làm câu lạc bộ trạm hạm phi công, Phong Vũ đối với ưu á cờ trạm hạm tới nói đúng là rất chí mạng. Tại trước mắt bao người, MV đút máy nguyên mẫu bắt đầu hướng tốc độ vũ trụ cấp 4 tăng tốc, hơn nữa không hề che giấu trực tiếp bay về phía căn cứ bờ hờ. Tiêu ngạo đến làm cho một chút tính nôn nóng người lính ú á cờ chửi ầm lên. Phong Vũ làm được phân thượng này, hạm đội bờ hờ lưu thủ quan chỉ huy coi như có ngu đi nữa, cũng biết trước mắt nhánh này đột nhiên xuất hiện hạm đội New Asia đến tột cùng có chủ ý gì. Tuy rằng hắn không quá tin tưởng dùng trước mắt nhánh hạm đội này quy mô có thể nắm xuống chỗ này bán cứ điểm, nhưng vẫn là thận trọng hạ lệnh bắn laser định hướng thông tin, đem sắp phát sinh ở căn cứ chiến đấu thông báo những kia ngoại phái hệ lũy ba thu thập căn cứ hộ vệ biên đội. Bởi vì những hộ vệ này biên đội khu vực hoạt động phi thường ổn định, hoàn toàn chính là quay chung quanh thứ 5, thứ 6, hàng thứ 7 tinh những này hệ lũy 3 thu thập căn cứ tuần tra, bởi vậy bằng vào laser định hướng thông tin, căn cứ bờ hờ trên cơ bản tùy thời cũng có thể và những này ngoại phái biên đội bắt được liên lạc. Giờ này khắc này, căn cứ quan chỉ huy đem tình huống thông báo tất cả biên đội, mặc dù không có để cho bọn họ hồi viên ý tứ, thực sự nhắc nhở tất cả biên đội làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Nói một cách khác, biên đội thứ nhất tồn tại từ giờ khắc này, tại tinh vực bờ hờ đã không phải là bí mật gì. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 19, chẳng hàm đao. Căn cứ bờ hờ lưu thủ biên đội cùng sở hữu tàu chủ lực lớp sụp nổ và một chiếc, tàu khu trục lớp rộ vị ẩn 2 chiếc, tàu khu trục lớp co mẹ 2 chiếc, tàu khu trục lớp tờ lạ 5 chiếc, có. Khác tàu vận lính lớp hở cù lẹt 1 chiếc. Những tàu chiến này cộng lại, trở tải tiểu đội cơ động tổng cộng 12 nhánh, so quân cơ động biên đội thứ nhất hơi ít. Nhưng phương diện UA cờ đã có nhiều đến 500 chiếc quả bóng, tuy rằng cận chiến không còn chút sức lực nào, nhưng bắn trụm từ xa nhưng cũng là uy hiếp khổng lồ. Nhưng mà những này cũng không cho Phong Vũ mang đến phiền toái, biên đội thứ nhất xuất hiện rất đột nhiên, căn cứ bờ hờ lưu thủ biên đội dù là phản ứng mau nữa, cũng cần thời gian nhất định đi làm chuẩn bị. Muốn biết rõ mặc dù là chọn dùng tam ban đảo túc trực, cũng chỉ có 1/4 nhân viên chiến đấu bảo trì tại sẵn sàng chiến đấu cấp 3 trạng thái. Mà theo sẵn sàng chiến đấu cấp 3 đi vào thực chiến, động tác nhanh nhất cũng phải 2 phút thời gian, trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính là đứng đấy bị đánh mạng. 2 phút thời gian vừa đủ chiến hạm rời cương vị, nhưng tốc độ vẫn còn chưa nhắc tới, phải ra tốc đến 110 km/giây tốc độ vũ trụ cấp 4 còn cần nửa phút thời gian. 2 phút rưỡi thời gian đối với tại biên đội thứ nhất tới nói, chính là 5 luân bắn trụm, liền có nghĩa là chí ít có 5 chiếc tàu chiến UA cờ muốn bị đánh chìm. Dựa trên loại tình huống này, biên đội đóng giữ bờ hờ khẳng định không thể ngây ngốc xuất cảng bị đánh. Chỉ trước bắn ra tiểu đội cơ động và quả bóng bộ đội, để sức mạnh cơ động đến trì hoãn biên đội thứ nhất đợt thế công đầu tiên. Nhưng tiểu đội cơ động theo phi công vào chỗ đến chỉnh bị bắn ra, cũng không kém lên giá đi thời gian giống nhau. Mà trước đó Phong Vũ MV đút nguyên mẫu đã thuận lợi đột nhập căn cứ bờ hờ vừa mới mở ra khiên hạt EZ, đối phương sức mạnh cơ động căn bản không cơ hội và hắn đánh đối mặt. Đột nhập vòng bảo hộ chỉ là cứ điểm phá tập chiến bước đầu tiên, hoàn thành một bước này sau đó. Hắn liền đừng lo bị vũ khí chùn hạt tấn công, bị viễn trình uy hiếp nhỏ một chút hơn phân nửa. Nhưng là vẫn có mới nan đề bày ở trước mặt, đó chính là sắc ngoài bán cứ điểm giáp mặt kính. Giáp mặt kính gần như phản xạ toàn phần, đem sao khổng lồ xanh cường quang và phóng xạ hướng chúng quanh ngoài không gian tái giá. MV đút nguyên mẫu chính diện bay về phía căn cứ bờ hở, thì phải đối mặt này một khó khăn. Nhưng mà sớm có chuẩn bị Phan Khắc Ít sẽ không thể có thể không để ý đến điểm này. Lính chỉnh bị làm Phong Vũ chuẩn bị có thể vứt bỏ là miếng lọc sáng, lắp đặt tại máy nguyên mẫu cảm biến quang học tập trung cô máy đầu, loại bỏ rơi 98% quang mạnh, đạt tới cảm biến có thể tiếp nhận tình trạng. Chỉ là miếng lọc sáng có lợi có hại, lọc rất phần lớn quang mạnh sau đó, sẽ sử dụng được nguyên bản bình thường độ sáng vật thể trở nên ảm đạm vô quang, không cách nào bị bình thường bắt. Vì vậy MV đút chỉ có tại đối mặt giáp mặt kính thời điểm mới có thể sử dụng miếng lọc sáng, một khi đột phá tầng này chướng ngại, thì phải lập tức vứt bỏ cái này tạm thời đeo lên thiết bị. Nói một cách khác, phong vũ cơ hội chỉ có một lần, một khi đột phá bán cứ điểm tầng ngoài trang giáp tiến vào căn cứ bờ hờ nội bộ, từ bỏ miếng lọc sáng, trận chiến đấu này liền không có chỗ chống vãn hồi, hoặc là nhất cổ tác khí trực đảo Hoàng Long, hoặc là rời khỏi dẫn đến cả cuộc chiến đấu thậm chí chiến dịch thất bại. Biên đội thứ nhất tấn công căn cứ bờ hờ phương hướng là ngược kim đồng hồ góc 45 độ, tức theo quỹ đạo hành tinh thứ 5 cắt vào quỹ đạo hành tinh thứ 4. Từ góc độ này tấn công hình bầu dục bán cứ điểm, đối mặt chính là như mọc thành phiến giáp mặt kính, chỉ có 4 cái hiện lên góc 90 độ đều phân bố 2000mm pháo hạm cửa phát xạ là hướng ra phía ngoài rộng mở. Nhưng mà phong vụ không có khả năng theo pháo hạm cửa phát xạ đột nhập, đây cũng không phải là ban đầu ở không cảng thành không gian vê đút một bên trong chiến hạm. Đây là một môn 2000mm công suất siêu lớn đường kính siêu lớn pháo hạm, trường năng lượng to lớn sẽ nóng chảy trong phạm vi của phát xạ tất cả vật chất kim loại, cho dù là phi công át cô máy chế tạo riêng cũng như vậy gánh không được, càng không nói đến MV đốt nguyên mẫu. Những này phát xạ pháo chính trong miệng tài liệu đều là đặc thù phối phương chịu nhiệt độ cao gốm sứ tài liệu, liền pháo gột đầu đạn kim loại tại bắn vào cửa phát xạ chớp mắt cũng khó trốn nóng chảy vận rủi, cũng không phải đột phá bên trong căn cứ sinh môn. Về phần bán cứ điểm tường ngoài những kia giáp mặt kính, độ dày cũng so với bản giáp chiến hạm dày đến nhiều, căn bản không phải chiều dài chỉ vẹn vẹn có 6-8m xạ bờ hợp kim có thể đột phá. Nếu là dùng 120mm pháo Ghost đi hoanh kích, sợ là cũng phải nhắm trúng đồng nhất vị trí trong bắn trăm phát đầu đạn kim loại mới có thể có hiệu quả. Coi như là loại đó chăm chú tại tấn công từ xa phi công át cô máy chế tạo riêng, cũng mang theo không được lớn như vậy số lượng đạn, lại càng không cần phải nói dùng cận chiến lấy xương mở vê đút nguyên mẫu. Chẳng hạm đao nói xác thực không là một thanh đao. Mà là một cỗ một lần duy nhất thiết bị phát sinh năng lượng, có thể chớp mắt kích phát một nhúm chiều dài vượt qua 10 mét, duy trì liên tục mấy giây thời gian công suất lớn lưỡi kiếm hình chùm năng lượng, khoảng cách gần dung xuyên chiến hạm hoặc là cứ điểm bản giáp tầng ngoài. Đối với tàu khu trục như vậy cỡ trung nhỏ loại tàu, chẳng hạm đao có thể đâm thẳng lò động lực, thực hiện trên ý nghĩa chân chính nhất đao chẳng hạm, cho nên đã có cái này phách khí tuyệt luân danh tự. Đương nhiên, loại đại sát khí này giá trị chế tạo tự nhiên cũng không rẻ. Tích xúc năng lượng tài liệu cùng kích phát thiết bị đều cần tiêu hao cực kỳ hiếm hoi tài nguyên chiến lược, đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện cho mỗi một vị phi công đều trang bị. Coi như là phi công át, cũng chỉ có đang thi hành đặc thù tác chiến đối hạm khi mới có thể xin một thanh trạm hạm đao đến sử dụng. Nói cách khác, Phan Khắc thiếu tướng cũng là hạ tiền vô lớn, chuyên môn liền một trận chiến này làm Phong Vũ thân thỉnh một thanh trạm hạm đao đến thực thi đột nhập căn cứ bờ hờ nhiệm vụ. Lúc này Phong Vũ trong tay cái thanh này chạm hạm đao có khả năng kích phát gươm năng lượng chiều dài làm 10 mét, kích phát thời gian 2 giây, là cơ bản nhất hình hào, nhưng là đủ để mở ra bán cứ điểm giáp mặt kính. Tới gần đến cự ly giáp mặt kính 1 mét không tới cự ly, Phong Vũ khống chế mình tọa giá dùng căn cứ bờ hờ tường ngoài giống nhau tốc độ tuyến ngược kim đồng hồ phi hành, tức cùng hắn bảo trì bất động tương đối. Sau đó mở vê đút nguyên mẫu vốn là dùng bả vai 120mm pháo gột ở trước người giáp mặt kính trên đánh một cái hố nhỏ. Đây là vì phá hoại mặt ngoài độ bóng, giảm nhỏ đối năng lượng năng lực phản xạ, tránh cho chạm hạm đao gươm năng lượng bị phản xạ. Sau đó hắn theo phần lưng đồ đeo trên gỡ xuống chiều dài đạt tới 1 mét chạm hạm đao trôi đao, trên thực tế thì ra là kích phát thiết bị, nhắm ngay trước mắt giáp mặt kính trên chính là cái kia nhỏ hố lõm, nhấn xuống kích phát chốt mở. Chỉ thấy một nhún thiêu đốt trắng chùm năng lượng chớp mắt theo trôi đao rôi ra, lọt vào cái kia hố lõm hơn nữa một đường vào trong kéo dài. Chỉ là theo Phong Vũ góc độ nhìn không thấy giáp mặt kính bên trong tình huống mà thôi. Bất quá hắn không do dự, cũng không có thời gian đi lãng phí, lập tức vung vẩy chạm hạm đao trôi đao, tại MV đút nguyên mâu trước người vẽ một đường kính 20m hình tròn. Trong tay không có bất kỳ cản trở cảm giác, chạm hạm đao gươm năng lượng tựa như đối mặt gần như chân không ngoài không gian, theo MV đút nguyên mâu tay bộ phận động tác vẽ một vòng tròn, tại giáp mặt kính trên để lại một cái hình tròn to lớn vết cắt. MV đút nguyên mâu lập tức bỏ xuống đã tắt chạm hạm đao trôi đao. Đem người dán lên cái này hình tròn vị trí trung ương, sau lưng cửa phun vẹt tỏ toàn bộ triển khai, đem bị cắt mở hình tròn giáp mặt kính hướng bên trong căn cứ đẩy đi. Nháy mắt sau đó, Phong Vũ trước mắt một vùng tăm tối. Quyền 7, Tinh Không Độc Vũ Giả chương 20, Mạnh Đột. Đang đối mặt bóng tối trước mắt, Phong Vũ đầu óc cũng có một ít không rõ, bất quá hắn từ trước đến nay cũng không phải loại đó sẽ luôn cuống tay chân người, lập tức mở ra MV đút nguyên mẫu kèm theo đèn chiếu sáng. Phát hiện hình ảnh theo dõi vẫn là một vùng tăm tối sau đó, hắn vua hót một cái, nhớ tới căn nguyên của vấn đề, miếng lọc sáng. Theo MV đút nguyên mẫu đầu lấy xuống miếng lọc sáng sau đó, trên màn hình giám sát lập tức khôi phục quang minh. Chỉ thấy một khối viên trụ hình khổng lồ khối kim khí nghiêng dựa vào một bên, này chính là mới vừa rồi dùng trảm hạm đao cắt xuống kia phiến giáp mặt kính, độ dày đạt đến 9.144m, tức anh chế 10 mã, nếu không phải là trảm hạm đao, thật đúng là không làm gì được hắn. Để tọa giá chạm tại trang giáp trên nội bích, cảm thụ được đạt tới hai cái dê lực ly tâm, nhìn xem khối này giáp mặt kính hình dạng, Phong Vũ không khỏi có chút nghĩ mà sợ, hắn ý thức được lúc trước chính mình hầu như phạm vào cái sai lầm chí mạng. Nếu như căn cứ bờ hờ tường ngoài bán kính lại lớn một chút, lực ly tâm lại một cái lớn dê, MV đút nguyên mẫu liền không có đầy đủ hơi sức đem khối này cắt xuống giáp mặt kính đẩy vào, lần này tác chiến cũng sắp tuyên cáo thất bại. Chân chính cách làm chính xác hẳn là hình mũi khoan ngược thiết cắt, tức cắt ra một cái ngoài lớn trong nhỏ hình nón thể, để bán cứ điểm tự quay sinh ra lực ly tâm tự hành đem khối này bị cắt xuống giáp mặt kính hướng ngoài không gian vung ra, MV đút nguyên mẫu liền có thể bảo đảm tiến vào bên trong căn cứ. Bỏ ra vài giây đồng hồ làm cho mình tỉnh táo lại, Phong Vũ đem giao hân nhớ kỹ, sau đó liền dứt bỏ rồi vô vị ảo não, bắt đầu quan sát bán cứ điểm giáp mặt kính sau lưng thế giới. Đây là một mảnh như cùng ở tại xây dựng cao ốc tường ngoài nhất cầu sắt hình dáng không gian, vô số dàn kim loại dùng để lắp đặt cùng cố định sắt ngoài bán cứ điểm giáp mặt kính. Cái giá mặt khác thì là căn cứ khu công năng tường ngoài, hai bên ở giữa cự ly ước chừng là 50m, thông qua không khí đối lưu đến đi giáp mặt kính truyền lại vào nhiệt lượng, để tránh cho nhiệt độ xúc phạm tới căn cứ khu công năng bên trong nhân viên. Phong Vũ chỉ muốn tìm một vị trí thích hợp, đánh tiếp xuyên khu công năng thành trong, liền có thể hoàn thành đột nhập căn cứ bờ hở trình tự thứ hai. Căn cứ đột nhập giáp mặt kính vị trí suy tính, MV đút nguyên mẫu giờ phút này cự ly điểm xa mặt trời nhất không cảng không đến 3 km. Mà tòa hình bầu dục bán cứ điểm dài trục làm 15 km, ngắn trục làm 7.5 km, bộ phận động lực ở vào cứ điểm chính giữa khu trục trong. Cự ly nơi này cự ly thẳng tắp khoảng 5 km, nhưng cân nhắc đến Phong Vũ không có khả năng một đường xuyên tường đi thẳng tuyến, như vậy thực tế cự ly ứng với làm 6 km nhiều. Về phần bộ chỉ huy căn cứ bờ hở vị trí chỉ, tương đối tới nói dường như khó phán đoán một chút. Bởi vì bán cứ điểm là ở vào trạng thái tự quay, bộ chỉ huy cũng không phải ở vào trung tâm hoặc là trục trong vị trí, chỉ có chân chính tiến vào căn cứ khu công năng sau đó, lại căn cứ mở vê đút nguyên mẫu cụ thể vị trí hiện thời để phán đoán. Bất kể là theo hiệu suất hay là ổn thỏa tính đến xem, tấn công bộ phận động lực đều là Phong Vũ lựa chọn hàng đầu, hắn chỉ cần điều khiển MV đút nguyên mẫu một đường hướng trên, liền sẽ rất nhanh đi vào khu không trọng lực trục trong, sau đó lại hướng trung tâm xâm nhập ước chừng 4.8 km, liền sẽ đến bộ phận động lực, ít tồn tại lạc đường khả năng. Làm ra quyết định này sau đó, Phong Vũ không chút do dự liền khởi động đao quang hạt, chuẩn bị tại khu công năng tường ngoài mở ra một cái lối đi tạm thời. Nơi đây nhất định phải thuyết minh. Bất kể là chiến hạm hay là cứ điểm, hạt e giờ phạm vi tác dụng đều là vòng bảo hộ tầng đến tấm giáp ngoài ở giữa, một khi đột nhập bảng giáp, beam fill và đao quang hạt đều có thể dùng sử dụng bình thường. Căn cứ bờ hờ khu công năng tường ngoài cũng không phải cố định độ dày, dày nhất địa phương vượt qua 10m, mà mỏng địa phương thì chỉ có 2m. Quyết định cái này độ dày nhân tố có rất nhiều, ví dụ như phía trên là có phải có vật kiến trúc, ví dụ như phía trên là hay không là đường ống thông gió. Rất rõ ràng. Đường ống thông gió vị trí tường ngoài độ dày nhất mỏng, chỉ có 2m, đao quang hạt có thể nhẹ nhõm mở ra. Đối một điểm này, Phong Vũ tự nhiên là sớm có chuẩn bị, 3D giải cấu địa đồ trong tinh tường ghi rõ, khu công năng tường ngoài căn cứ màu sắc không đồng đại bề ngoài lấy phía trên đối ứng vị trí, đây cũng là ưu á cờ để cho tiện chính mình bảo trì mà thiết kế. Trong đó màu lam khu vực liền đại biểu đường ống thông gió vị trí chỗ ở, trước mắt cách đó không xa thì có một mảnh, MV đốt nguyên mẫu lập tức bay đi, kích hoạt đao quang hạt. 32 lần xuống liền cho mình mở cái lối đi tạm thời. Này lối đi tạm thời mở ra sau đó, thượng cấp là một phòng kho kiểu cỡ lớn kiến trúc, chọc cao chừng 30m, MV đút nguyên mẫu chạm ở bên trong, tựa như một người bình thường đứng ở trong phòng cảm giác. Trong khố phòng có vô số phong trang vật tư chỉnh tề mà xếp lấy, xem ra đều là rất thứ trọng yếu. Nhưng mà Phong Vũ có thể không có thời gian ở chỗ này dò xét, hắn nhất định phải mau rời khỏi, tiến về trước bán cứ điểm bộ phận động lực. Nhà kho đại môn ngay tại MV đút nguyên mẫu bên phải cuối lối đi, một cái có thể trông thấy, nhưng mà chỗ đó thường thường có lượng lớn biện pháp an toàn bảo vệ, thả cửa độ dày thiết giáp thường thường cũng là phi thường khả quan, theo nhà kho cửa chính rời đi, hiển nhiên không phải một cái thông minh lựa chọn. Mobesso đi ở là một chiếc bạo lực máy móc, đối mặt loại chuyện này đương nhiên đơn giản hơn thô bạo, trực tiếp tường đổ. Còn làm như vậy sẽ dẫn phát hệ thống báo động gì đó, vậy thì không quan trọng rồi, lúc này hai bên cũng đã ở vào trạng thái giao chiến. Cảnh báo không cảnh báo một chút khác biệt đều không có. Căn cứ trước khi chiến đấu đọc 3D giải cấu địa đồ, Phong Vũ biết rõ trong căn cứ bờ hờ nhà kho đều ở vào vòng ngoài khu vực cao trọng lực, nóc nhà trực tiếp chính là phía trên một tầng mặt đất, độ dày cơ bản đều ở đây 10 mét trở lên, chỉ có trạm hạm đao mới có thể làm được. Mà MV đút nguyên mẫu lúc này mang tới trạm hạm đao cứ như vậy một thanh, dùng qua liền bị hỏng, cho nên đường này không thông, nhất định phải theo bên tường đột phá. Theo nhà kho bên tường tường đổ mà ra sau đó, quả nhiên có thể nghe thấy còi báo động đại tác, sau đó chỉ thấy cách đó không xa trong phòng trực ban có vệ binh bưng vũ khí lao tới. Nhưng khi nhìn đến dẫn phát cảnh báo thủ phạm lại là một chiếc New Asia Mobesso đi ở sau, những vệ binh kia lập tức tản ra bốn phía, sợ bị bộ này màu thủy lam tên to con cho nhìn chằm chằm vào. Nhưng mà Phong Vũ cũng không kia lòng dạ thanh thản đi tàn sát những vệ binh kia, mà là quay đầu nhìn một cái nhà kho bên ngoài trên tường đánh số, M05. Cái này đánh số Phong Vũ nhớ rõ là có ý gì, đại biểu là thứ 5 vật tư và máy móc kho. MCG nhà kho tổng cộng 10 tòa, đều ở đây đồng nhất khu vực, phân bố tại một cái có thể thông hành cỡ lớn phương tiện chủ hai bên lối đi. Sau đó theo này chủ lối đi đi phía trước, liền có thể tới vận chuyển hàng hóa chuyên dụng lối đi, thì ra là hàng vận dụng thang nâng nan hoa, có thể trực tiếp thăng lên khu trục trong. Phong Vũ tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, rất nhanh liền căn cứ từng cái phương hướng lối đi bất đồng quy mô, đoán được cùng lối đi bên trái đối với thẳng đứng cái kia hướng ngang lối đi chính là chủ lối đi. Không hề do dự, MV đút nguyên mẫu quay người liền bay đi. Đúng lúc này, trong khoang điều khiển đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng báo động chói tai. Màn hình giám sát hình ảnh hiện ra mấy viên từng binh sĩ chống thiết giáp đạn đạo đang từ phía sau lưng hướng MV đút nguyên mẫu bay tới, lại đằng sau một chút địa phương. Hai chiếc bộ binh dùng tự đi thức 40mm súng máy Ghost đã đem họng súng nhắm ngay Phong Vũ. Thật đúng là một đám làm cho người ta không bất lo nhà kho vệ binh. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 21, 18 cái dê. Tuy nói không đến cao 2 mét thân thể đang đối mặt cao 16 mét người khổng lồ kim loại khi là nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, nhưng bọn hắn sử dụng từng binh sĩ chống thiết giáp đạn đạo uy lực lại không có chút nào yếu, hình người Mobesso đi ở bị trực tiếp trúng đích cô may nói, trên cơ bản cũng khó khăn trốn nổ tung vận mệnh. Nhưng vấn đề chân chính không tại uy lực đạn đạo lên, kỳ thật dù là chỉ là bị một phát 40mm chùm hạt trúng mục tiêu, Mobesso đi ở cũng đồng dạng gánh không được. Thật đang vào giờ phút này làm phức tạp Phong Vũ, là MV đút nguyên mẫu tốc độ. MV đút nguyên mẫu ưu thế ở chỗ trong không gian tác chiến cơ động cao, 200 km/giây tốc độ di chuyển để cơ hình thông thường theo không kịp, nhất tấn công từ xa trên cơ bản khóa mục tiêu không được cỗ máy này. Nhưng là bây giờ Phong Vũ thân ở trong căn cứ bờ hờ, bị trọng lực tăng tốc độ chế ước. Căn bản không đạt được hạn tối đa tốc độ. Hơn nữa chỗ này bán cứ điểm không gian có hạn, từ đầu tới đuôi cũng không quá đáng 15 km dài, đừng nói là mỗi giây 200 cây số, coi như chỉ là tăng tốc đến mỗi giờ 200 km đều quá sức, một đường gặp trở ngại cũng có thể đem cô máy đụng bị hỏng. Dùng Phong Vũ thần kinh vận động và năng lực phản xạ, MV đút nguyên mẫu lúc này tốc độ chỉ có thể khống chế tại mỗi giờ 100 km trong vòng, một khi vượt quá cái này hạn tối đa, liền sẽ mất khống chế gặp trở ngại. Nhưng mà Mobesso đi ở trở nên chậm chỉ là tương đối, đạn đạo tốc độ bay cũng tương tự bởi vì trọng lực tăng tốc độ chế ước trở nên chậm, muốn tránh thoát đi cũng không tính khó. Chân chính đáng sợ là kia hai chiếc súng máy Ghost, đầu đạn kim loại rời mở nòng súng sơ tốc độ ít nhất cũng là 1000 km/giây, nếu quả thật bị đối phương khóa mục tiêu tấn công, MV đút nguyên mẫu là khẳng định không tránh khỏi. Chỉ tiếc UA cờ những này nhà kho vệ binh cũng không phải là nhân viên chiến đấu tuyến đầu, phạm vào cái sai lầm chí mạng. Bọn hắn trước bắn từng binh sĩ đạn đạo, đánh rắn động cỏ, để Phong Vũ đề cao cảnh giác. Nếu là trái lại dùng trước súng máy Ghost tấn công, kết quả sẽ khác nhau rất lớn. Chứng kiến súng máy Ghost trước mắt, Phong Vũ liền ý thức được mình sơ hốt. Trở thành phi công chuẩn át để hắn có chút đắc ý quên hình rồi, không để mắt đến trước mắt những này nhỏ bé cá thể uy hiếp. Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ được dùng mình một cái, chính mình vậy mà trong lúc bất chi bất giác rơi vào trong nguy cơ to lớn. Theo MV đút nguyên mẫu vị trí hiện thời đến chủ lối đi, còn có suốt khoảng cách 100m, dùng trước mắt 100km/giây tốc độ bay, còn cân ước chừng 4 giây mới có thể thoát ly. Nhưng lúc này thực sự là quá dài, đầy đủ kia hai chiếc tự đi thức súng máy Ghost khóa mục tiêu cũng đem đánh thành một đống sắt vụn. Không chút do dự, Phong Vũ gia tăng động cơ xuất lực, trước mắt đem MV đút nguyên mẫu tốc độ tăng lên tới 150km/tiếng, đồng thời khống chế cỗ máy tiến hành bỏ cơ động. Tốc độ như vậy đối với một cái độ rộng chỉ vẹn vẹn có 20m lối đi tới nói chỉ có thể dùng điên khùng để hình dung, không sai biệt lắm chỉ cần nửa giây thời gian có thể hoàn thành đi ngang qua. Cần nhờ mánh khóe cân đối đến tiến hành điều khiển cơ hồ không có khả năng, phi công chỉ có thể dựa vào cảm giác tiết tấu và tự thân cảm giác đến điều khiển cỗ máy. Mà cái này cũng chưa tính gì đó, chân chính chí mạng là bò cơ động lúc duy trì liên tục dây lực, ước chừng là 18 cái dê, là nhân loại bình thường cực hạn năng lực chịu đựng gấp 2. Hơn nữa theo bỏ cơ động chuyển biến đường cong biến hóa, cái này dê lực này đây nửa giây một lần tần suất khoảng chừng thay nhau. Trực quan một chút để diễn tả, liền giả thiết có người hai tay ôm đầu của ngươi, dùng 18 lần trọng lực hơi sức càng không ngừng tả hữu lay động ngươi. Lại không là ngươi là có hay không đã chóng mặt được bất tỉnh nhân sự, ngươi kia yếu ớt xương cổ sợ là không kiên trì được vài giây thì phải bị bẻ gãy. Nói ngắn gọn một câu khái quát, sẽ chết người. Nhưng Phong Vũ làm được, hắn là thời đại mới người không gian, sinh ra ở L4 Lan Vệ 2, từ nhỏ đã đối dê lực biến hóa tập mãi thành thói quen. Theo trọng lực thường quy đến không trọng chẳng qua là thang nâng nan hoa một lần bay lên, người không gian thời thơ hấu hầu như đều chơi qua không trọng nhi đồng thiên đường. Đây là mỗi tòa thành không gian dân dụng cũng sẽ có phương tiện. Theo trọng lực thường quy đến 3G trọng lực, đối người mặt đất tới nói là một tòa hao tổn nhiều tiền cao trọng lực phòng tập thể hình, đối người không gian tới nói cũng không quá đáng là thang nâng nan hoa hướng thành không gian vòng ngoài cùng một lần hạ thấp. Phong Vũ lúc tuổi thơ quang chính là tại không trọng đến 3G trọng lực chuyển đổi trong vượt qua, thân thể cơ năng và cường độ vượt xa người mặt đất. Cho nên hắn muốn thích ứng 18 lần dê lực cũng không khó khăn, điểm ấy hắn đã tại chiến hạm khoang mô phỏng trong luyện tập qua. Chính là vì một ngày kia tại thành không gian hoặc là tác chiến bề mặt đất trong có thể thích ứng cao tốc cơ động trong biến hướng sinh ra khổng lồ dê lực. Khi màu thủy lam sơn phun mở vê đốt nguyên mẫu dùng không. 5 giây một lần biến hướng bỏ cơ động tại lối đi này trong lúc phi hành, nhà kho vệ binh trong mắt chỉ còn lại có một mảnh màu xanh nhạt tàn ảnh, căn bản nhìn không thấy mô bè sổ đi ở thật thể. Hình ảnh trước mắt tựu như cùng từng đợt rồi lại từng đợt sóng biển giống như vậy, hướng về cách đó không xa chủ lối đi lan tràn trôi qua. Làm cho người ta xa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hai gã phụ trách điều khiển tự đi thức 40mm súng máy gột nhà kho vệ binh vốn cũng không phải là một chút nhân viên chiến đấu, động tác cũng chẳng phải thuần thục. Lúc này chứng kiến Phong Vũ xuất sắc như thế mộng ảo một màn, càng là vì chi thất thần. Thẳng đến mở vê đút nguyên mẫu hoàn thành một lần cuối cùng biến hướng, nhanh chóng quẹo vào chủ lối đi sau đó, màu thủy lam tàn ảnh biến mất, bọn hắn mới tỉnh hồn lại. Sau đó lại qua vài giây đồng hồ. Nhà kho đám vệ binh còn chưa kịp làm ra có hay không truy kích quyết định, chỉ thấy cuối thông đạo góc tường đột nhiên thò ra người khổng lồ kim loại gần nửa người, trên vai một ống 120mm đường kính pháo gột phụt lên ngọn lửa, kim loại đạn nổ tung đánh trúng hai chiếc tự đi thức súng máy gột ở giữa mặt đất, số lớn mảnh đạn và sàn nhà mảnh vỡ bắn ra tung tóe, đem chúng quanh trong vòng 10 thước tất cả mọi người đều xé thành mảnh nhỏ. Đầy đất chân cụt tay đứt và bốn lượn thành sông huyết tương, kể rõ ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian một màn kia sống cùng chết biến thiên. Kia hai chiếc tự đi thức súng máy gột ngược lại là hư hao được không nghiêm trọng lắm, nhưng lại đã không có thể thao túng binh sĩ. Màu thủy lam mở vê đốt nguyên mẫu tại trên lối đi chính tiếp tục tăng tốc, nhất kỵ tuyệt trần mà đi. Cái kia đã không nhìn thấy lối đi đối với lần hành động này chẳng qua là một màn khúc nhạc đệm nho nhỏ, thậm chí ngay cả tích lũy một cái số đánh rơi cơ bản yếu tố đều không tạo thành. Nhóm này không có tiếng tăm gì nhà kho vệ binh. Không có ai sẽ ghi cho bọn họ đã từng trong trận chiến đấu này hầu như bóp chết một danh tương lai phi công ác. Không có ai sẽ biết bọn họ là trong lần chiến đấu này sớm nhất hướng xâm lấn quân cơ động biên đội thứ nhất phát ra phản kích người lính Ú Á Cờ. Làm tự tay tiêu diệt bọn họ phi công, Phong Vũ đảo mắt thì đem bọn hắn đã quên, tiếp tục hướng về mình mục tiêu tác chiến tiến lên. Mà quân New Asia bộ phận cũng sẽ không đem các loại người để vào mắt, bọn hắn không phải là trọng yếu đơn vị, cũng không phải mục tiêu đả kích, thiết bị ghi chiến trường thậm chí sẽ bởi vì Phong Vũ cấp bậc phi công mà tự động xem nhẹ chuyện này. Coi như đối liên bang Ú Á Cờ tới nói, bọn hắn cũng không quá đáng là trong danh sách tử trận một chuỗi chữ số và một khoản tiền tử tuất, chuyện giống vậy mỗi ngày đều đang phát sinh, không đáng giá nhắc tới. Chân chính sẽ vì bọn họ hy sinh mà bó tay thở dài, rơi lệ khóc thậm chí có thân nhân bằng hữu. Chiến tranh, từ trước đến nay đều là tàn khốc như vậy một sự kiện, thân ở trong đó Phong Vũ lái mở vê đút nguyên mẫu tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Về phía trước. Về phía trước. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 22, thẳng lên thang nâng. Tiến vào thang nâng nan hoa lúc trước, Phong Vũ không còn có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, nhưng là trước kia nhà kho vệ binh biểu hiện lại làm cho hắn thêm mấy phần cảnh giác. Đây là ở trong căn cứ quân sự phe địch, một mình phấn chiến mở vê đút nguyên mẫu không thể khinh thường. Leo lên thang nâng nan hoa sau đó, hắn ý thức được mình không thể cứ như vậy lô mãng mà thăng lên, làm không tốt thang nâng cửa tiếp theo mở ra thời điểm, phía ngoài người lính Ú Á Cờ đã chuẩn bị xong nên đón mở vê đút nguyên mẫu đến. Phong Vũ quan sát một chút chỗ này hàng vận dụng thang nâng. Bố cục rất đơn giản, và thành không gian L4 Lan Vệ 2 những kia không sai biệt lắm. Thang nâng đường chéo tất cả trang có một cái máy giám thị, tại căn cứ bờ hở trong bộ chỉ huy đầu có lẽ có thể trông thấy nơi này nhất cử nhất động. Vì vậy hắn không chê phiền toái mà dùng chiếc đao quang hạt phá hủy máy giám thị, sau đó lại ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào thang nâng nóc bản, trong nội tâm đã có tính toán. Tuy rằng đây là một bộ vận chuyển hàng hóa thang nâng, nhưng lựa chọn số tầng phím ấn vẫn là theo như con người ngắn đến thiết kế, thân cao 16 mét mô bà sô đi ở tuy rằng có tay có chân, lại không có biện pháp ấn những kia phím ấn, nhất định phải Phong Vũ tự mình tiến tới. Hắn tính toán một chút thời gian, động tác nhanh một chút mà nói, chính mình theo như hết phím ấn lại trở lại buồng lái này thời gian ước chừng yêu cầu 10 giây. Căn cứ phím ấn mặt trên nền biểu hiện, hắn vị trí trước mắt tại B4 tầng, phía trên tự nhiên là B1 B3. Sau đó là D tầng, thì ra là căn cứ bờ hờ bề mặt đất tầng. Lại hướng lên là T tầng, chính là quỹ đạo tầng, mặc dù là căn cứ quân sự, nơi đây đồng dạng có tàu quỹ đạo. Tầng cao nhất là C tầng, tức Phong Vũ chỗ mục đích khu trục trong. Nhìn ra B4 tầng độ cao khoảng 50 mét, trên B1 B3 tầng có lẽ cũng không kém. Tính cả mặt đất độ dày, bốn cái lòng đất tầng tổng cộng 2 cao 50 mét khoảng trường, căn cứ bờ hở phần lớn không gian vẫn còn là bề mặt đất phía trên. Dùng thang nâng nan hoa tốc độ bình thường, lên tới B3 tầng ước chừng chỉ cần 5 giây thời gian. Nếu như chính giữa không có ngừng đống nhiên, ngừng, lại đi lên sẽ nhanh hơn, đến D tầng hẳn là 15 giây, đến C tầng cũng sẽ không vượt qua 1 phút đồng hồ. Nói cách khác, nếu như phương diện rú A cờ tại B3 tầng thang nâng cửa ra vào bố trí mai phục nói, Phong Vũ khẳng định không kịp trở lại khoang điều khiển, khi đó mặc hắn là một câu lạc bộ trạm hạm phi công, cũng chơi không xuất ra bị bợm gì đến. Nhưng kẻ địch nếu là ở D tầng hoặc là C tầng chờ đợi hắn, vấn đề cũng không lớn. Mà trên thực tế, Phong Vũ cũng không cho rằng đối phương sẽ ở phía dưới đối với hắn áp dụng hành động. Người không gian tuy rằng thích ứng thành không gian lòng đất cao trọng lực, lại không có nghĩa là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tựa như mới vừa rồi những kia nhà kho vệ binh, nếu như không phải 3G trọng lực khiến động tác của bọn hắn trở nên chậm, Phong Vũ cho dù là bò cơ động làm được cho dù tốt, cũng chạy không thoát một kiếp. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, UA cờ lựa chọn tốt nhất còn là trọng lực bình thường D tầng hoặc là mất trọng lực C tầng, cho nên hắn quyết định rời đi khoang điều khiển, thủ động lựa chọn phím ấn. Ấn xuống C tầng phím ấn sau đó, Phong Vũ dùng tốc độ nhanh nhất leo lên khoang điều khiển, đóng lại cửa khoang. Kết quả để hắn mạo một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì sai sót về tính toán, hắn suất dùng đi 12 giây thời gian. Tạo thành kết quả này nguyên nhân là thang nâng bay lên sinh ra quá mức trọng lực, 4G trọng lực khiến cho hắn động tác trở nên chậm chạp. 15 giây sau đó, thang nâng như dự trù như vậy, tại D tầng dừng lại. Cửa tự động mở ra, bên ngoài 5 chiếc tự đi thức súng máy Ghost đã bày xong vị trí, không nói lời gì bắn ra 5 cái dây đạn, đem vận chuyển hàng hóa thang nâng nội bộ đánh thành tổ ong. Thang nâng bị hỏng, bên trong lại không có vật gì. MV đốt nguyên mẫu ngồi xổm nóc trên bảng mắt thấy đây hết thảy. Phong Vũ lại không có chút nào đắc ý, ngược lại ảo não mà vô vô đầu của mình, bởi vì hắn phát hiện mới vừa rồi chính mình hoàn toàn không cần mạo hiểm rời đi khoang điều khiển. Tại nóc bản phía trên, một cái 3 km hơn cái giếng nối thẳng khu trục trong, này chính là thang nâng chuyên dụng lối đi. MV đốt nguyên mẫu hoàn toàn có thể bay thẳng lên, hà tất vẽ rắn thêm chân mà ngồi thang nâng. Thang nâng bên ngoài, người lính UA cờ đám tại ngắn ngủi giật mình sau đó phát hiện nóc trên nền cái hang lớn kia, bắt đầu nâng lên tự đi thức súng máy gột họng súng. Chỉ là bọn hắn vẫn như cũ chậm một bước, MV đút nguyên mâu đã bay lên trên đi, tiến nhập góc chết xạ kích. Chỉ chốc lát sau, Phong Vũ đã tới khu không trọng lực, nhẹ bông thân thể để hắn có loại cảm giác thân thiết, loại đó không bị trọng lực trói buộc trạng thái có thể làm cho hắn phát huy ra toàn bộ thực lực. Đồng thời lúc này đây hắn cũng đã có kinh nghiệm, không đi nữa đường thường, không đợi bay đến C tầng đại môn. Liền từ cái giếng một bên đã phá vỡ cái một cái lỗ hổng bay ra ngoài. Sự thật chứng minh Phong Vũ lựa chọn là chính xác, giờ khắc này ở C tầng ngoài cửa lớn, suốt hai nhánh tiểu đội cơ động đang chờ mở vê đút nguyên mẫu, hơn nữa toàn bộ dùng vũ khí tầm xa đã khóa định cái giếng phạm vi. Tại trong không gian thu hẹp như vậy, dù là Phong Vũ lái là đặc chế cơ hình, cũng tránh không khỏi súng tối dày đặc tấn công. Sớm bay ra cái giếng, Phong Vũ trên thực tế cũng không chân chính tiến vào khu trục trong. Căn cứ bờ hờ khu trục trong là một cái đường kính 100 mét dạng ống khu vực, bên trong bao hàm lò động lực, máy phát hạt ER và động cơ tự quay các loại phương tiện trọng yếu. Tất cả thành không gian tự quay đều là do khu trục trong động cơ tự quay đến khu động, mượn từ thang nâng nan hoa giản giáo hướng tầng ngoài truyền lại tự quay cần có động lực. Nói một cách khác, chỉ phải phá hư số lượng nhất định thang nâng nan hoa giản giáo, sẽ làm còn lại thang nâng nan hoa giản giáo bởi vì mô men xoắn quá lớn mà bẻ gãy, sau cùng tê liệt cả tòa thái không thành. Nhưng đây là biện pháp đần độn, Phong Vũ đơn thương độc mã căn bản không làm được chuyện này, hắn vận đối với lò động lực ra tay tới trực tiếp hơn hữu hiệu một chút. Chỉ cần lò động lực bị hủy, gì đó động cơ tự quay và máy phát hạt ER toàn bộ đều được tê liệt, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lò động lực vị trí tại căn cứ bờ hờ trung ương nhất, tức cùng phong vũ cự ly thẳng tắp còn có 4-5 km. Hắn cũng không gấp tại đột nhập khu trục trong dạng ống lối đi, mà là dán bề ngoài bích hướng lò động lực vị trí bay đi. Kế tiếp nhất định sẽ có một cuộc các chiến, làm bán cứ điểm hạch tâm, lò động lực khu vực cùng xung quanh nhất định sẽ có trọng binh gác, phong vũ càng muốn tại đâu đó chiến đấu, ít nhất sẽ để cho phương diện lũ A cờ sợ ném chuột vỡ bình, sợ sệt ngộ thương lò động lực, mà không dám tùy ý sử dụng hỏa lực tầm xa. Về phần cận chiến, điều khiển thăng cấp bản MV đút nguyên mẫu, phong vũ lại sẽ sợ ai? Trừ phi liên bang UA cờ phi công ác nhiều đến có thể an bài một vị đến chấn thủ dạng này một tòa căn cứ tuyến 2. Căn cứ bờ hờ phương diện, liên tục 2 lần bị phong vũ cho leo cây, quan chỉ huy cũng là không nể mặt. Khi cấp bại phôi hắn điều tập trong căn cứ tất cả sức mạnh phòng vệ hướng lò động lực khu vực tập kết, chuyện cho tới bây giờ, trên màn hình giám sát chiếc kiêm màu thủy lam MV đút nguyên mẫu muốn làm gì đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. MV đút nguyên mẫu đến vị trí dự định, đao quang hạt tại khu trục trong dạng ống tường ngoài cắt mở một cái lỗ hổng lớn. Hơn 10 đạo chùm hạt từ giữa đầu giao thoa lấy bắn ra. Lo động lực, căn cứ bờ hở chiến dịch cuối cùng chiến trường. Chỉ cần nơi đây có kết quả, trong không gian hai bên hạm đội chiến đấu trở nên không quan trọng. Quyền 7, tinh không độc vũ giả chương 23, quyết chiến lò động lực. Chẳng biết lúc nào, khu trục trong không trung lơ lửng mấy chiếc điều khiển lơ lửng thức máy giám thị, đem cả mạ giặt nhắm ngay MV đút nguyên mẫu. Những vật nhỏ này cái đầu rất nhỏ, so một viên bóng chảy hơi lớn một chút, hơn nữa có người ở tiến hành điều khiển. Dùng 120mm pháo gột đi đánh trên căn bản là không có tác dụng đâu, phong vũ chỉ có thể mặc cho bọn họ đi. Không thể không nói, ở vào dưới theo dõi của đối phương, phong vũ hành động hơi có chút không tiện, lại nhiều lần muốn theo mở ra lỗ hổng sông vào khu trục trong đều không có biện pháp. Vì thế hắn còn cố ý đang quản hình dáng tường ngoài những vị trí khác lại cắt ra mấy cửa vào, giống nhau là bị hỏa lực dày đặc gáp chế ở bên ngoài vào không được. Dày vò trong chốc lát, phong vũ ý thức được dạng này là sông vào không nổi. Nhất cử nhất động của mình đều ở đây dưới sự giám thị phe địch, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Nhưng hắn lại không có quá nhiều cơ hội, theo thời gian trôi qua, lò động lực bên này binh lực càng ngày sẽ càng nhiều, tình thế chỉ càng thêm bất lợi. Lại thử vọt lên 2 lần, hắn phát hiện đối phương hỏa lực càng thêm dày đặc rồi, cảm giác lò động lực khu vực đã chất đầy ưu á cờ binh lực. Đến lúc này phong vũ ngược lại đã có chủ ý, cho bả vai 120mm pháo gột chọn một kim loại đạn nổ tung, cũng không nhắm trúng. Vọt thẳng lấy mở ra cửa động đánh liền đi vào. Một giây sau, hắn lần nữa nếm thử lần nữa đột nhập, quả nhiên, ngăn chặn lưới hỏa lực xuất hiện một lỗ thủng rõ ràng, vì vậy hắn phát động kích thích xung, đống nhiên tăng tốc, theo cái kia lỗ hổng vọt vào. Tiến vào khu trục trong sau đó, chỉ thấy tràng diện một mảnh hỗn độn, như mọc thành phiến huyết châu như là sương mù tràn ngập trên không trung, như một mảnh màu đỏ tinh vân. Mười mấy tên UA cờ đội đột kích viên hoặc là thống khổ vặn vẹo lên thân thể, tuyệt vọng hướng xung quanh vươn tay cánh tay. Khát vọng có người đưa bọn họ theo kề cận cái chết kéo trở về, hoặc là hoàn toàn mất hết chi giác, tùy ý phần lưng mất khống chế dạng phản lực bạt bạc bay mang theo khắp mọi nơi loạn toàn. Có một danh thao túng súng máy gột đội đột kích viên thậm chí bởi vì thân thể run rẩy, vô ý thức bóp cò súng, lửa đỏ dây đạn chẳng có mục tiêu khắp nơi bắn phá, cho hiện trường mang đến càng nhiều nữa thương vong. Trừ lần đó ra, nơi đây còn có 3 nhánh tiểu đội cơ động. MS bọc thép hợp kim cũng không sợ đạn nổ tung. Loại này đầu đạn là chuyên môn dùng để đối phó binh lính, bọn họ sơn phun chỉ là hơi có chút mảnh đạn vạch qua dấu vết. Nhưng mà bởi vì thương vong đội đột kích viên quá nhiều, bọn hắn cũng có vẻ hơi rối ren, trong lúc nhất thời lại chẳng quan tâm đã xông vào MV đút nguyên mẫu. Có cơ hội tốt như vậy, Phong Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn bỏ qua những kia còn có sức chiến đấu đội đột kích viên, trực tiếp điều khiển MV đút nguyên mẫu bay về phía cự ly gần đây một chiếc MS chỉ cần gần sát máy địch, những người khác sợ ném chuột vỡ bình. Tự nhiên không dám lần nữa tùy tiện nổ súng. Nhưng mà thế sự chưa hẳn chung quy tận như ý người, lúc này Phong Vũ liền gặp được cái không theo bài lý giải nhãn, một vị tâm tình hơi không khống chế được UA cờ đội đột kích viên đúng là không đếm xỉa đến các đồng bào an toàn, trong tay súng máy gột từ đầu đến cuối đuổi theo MV đút nguyên mẫu thân ảnh bắn phá, suýt nữa liền đánh trúng vào Phong Vũ. Nhưng mà Phong Vũ làm sao có thể để hắn đánh trúng, dứt khoát tăng tốc độ, lách mình trốn chiếc kia MS sau lưng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tên kia đội đột kích viên sẽ như vậy thu tay lại, ai ngờ tên kia đã bị mới vừa đấm máu kích thích nhiệt huyết thượng cấp, đánh đỏ mắt, lại là liều mạng tiếp tục xạ kích. Phi công MS cũng là bị một màn này sợ ngây người, bất quá hắn cũng không còn ngốc đứng đấy chờ chết, mà là hướng một bên tránh đi. Vấn đề là lúc này phía sau hắn còn có Phong Vũ, làm sao có thể để hắn cứ như vậy chạy thoát, chỉ thấy MV đút nguyên mẫu đột nhiên bung ra vũ khí trong tay, từ phía sau giữ ở MS eo. Loại này không phải động tác thường quy quả thực vượt quá đối thủ dự kiến, thêm với loại này khuyết thiếu lực sát thương động tác cũng không dẫn phát MS hệ thống báo động, bộ này UAKMOBESODIA đúng là bị kéo lại, đã thành MV đút nguyên mẫu khiên thịt. Trên thực tế dùng phong vũ thực lực, hoàn toàn có thể một đao đâm thủng khoang điều khiển đối phương, thế nhưng là hắn lệch không làm như vậy, mà là lựa chọn làm cho đối phương tự giết lẫn nhau, dùng cái này đến đả kích người lính UAK đám sĩ khí. Hắn làm được, MS trực tiếp bị súng máy Ghost đánh thành cái sảng, tứ tán mảnh vỡ như mưa rơi đánh vào MV đút nguyên mẫu trên cố máy, đem lóa mắt màu thủy làm sơn phun cho kiếm bỏ ra. Giờ khắc này, tên kia đội đột kích viên cũng theo phía trước trong điên cuồng thanh tỉnh lại, mắt thấy mình phạm sai lầm, trong đầu hỗn loạn tương bừng, lập tức ném vũ khí trong tay, chu lên theo phong vũ chế tạo ra lỗ hổng vừa nhảy ra, hướng căn cứ bờ hở bề mặt đất lao xuống. Theo trọng lực tăng tốc độ và ống phun khói túi đeo lưng song trọng tăng tốc, vài giây đồng hồ sau đó liền nặng nề mà rơi xuống mặt, ngã đã thành một bãi thịt nát. Đối với cái này tên đội đột kích viên tới nói, hắn là giải thoát rồi. Lại không biết chính mình cho các chiến hữu để lại dạng gì bóng ma tâm lý, cho kế tiếp chiến cuộc để lại dạng gì tai họa ngầm. Khu trục trong còn dư lại đội đột kích viên giờ phút này đã kinh biến đến mức không biết làm thế nào, trường thương trong tay đoàn pháo hình cùng bài trí, lại không dám tùy ý nổ súng. Mà các phi công MS thì lửa giận trọng sinh, không dừng được phàn nàn những kia đội đột kích viên căn bản là đến cản trở, còn không bằng toàn bộ rời đi, đem nơi đây giao cho Mobeso đi ở. Trong bộ chỉ huy, hạm đội bờ hờ lưu thủ quan chỉ huy vẻ mặt tái nhợt, hắn cũng không phải chú ý tổn thất nhiều như vậy cái đội đột kích viên và một chiếc MS, hắn chân chính lo lắng chính là một khi MS lò động lực bị đánh trúng, tương hội tại đến khu vực dẫn phát một cuộc vụ nổ hạt nhân mini, tuy rằng còn không đến mức dẫn phát lò động lực tuôn bạo, nhưng đối đến khu vực nguyên bộ phương tiện cũng sẽ tạo thành nghiêm trọng hư hao, dẫn đến động lực phát ra phương diện trục trặc, nhẹ thì khiến cho bên trong căn cứ bộ phận phương tiện không cách nào vận hành như thường, nặng thì trực tiếp dẫn đến động cơ tự quay tắt lửa. Bán cứ điểm đỉnh chỉ tự quay. Liên ở đối phương thế cục tiến thêm một bước mất khống chế lúc này, Phong Vũ đã lái MV đút nguyên mẫu bay về phía lò động lực. Căn cứ bán cứ điểm bờ hờ lò động lực là thành không gian cấp bậc, là một máy công suất 10 triệu cờ V đút lò phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát. Bề ngoài bích là độ dày đạt đến 20 mét tàu liệu hợp kim trạng thái dịch EZ hợp kim, có thể có hiệu quả hấp thu tụ hợp hạt nhân sinh ra lượng lớn tràn ra ngoài hạt, cũng chuyển hóa làm nhiệt năng. Đồng thời lò động lực bên trong lò phản ứng cũng một mực duy trì tại 100 triệu độ phản ứng nhiệt hạch độ ấm lên, những này nhiệt lượng thông qua lò động lực tường ngoài trạng thái dịch EZ hợp kim dẫn đến năng lượng chuyển đổi thiết bị lên, biến thành điện năng cung cấp toàn bộ căn cứ sử dụng. Nói một cách đơn giản, Mobeso đi ở đủ khả năng mang theo bất kỳ vũ khí nào đều không thể tổn thương thành không gian cấp bậc lò động lực bản thân, chúng hạt sẽ bị trạng thái dịch EZ hợp kim hấp thu, trở thành lò động lực nguồn phát năng lượng. Mà vũ khí gột bắn đầu đạn kim loại cũng sẽ chớp mắt bị trạng thái dịch EZ hợp kim nóng chảy, căn bản là không có cách đem động năng truyền lại đi vào. Chỉ có đường kính đạt tới 600mm trở lên pháo chính phát ra, mới có thể tại năng lượng tự thân bị hoàn toàn cắn nuốt trước đánh thủng tầng này nhìn như chút nào không phòng ngự lực trạng thái dịch EZ hợp kim, dẫn phát lò động lực nổ tung. Như vậy Phong Vũ làm như thế nào đối phó cái này đào thương bất nhập ra hỏa đâu này? Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 24, 10 bước giết một người. Đối mặt căn cứ bờ hờ lò động lực, Phong Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ vật này, theo góc độ của hắn nhìn lại, lò động lực tường ngoài tựa như một mặt khổng lồ màu kim tấm gương, phản chiếu lấy MV đút nguyên màu bóng người màu xanh nước biển, đồng thời tản ra làm cho người ta khó có thể tiến gần nhiệt lực. Cho dù là tại thành không gian dân dụng, lò động lực vẫn là thuộc về khu vực kiểm soát quân sự, người bình thường căn bản không có cơ hội tới gần, tự nhiên cũng không có cơ sẽ kiến thức. Bởi thế Phong Vũ tự nhiên cũng không biết tên này căn bản không sợ vũ khí trong tay hắn. Hắn một bên trốn tránh đến từ công kích sau lưng, vừa dùng 120mm pháo gột bắn liên tục hai phát động năng đạn sau đó, trơ mắt nhìn đầu đạn kim loại tại chui vào lò động lực trạng thái dịch EZ hợp kim tường ngoài chớp mắt bị trực tiếp khí hóa, chỉ là tại mặt kính lò động lực tường ngoài lưu lại một vòng rung động. Mà đến từ sau lưng tấn công từ xa đang bị Phong Vũ thoáng qua sau đó, tương tự không thể cho lò động lực tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đến lúc này hắn rốt cục ý thức được vấn đề không đúng, liền tạm thời bỏ đi trực tiếp phá hoại lò động lực ý niệm, bắt đầu chăm chú tại né tránh phe địch tấn công. Đồng thời hắn cũng trong lòng còn có nghi kỵ, một lần này hành động quân sự, thẳng đến một bước này lúc trước đều một mực tương đương thuận lợi, vì sao đến cuối cùng trước mắt, đã có điểm phải thất bại trong gang tấc xu thế. Bộ chỉ huy không nên không biết lò động lực không sợ vũ khí thông thường đả kích, vậy vì sao không có sự tình nhắc nhở trước hắn. Nhưng mà Phong Vũ trời sinh không phải là một nghi thần nghi quỷ người. Đối với mình chiến hưu và thủ trưởng càng là tín nhiệm. Phan Khắc thiếu tướng so với ai khác đều cần một phen thắng lợi đến làm quân cơ động chính danh, không có khả năng làm ra gì đó yêu thiêu thân. Nhìn như vậy đến, hẳn là các tham mưu sai lầm, không có chuyện trước báo cho Phong Vũ điểm này. Nghĩ như vậy, Phong Vũ càng thêm thoải mái. Trước mắt chỗ này lò động lực, sợ là liền chạm hạm đao cũng không thể phá vỡ từ ngoài, lại càng không cần phải nói mô bách sổ đi ở có thể mang theo mặt khác vũ khí thông thường. Như thế nói đến, có lẽ là chính bản thân hắn đối với nhiệm vụ lý giải xuất hiện độ lệch, mục tiêu tác chiến lần này là phá hoại căn cứ bờ hờ hệ thống động lực hoặc hệ thống chỉ huy, mà không phải lò động lực bản thân. Vì vậy hắn đem ánh mắt liếc về lò động lực chung quanh những thiết bị khác, từng ngọn máy chuyển đổi năng lượng. Những này thiết bị phụ trách đem nhiệt năng đổi thành tính thông dụng tốt hơn điện năng, chỉ cần đem phá hoại, tương tự cũng có thể tạo được tê liệt căn cứ bờ hờ hệ thống động lực hiệu quả. Tuy rằng những này thiết bị duy tu sửa chữa cũng không khó, nhưng chỉ cần làm máy phát hạt E giờ mất đi năng lượng cung ứng, khiến hạt E giờ liền sẽ biến mất, đến lúc đó biên đội thứ nhất pháo chính mấy vòng bắn một lượt, cũng đủ để đem chỗ này bắn cứ điểm tê liệt rơi. Đồng thời Phong Vũ cũng chú ý tới, UAK đột kích đội viên và Mobesso đi ở bất kể thế nào xa kích, đều tránh đi máy chuyển đổi năng lượng vị trí, hiện nhiên nơi đó mới là phá hoại hệ thống động lực then chốt. Cũng chính vì vậy, MV đốt nguyên mẫu đụng phải tấn công từ xa luôn có mấy cái như vậy tương đương rõ ràng lỗ hổng, để Phong Vũ có thể nhẹ nhõm tránh né. Dùng vài giây đồng hồ nghĩ thông suốt những vấn đề này, MV đốt nguyên mẫu lại lần nữa bắt đầu chuyển động, trực tiếp một pháo đánh về phía trong đó một tòa máy chuyển đổi năng lượng. Máy chuyển đổi năng lượng trải rộng tại khu lò động lực, mỗi một tòa thể tích thậm chí so lò động lực bản thân còn muốn lớn hơn một chút, thật sự là phi thường dễ dàng đánh trúng mục tiêu, thậm chí không cần nhắm trúng. So sánh với lò động lực trạng thái dịch E-giờ hợp kim từ ngoài, máy chuyển đổi năng lượng quả thực là không chịu nổi một kích, bị một phát đầu đạn kim loại trúng mục tiêu, công năng lập tức liền tê liệt, mất khống chế hồ quang điện bò đầy toàn bộ thiết bị, lập tức bành trướng thành tợ lạt mạ cầu, sau đó chỉ thấy chuyển hoàn khí dần dần nóng chảy, sau cùng biến thành một viên kim loại trạng thái dịch cầu. Ngay cả cự ly tợ lạt mạ cầu hơi chút gần một chút UAK đột kích đội viên cũng bởi vì không kịp né tránh, chớp mắt bị nhiệt độ nhen nhóm, thành một cái bốn phía xuyên loạn hỏa nhân. Sau một lát liền bị thiêu thành cho tàn, hải cốt không còn. Nhìn thấy Phong Vũ lựa chọn chính xác hành động, căn cứ bờ hờ lưu thủ quan chỉ huy cũng không ngồi yên nữa, lập tức hạ lệnh tất cả MS buông bỏ không chỗ dùng chút nào tấn công từ xa, chuyển mà tiến hành cận chiến. Thật tình không biết MV đốt nguyên mẫu không sợ nhất lại là cận chiến, Phong Vũ hướng phía một tòa máy chuyển đổi năng lượng bắn một phát pháo Ghost, đồng thời mượn nhờ sức giật bay về phía một chiếc đang tại hướng hắn tiến gần MS một chiêu này đã trở thành hắn một cái quen dùng xáo lộ, lần nào cũng đúng. Lần thứ nhất gặp được đối thủ của hắn thường thường đều không thể phòng bị một chiêu này, lần này cũng đồng dạng không ngoại lệ. Phi công MS bởi vì không có dự liệu được Phong Vũ lại đột nhiên hướng mình tới gần, không thể kịp phản ứng, bị MV đốt nguyên mẫu một đầu tiến đụng vào trong ngực, sau đó chỉ thấy xã bờ hợp kim phong nhận theo phần lưng rối ra, mũi lao còn mang theo máu tươi. Căn cứ bờ hờ khu trục trong mặc dù không là chân không, sẽ không nguyên nhân làm một cái miệng vết thương nhỏ chớp mắt tháo nước người bị thương máu. Nhưng xã bờ hợp kim ngắn có bao nhiêu là mọi người đều biết, trong khoang điều khiển phi công coi như chỉ là lướt qua biên, đó cũng là nửa cái mạng. Vì vậy vị phi công này lúc này liền đã mất đi sức chiến đấu, về phần sống hay chết, tạm thời không ai lo lắng hắn. Bởi vì Phong Vũ vẫn còn tiếp tục quát tháo, một tòa tiếp một tòa mà phá hủy máy chuyển đổi năng lượng, một chiếc mà tiêu diệt MS chỉ chốc lát sau, khu lò động lực đã là một mảnh hỗn độn, cảm giác như là bị vài nhánh tiểu đội cơ động tàn phá qua một phen. Mà trên thực tế đây hết thảy đều là một mình hắn nên làm. Căn cứ bờ hờ lưu thủ quan chỉ huy lúc này mới chính thức ý thức được máy giám sát trên tấm hình bộ này màu thủy lam mô bê đi ở thực lực chân chính, đồng thời hắn cũng chú ý tới MV đốt nguyên mẫu ngực đoạn hạm tiêu chí, lập tức người đổ mồ hôi lạnh. Lúc trước hắn chỉ nhìn đối phương là MV đốt, cũng không ý thức được đó là máy nguyên mẫu, càng không nghĩ tới bên trong phi công lại là như thế không đơn giản một vị. Hôm nay chú ý tới điểm này, hắn đột nhiên ý thức được khu lò động lực vực chủ này mấy nhánh tiểu đội cơ động khả năng căn bản áp chế không nổi vị này đại thần, cũng khó trách sẽ bị đánh thất linh bắt lạc. Vì vậy hắn phất phất tay, đưa tới bên người tùy thị phó quan, dặn dò vài câu, để vị kia xuất kích đi, những này phi công thường không được. Vậy, có hay không để cho bọn họ rút lui trước? Phó quan hỏi. Lưu thủ quan chỉ huy nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi điên rồi. Hiện tại bọn hắn rút lui, để ai kéo chiếc kia mở vê đút nguyên mẫu? Đây chính là câu lạc bộ trạm hạm phi công. Chỉ chốc lát sau là có thể đem máy chuyển đổi năng lượng đều hủy đi. Nhưng vào lúc này, một danh trung tá tham mưu vội và chạy tới, báo cáo tướng quân. Khu lò động lực vực độ ấm dị thường bay lên. Theo bộ phận kỹ thuật chủ quan nói, đó là bởi vì hư hại máy chuyển đổi năng lượng quá nhiều, dẫn đến lò động lực thả ra nhiệt năng không cách nào đạt được hấp thu. Hắn nói, nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, hư hại máy chuyển đổi năng lượng vượt qua số lượng nhất định sẽ dẫn phát lò động lực hạch bạo. Uy lực của nó đủ để phá hủy cả tòa căn cứ. Quan chỉ huy lập tức bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thanh sắc câu lệ đối phó quan nói đến, có nghe thấy không? Cảnh báo cấp bậc cao nhất, để những phi công kia tử chiến đến cùng. Một bước cũng không thể lui. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 25, MS Nguyên Mẫu. Theo lưu thủ quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, khu vực lò động lực trong nguyên bản sĩ khí đê mê các người lính UAC lại lần nữa tỉnh lại đi. Người chính là như vậy, khi còn có càng nhiều cơ hội lựa chọn khi, phần lớn người cũng không muốn đi đối mặt con đường gian nan nhất kia. Nhưng một khi đến không có lựa chọn nào khác thời điểm, trừ ra cực kỳ cá biệt đặc biệt hèn yếu, người bình thường đều chọn phấn khởi đánh cược một lần. Tình huống lúc này đúng là như thế, bọn hắn được cho biết lò động lực có khả năng sẽ bởi vì quá nhiệt mà nổ tung, tai họa cả tòa căn cứ bờ hờ, đến lúc đó ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Cùng hắn uất ức mà bị tắc chết, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chiến một cuộc, còn có thể được cái lừng lẫy hy sinh vinh quang, phúc trạch người nhà. Nếu như vận khí tốt một chút, nói không chừng trùng hợp cướp được đầu người, đã thành thủ vệ căn cứ đại anh hùng, vậy thì có nghĩa là đếm không hết vinh quang. Đương nhiên, những vật này khẳng định không phải thứ nhất tuyến các chiến sĩ chính mình nghĩ ra được, bọn hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi đi suy nghĩ, mà là quan chỉ huy đang ra lệnh trong quán thâu cho tư tưởng của bọn hắn. Trong chiến đấu người lính rất dễ dàng theo số đông, rất dễ dàng bị quán thâu tư tưởng, vì vậy những này tuyến đầu tiên người lính ú á cờ tâm huyết bộc phát, nhao nhao hùng hãn không sợ chết mà hướng mở vê đút nguyên mâu đánh tới, che giả mang mọc. Không đến 2 phút trong thời gian, đã có vượt qua một nhánh rơi tiểu đội cơ động đã thành phong vũ trên thiết bị ghi chiến trường số đánh rơi số liệu, nhưng là thành công trì hoãn mở vê đút nguyên mâu phá hoại máy chuyển đổi năng lượng tiến độ. Bị quấy nhiễu không chỉ là phong vũ nhiệm vụ tiến độ, cũng mang đến cho hắn áp lực cực lớn và tinh thần gánh nặng. Gọi là mãng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, lúc trước ở trong mắt phong vũ, phi công thường chính là sức sở, mà hắn tự nhiên có thể hoành hành không trở ngại. Lúc này đối phương phi công biến hóa nhanh chóng đã thành liều mạng, từng chiêu đều là có đi không trở lại đồng quy vu tận chiêu số. Bởi như vậy, phong vũ mỗi một lần ra tay đều được có giữ lại, tùy thời chuẩn bị biến chiêu, để tránh không nghĩ qua là lật thuyền trong mương. Hắn cũng không phải loại đó người tham sống sợ chết, chỉ là lúc này thân phụ phá hoại hệ thống động lực trọng trách, quyết không thể ngã xuống ở chỗ này. Đây là giác ngộ, đồng thời cũng là gánh nặng, phong vũ tại đây loại sấp xỉ tại điên cuồng trong đối kháng nhanh chóng trở nên mệt nhọc. Cảm giác lúc trước theo bán cứ điểm tường ngoài một đường đột nhập đến khu trục trong như vậy một đoạn lớn đường tiêu hao còn không bằng ngắn như vậy ngắn trong chốc lát. Nhưng mà cuối cùng thực lực cá nhân và tính năng cỗ máy chênh lệch bày ở đằng kia, các phi công của UAC cũng là lật không nổi sóng gió gì, nhao nhao hồn đoạn mở vê đút nguyên mẫu dưới đao. Khi đánh rơi MS vượt qua 2 chữ số khi, phong vũ rốt cục cảm thấy tinh thần cực hạn, nao trái có chút bị đau, hai mắt cũng đang dần dần mất đi tiêu cự. Mà lúc này, khu lò động lực số lượng mô beso đi ở nhưng lại chưa giảm thiếu, quần quận không dứt binh lực hậu bị quăng dẫn dụ đến. Suy cho cùng đây là hạm đội bờ hờ căn cứ tại, ngày bình thường luôn luôn hơn tháng 10 năm 20 nhánh trở lên tiểu đội cơ động đóng giữ. Nếu như không phải khu lò động lực không gian có hạn, căn cứ bờ hờ lưu thủ quan chỉ huy hận không thể đem tất cả tiểu đội đều quăng dẫn dụ đến, có thể đem mở vê đút nguyên mẫu chen lấn không thể động đậy, thúc thủ chịu trói mới tốt. Hắn cần chính là thời gian. Tại không có càng làm dễ pháp dưới tình huống chỉ bắt người mạng đến điển. Đang đóng giữ cứ điểm phi công trong, có một vị chuẩn ác, tòa giá của hắn là một chiếc MS nguyên mẫu, đây mới là duy nhất có thể cùng MV đút nguyên mẫu chống lại nhân vật. Rất không khéo, tại quân cơ động biên đội thứ nhất phát động tấn công lúc ấy, vị này phi công chuẩn ác vừa vặn ở vào thời gian ngủ. Tối sơ lưu thủ quan chỉ huy cũng không có ý thức được đối thủ chỗ lợi hại, bởi vậy không để cho người sớm đánh thức chuẩn ác, cho nên lúc này khó tránh khỏi có chút trở tay không kịp. Đành phải dùng đần như vậy biện pháp đến kéo dài bước chân phong vũ. Tuy rằng rất mệt mỏi, tuy rằng kẻ địch quần quận không dứt, nhưng là trước kia từng có mấy lần tinh lực bội chi kinh nghiệm phong vũ biết rõ nên làm như thế nào. Hắn lần nữa chạy không nao trái, đem thân thể quyền chỉ huy giao cho nao phải, mà mệt mỏi nao trái giống như một cái bẫy người ngoài lạnh lùng đứng ngoài quan sát chiến đấu kế tiếp. Khu lò động lực giờ phút này đã tích lũy 3 nhánh tiểu đội cơ động hú AKMS 2 cốt. Như là vành đai thiên thạch trôi lơ lửng ở vùng này mất trọng lực không gian, đã thành trở ngại tấn công từ xa cực tốt chướng ngại vật. Tuy rằng cho phong vũ xạ kích máy chuyển đổi năng lượng đã mang đến nhất định phiền toái, thực sự đang bảo vệ lấy MV đút nguyên mâu không bị đối phương tấn công từ xa. Viễn trình bị ngăn trở, cận chiến cũng đồng dạng bất lợi. Chịu không gian có hạn, có thể đồng thời cận thân tấn công MV đút nguyên mâu MS không cách nào vượt qua 3 chiếc, số lượng quá nhiều ngược lại sẽ làm phiền lẫn nhau, hàng quá hóa dở. Mà tiến vào não phải tiết tấu màu thủy lam mô beso đi ở động tác trở nên càng thêm phiêu giật thả khó có thể nắm lấy một địch 3 căn bản không phải vấn đề, ngược lại đánh cho càng có hiệu suất. Tại não phải đón lấy ngắn ngủn tầm 10 giây thời gian, MV đút nguyên mẫu nhanh chóng giết chết vây công mình 3 chiếc MS, lại bắt đầu hóa thủ thành công. Chỉ là não phải tư duy cảm tính rõ ràng khác thường tại não trái lý tính, Phong Vũ lúc này không có tiếp tục đi phá hoại máy chuyển đổi năng lượng, ngược lại là đối MS đại sự đổ sát, trong khoảng thời gian ngắn đem đánh rơi số lượng Mobesso đi ở đột phá 20 số lượng, khiến cho được các phi công UAC vừa mới nhắc tới tâm huyết chớp mắt bị đánh trở về nguyên hình. Tại những phi công này trong mắt, MV đút nguyên mẫu chính là một cái bất tử ác ma, chính là một cái quát tháo tại bầy cừu trong ác lang. Hình tượng này chớp mắt cùng hơn nửa năm trước đồng dạng xuất hiện ở tinh vực bờ hờ trước kia MAII liên hệ lại với nhau. Loại đó phiêu giật đến làm cho người không đoán ra cơ động, loại đó quả quyết không chút nương tay giết chóc, đem hai chiếc bất đồng cơ hình chồng lên với nhau, làm cho người ta không khỏi hoài nghi đây là đồng nhất vị phi công. Không thể không nói, các phi công của UAC thật đúng là đã đoán đúng, lần thứ hai đến thăm tinh vực bờ hờ Phong Vũ cho bọn hắn đã mang đến lớn hơn khủng bố. Rốt cục, các phi công của UAC đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bọn hắn đối mặt là một cái không cách nào chiến thắng đối thủ. MS xã bờ hợp kim thậm chí không thể tại MV đút nguyên mâu trên cố máy lưu lại một đạo vết thương, lại một chiếc tiếp một chiếc bị đánh nổ. Người sẽ bởi vì cầu sinh mà trở nên dũng cảm, thực sự sẽ bởi vì đối mặt tuyệt vọng mà yếu ớt. Phong Vũ phá hủy ý chí của bọn hắn. Mà ở trong bộ chỉ huy, lưu thủ quan chỉ huy sát thực thở ra một cái, vung lỏng thân thể ngồi xuống ghế. Lặng lặng yên nhìn xem trên màn hình giám sát hình ảnh. Một chiếc đen đỏ xen nhau MS cờ xuất hiện ở khu trục trong dạ ống trong thông đạo, đang nhanh chóng hướng khu lò động lực tới gần, không dùng được vài giây đồng hồ thời gian sẽ đến. Theo không giống bình thường sơn phun nhìn lên, không hề nghi ngờ đây là một chiếc máy nguyên mẫu, cùng Phong Vũ tỏa giá chú ý tính cao cơ động, đúng là thích hợp nhất đối phó hắn một cái cơ hình. Hơn nữa vị này phi công chuẩn át cũng không phải tinh vực vê đút một nọt tẩn thiếu tá như vậy cấp tiến đồ. Là một vị chân chính nội tình thâm hậu lão bài phi công, cho nên tình nguyện mang tính lựa chọn có thể hơi kém một chút đời 2MS nguyên mẫu, cũng không nguyện ý sử dụng không ổn định đời 3MS98 tiểu làm thử. Nay một vị phi công chuẩn át gọi là Philip Trung tá, nếu như không phải là bởi vì tuổi hơi lớn, tinh lực có hạn, bứt phá phi công át vô vọng, cũng sẽ không bị điều quay về tinh vực bờ hờ như vậy tuyến 2 đến đi lính. Kế tiếp sẽ là một cuộc thế quân lực địch đối kháng, chính xác ra. Vừa mới nghỉ ngơi tốt Philip Trung tá nếu so với tình trạng kiệt sức Phong Vũ càng chiếm ưu thế. Lưu thủ quan chỉ huy có lòng tin. Quyền 7, tinh không độc vũ giả các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, ai ưu ai kém. Philip Trung tá, phi công chuẩn át UAC, bách nhân trạm, trăm trận trăm thắng, 1.000 năm ánh sáng 3 loại danh sừng, số đánh rơi 231, tham chiến 103 lần, tuổi tác 35, điều khiển MS nguyên mẫu xe hình. Tức tiểu cơ độ cao. Phong Vũ thiếu tá, phi công chuẩn át New Asia, câu lạc bộ trạm hạm danh sưng, số đánh rơi 173, tham chiến 14 lần, tuổi tác 18, điều khiển MV đút nguyên mẫu. Chỉ từ song phương trên số liệu đến xem, Philip Trung tá thắng ở kinh nghiệm phong phú, chiến tích huy hoàng, mà Phong Vũ thì càng có thiên phú thả đồng bột 10 phần. Còn song phương cơ hình, MV đút cùng MS cờ máy nguyên mẫu cơ bản không có gì đó tính có thể lên sai biệt. Tuy nói Phong Vũ tọa giá là Lý Tinh Nghiên chuyên môn giúp hắn thăng cấp qua, nhưng Philip Trung tá cô máy chưa chắc đã là nhất máy nguyên mẫu. Dùng hắn hơn 10 năm phi công kiếp sống, chắc hẳn bộ này MS nguyên mẫu từ lâu thăng cấp đến tiếp cận kiểu máy tạo riêng tình trạng. Như thế một phen so sánh, Phong Vũ kiên quyết tiến thủ và hơn người thiên phú tại Philip kinh nghiệm phong phú trước mặt liền không có gì ưu thế rõ ràng. Ví dụ như hắn ý thức 3 chiều, đối phó phi công có ưu thế rõ ràng, nhưng Philip nhất định là không sợ. Thậm chí có khả năng so với hắn càng thêm thích hướng loại này không chia trên dưới trái phải trạng thái không trọng lượng. Trong tuổi chênh lệch rõ ràng là có tính hai mặt, tuổi lớn một phương trội hơn kinh nghiệm, trẻ tuổi một phương thì thắng tinh lực và thể lực. Nhưng tình huống hiện tại lại vừa vặn trái lại, lại như căn cứ bờ hờ lưu thủ quan chỉ huy suy nghĩ, mệt mỏi Phong Vũ ở phương diện này ở vào rõ ràng hoàn cảnh xấu. Tại tình thế như vậy dưới, Phong Vũ muốn thủ thắng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thời gian kéo càng lâu đem đối với hắn càng phát ra bất lợi. Nhưng cái này nói dễ vậy sao, kinh nghiệm phong phú Philip khẳng định hiểu được Dương Trường Tị đoạn đạo lý, tuyệt sẽ không tùy tiện tiến vào Phong Vũ tiết đấu. Nói cho cùng, này vẫn là hai người năng lực khống chế đối kháng, ai có thể đem đối phương mang vào mình muốn tiết đấu, người đó liền có thể ở trận này thế quân lực địch trong chiến đấu chiếm thượng phong thậm chí lấy được thắng lợi. Đến lúc này, MS Nguyên Mâu rốt cục tiến nhập khu lò động lực, theo bộ này màu đỏ đen Mobesso đi ở đến, các phi công của UAC như là gặp được cứu tinh. Sĩ khí tăng trở lại đồng thời, bắt đầu nhao nhao triệt thoái phía sau, đem không gian nhường lại. Phong Vũ lập tức chú ý tới mới tới đối thủ, theo lý thuyết hắn không nên nóng lòng cùng đối phương giao thủ, hẳn là vòng quanh lò động lực cẩn thận đọ sức, dành thời gian nhiều phá hoại vài tòa máy chuyển đổi năng lượng, xem có thể hay không lợi dụng đối phương nóng lòng ngăn cản tâm tình của hắn mà đem chiến đấu dẫn vào tiết tấu chính mình. Mà giờ khắc này Phong Vũ chế độ hành vi nhưng là dưới khống chế của não phải, tư duy cảm tính khống chế dưới, hắn khát vọng cùng thế quân lực địch đối thủ nhất chiến, mà không phải đi pháo kích những kia không nhúc nhích máy chuyển đổi năng lượng. Vì vậy mở vê đút nguyên mẫu nghịch thế làm, đón Philip trung tá Mô Bè Sổ đi ở bay đi. Trong bộ chỉ huy, lưu thủ quan chỉ huy thấy thế cười cười. Đừng nhìn này Philip trung tá lái là MS nguyên mẫu xe hình, nhưng phong cách tác chiến lại không phải cấp tiến hình, ngược lại là hoạt bất lưu thủ. Cho nên hắn đã trải qua hơn 100 cuộc chiến đấu, bình quân đến mỗi cuộc chiến đấu mới 24 cái số đánh rơi, so về Phong Vũ một trận chiến đấu 11 cái số đánh rơi có cách biệt một trời một vực. Cũng chính bởi vì Philip loại phong cách này, cho nên đến 35 tuổi có tuổi, vẫn không có trở thành phi công ác. Hơn nữa phong cách của hắn không thích hợp dùng tại chiến trường chính diện công kiên, cho nên dứt khoát bị điều đến bộ đội tuyến 2 đến chấn thủ một phương, cũng là nhân tận kỳ tài. Khu vực lò động lực, hai chiếc máy nguyên mẫu đã xảy ra lần va chạm đầu tiên, hai thanh hợp kim kim đao không hề hoa mỹ mà giao kích cùng một chỗ. Hai bên đều là không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng sau đó một màn lại một trời một vực. MS nguyên mẫu mượn nhờ va chạm sinh ra lực phản tác dụng cùng với tự thân bộ ngực cửa phun vẹt tỏ sức đẩy, vừa chạm vào tức lui, chợt nhìn còn tưởng rằng đụng vào hắn một cái đài kiểu giáp nặng mô Bessel đi ở. Trái lại Phong Vũ, tuy rằng cũng nhận được lực phản tác dụng ảnh hưởng, nhưng hắn lại gia tăng phần lưng cửa phun vẹt tỏ sức đẩy, áp chế một cách cưỡng ép bị bắn ngược xu thế, thân hình hơi hơi dừng lại, liền lại đuổi theo đối phương bay đi. Vì vậy một màn kế tiếp biến thành Phong Vũ truy đánh Philip. Hai chiếc tiểu cơ động cao máy nguyên mẫu tại khu lò động lực không gian không lớn trong di động tốc độ cao, hiển thị rõ máy nguyên mẫu tính năng ưu thế. Hơn nữa theo chiến đấu duy trì liên tục, Phong Vũ phát hiện Mô Bè Sổ đi ở đối phương tính năng một chút cũng không so Lý Tinh Nghiên cho mình bộ này thăng cấp bản mở vê đút nguyên mẫu tới chênh lệch, ở phương diện khác thậm chí càng có ưu thế, ví dụ như động cơ xuất lực. Đúng, liên bang UA cờ kỹ thuật động cơ cho tới nay đều vượt lên đầu tại các quốc gia. Cho nên bọn hắn mới có thể dẫn đầu tiến vào MS đời 3 nghiên cứu phát minh. Rất rõ ràng, Philip trung tá bộ này máy nguyên mẫu dùng càng thêm tiên tiến động cơ, hơn nữa không phải MS đời 3 cái chủng loại kia sản phẩm chưa thành thục, nghĩ đến hẳn là có chút kiểu máy tạo riêng phía trên sử dụng hình hào. Bởi như vậy, Phong Vũ MV đút nguyên mẫu cũng có chút đuổi không kịp đối phương, tùy ý hắn có khá hơn nữa thủ đoạn cũng không xử ra được. Dưới tình huống như thế, hắn theo tư duy nào phải trạng thái lui ra, một lần nữa trở về nào trái lý tính. Nào trái khôi phục khống chế đối với thân thể sau đó, Phong Vũ chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, nhưng chỉ cắn răng kiên trì. Nếu là để cho do não phải tiếp tục tùy hứng xuống dưới, làm trễ nải thời gian không nói, hắn cũng chưa chắc có thể có phần thắng. Tư duy lý tính nói cho hắn biết, công địch chỗ tất cứu mới là đối địch kế sách, mới là đem đối phương kéo vào chính mình tiết tấu biện pháp tốt nhất. Vì vậy MV đút nguyên mẫu đột nhiên buông bỏ truy kích đối thủ, quay người một pháo doanh hướng gần đây một tòa máy chuyển đổi năng lượng. Ngay từ đầu, Philip trung tá còn chưa ý thức được tình huống có biến, thẳng đến 2 giây sau đó, 120mm pháo gột làm lệnh hoàn thành, Phong Vũ hướng về một tòa khác máy chuyển đổi năng lượng bắn ra thứ 2 pháo, hắn mới phản ứng tới. Đồng thời màn điều khiển chính truyền đến bộ chỉ huy thông tin, lưu thủ quan chỉ huy giao trách nhiệm hắn nhất định phải kéo MV đút nguyên mẫu, không thể lại để cho Phong Vũ phá hoại xuống dưới. Philip cũng biết mệnh lệnh này hợp tình hợp lý, hắn tỏa giá lên cảm biến nhiệt năng đã rõ ràng giám sát đến khu vực lò động lực độ ấm lên cao khác thường. Cự ly lò động lực mất khống chế giá trị giới hạn càng ngày càng gần. Nếu như tùy ý Phong Vũ tiếp tục như vậy phá hoại xuống dưới, không dùng được nửa phút, lò động lực thì phải bởi vì quá nhiệt mà tiến vào mất kiểm soát trạng thái tụ hợp hạt nhân, sau cùng dẫn phát một cuộc hạch bạo, phá hủy cả tòa căn cứ bờ hờ. Nếu như đã mất đi căn cứ bờ hờ, hắn cái này phi công chuẩn át coi như có thể còn sống, cũng sẽ bởi vì thất trách mà bị trọng trách, quãng đời còn lại sợ là không cách nào sống được quá thoải mái. Cái này thậm chí không cần qua lo lắng nhiều, hắn duy có một trận chiến. Đánh thì đánh. Chẳng lẽ ta còn thực sự sợ ngươi rồi hay sao? Philip hai mắt lộ ra tinh quang, 35 tuổi hắn đang đứng ở nam nhân tâm trí lớn lên thời kỳ tuột cùng, tuy rằng tương ứng thể lực và tinh lực bắt đầu đi về phía xuống dốc, lại cũng không là quả hường mềm. Người khác sợ ngươi là câu lạc bộ trảm hạm phi công, ta cũng không sợ. Gọi là trảm hạm, đó bất quá là cơ duyên xảo hợp dưới tình huống chuyện đã rồi. Ta chẳng qua là không muốn quá liều mạng, nếu không sớm đã là phi công át. Chết trong tay ta chuẩn át đã có 3 cái, hôm nay liền còn có ngươi một cái. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 27, biến tần động cơ. Mặc dù đã tính toán xuất ra thực lực chân chính diện cùng Phong Vũ đỏ sức một phen, nhưng Philip lại không đổi được sâu tận xương tủy phong cách. Mấy lần màu đỏ đen mô bà sổ đi ở tính toán lập lại chiêu cũ, mượn nhờ lực phản tác dụng lui về phía sau kéo dài khoảng cách, ý đồ dụ khiến mở vê đút nguyên mẫu truy kích. Làm như thế kết quả lại là bị phong vũ gậy ông đập lưng ông, đồng dạng về sau lui đến ứng đối, ngược lại tiến thêm một bước kéo ra khoảng cách song phương, đã lấy được thời gian đầy đủ và không gian đi tấn công máy chuyển đổi năng lượng. Lại bị phá hủy hai tòa cảm biến năng lượng sau đó, đối mặt như thế quả quyết phong vũ, Philip rốt cục buông bỏ nội tâm cuối cùng một tia tưởng tượng, đàng hoàng kiên trì cận chiến, cũng không dám nữa đơn giản kéo ra với nhau cự ly. Nếu không tiếp tục tùy ý mở vê đút nguyên mẫu hành hạ như thế xuống dưới, lo động lực không sai biệt lắm muốn mất khống chế. Khi Philip công kích chủ động khi, chiến đấu rốt cục tiến vào phong vũ nguồn tiết ấu. Chỉ có điều hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch từ trước đến nay đều là tồn tại, MV đút nguyên mẫu cũng không biểu hiện ra ưu thế mang tính quyết định gì đi ra, ngược lại mơ hồ có chút bị đối phương áp chế. Quy kết lên kỳ thật rất đơn giản, liền hai nguyên nhân, tính năng động cơ sai biệt cùng với phong vũ thực sự quá mệt mỏi. Mới vừa rồi một đoạn thời gian chạy không nao trái, để não phải tư duy cảm tính đến khống chế mô bà sổ đi ở, sắp thực tại trên trình độ nhất định hóa giải mệt nhọc. Nhưng là chúng ta đều biết, một cái cực độ mệt mỏi người, nếu như không cách nào đạt được nghỉ ngơi sung túc mà vội vàng trở lại bận rộn trong, trạng thái khả năng so một mực kiên trì nổi còn muốn chênh lệch. Trong nghịch cảnh kiên trì là một loại năng lượng dương ý chí, sẽ thúc đẩy adrenaline lượng lớn bài tiết, trên trình độ nhất định bảo đảm trạng thái thân thể lên hưng phấn, thậm chí vượt qua trạng thái bình thường. Đây cũng là vì cái gì có thật nhiều chiến sĩ sẽ càng chiến càng hăng, thậm chí mang thương kiên trì chiến đấu đến huyết dịch một số gần như chạy hết nguyên nhân. Trái lại, khi não trái tiến vào trạng thái hôn mê sau đó, thân thể con người bản thân cơ năng điều tiết khiến cho ở vào trong cuống não thần kinh phó giao cảm hưng phấn, trực tiếp tạo thành não bộ cung cấp lượng máu giảm bớt. Đây vốn là trợ giúp con người tiến vào giấc ngủ một loại bản thân điều tiết cơ chế, nhưng xuất hiện trong lúc chiến đấu đợi liền có chút không ổn. Mà phong vũ giờ phút này đang đứng ở thần kinh phó giao cảm dưới ảnh hưởng, căn bản không phải chiến đấu trạng thái, còn phải lần nữa kích thích cảm giác hưng phấn, để thần kinh giao cảm một lần nữa khống chế cơ năng thân thể quyền khống chế. Nói đơn giản điểm, phong vũ lúc này động tác trì độn, sức chú ý khó có thể tập trung, thêm với não trái đau nhức kịch liệt, các chủng nhân tố tiêu cực tập hợp lại cùng nhau, để hắn không phát huy ra bình thường một nửa thực lực. Nếu như đối thủ là phi công, này một nửa thực lực cũng đã dư xài. Nhưng vấn đề là Philip Trung tá là một vị kinh nghiệm chiến trận phi công chuẩn ác, dùng trạng thái như vậy đến đối mặt đối thủ như vậy, thật sự là và không khác gì chịu chết. Sau một lát, phong vũ hoàn cảnh xấu từng bước một bị phóng đại, rốt cục bị Philip nắm lấy cơ hội sử dụng ra sát chiêu. MS nguyên mẫu lợi dụng tính năng biến tần động cơ, cánh tay tại xạ bờ hợp kim đâm ra chớp mắt đống nhiên tăng tốc. Loại này phi thường quy động tác thì tương đương với một mình cho cánh tay sử dụng một lần kích thích xung hiệu quả, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Phong vũ phía trước đến tinh vực bờ hờ vận chuyển trên đường, tại trên máy mô phỏng luyện được nhiều nhất chính là cùng liên bang UA cờ các chủng máy nguyên mẫu cùng tiểu thử nghiệm solo huấn luyện, vì chính là quen thuộc những thứ này mình có khả năng nhất gặp phải cô máy. Còn những kia càng thêm cao đại thượng cơ hình đặc riêng, solo lên xác thực càng có khiêu chiến cũng càng có thể đề cao thực lực, nhưng bất lợi với hắn quen thuộc đối thủ. UA cờ tất cả phi công át đều ở đây trong hạm đội tuyến đầu đi lính. Mà quân cơ động phong cách tác chiến hoàn toàn quyết định bọn hắn sẽ không đi tuyến đầu chiến trường đánh công kiên, mà là du tẩu cùng địch hậu đánh du kích. Tất cả phong vũ rất rõ ràng một chút, chỉ cần hắn ở đây quân cơ động đi lính, gặp được UA cờ phi công át tỷ lệ cũng không cao, ngược lại là chuẩn át gặp được không ít. Bởi vậy hắn bỏ ra đại lượng thời gian đi làm quen những kia máy nguyên mẫu và kiểu thử nghiệm, tự nhiên cũng bao gồm tỷ lệ sử dụng cao nhất MS nguyên mẫu đời 2. Chính vì vậy, dù là Philip bộ này màu đỏ đen mô bà sổ đi ở thay thế qua động cơ, phong vũ vẫn có thể phán đoán chính xác gian này là động cơ làm MS nguyên mẫu tăng lên 40% suất lực, so với chính mình thăng cấp bản 30% còn phải cao hơn như vậy một đoạn. Nhưng mà này là động cơ có năng lực biến tần cũng không phải hắn có thể dự đoán lấy được, cũng chỉ có thể thuyết kinh nghiệm chưa đủ là của hắn đoàn bản. Ngắn ngủn 2 năm hơn 10 cuộc chiến đấu, phong vũ thấy qua cơ hình còn quá ít, chủ yếu đều tập trung ở MS thông thường. Trừ lần đó ra cơ hình cũng chỉ có MS-98 thử nghiệm cùng với trước mắt cái này MS nguyên mẫu. Kỳ thật liên bang UA cờ cao đoàn cơ hình đặt riêng trong đó có tương đương một bộ phận đều vốn có công năng biến tần động cơ, nếu như hắn sớm một chút gặp được, đoạn không đến mức bị đánh trở tay không kịp. Lúc này, phong vũ chỉ phải kích phát kích thích xung để hoàn thành một lần né tránh. Nhưng tình thế cũng không có được bất kỳ đổi cái nhìn, Philip lập tức lại tiến tới gần, tiếp tục đối với mọi mệnh không chịu nổi phong vũ hình thành áp chế. Rất nhanh vừa tìm được khác một cơ hội. Lại là một lần đột nhiên xuất hiện đổi tần số, phong vũ chỉ lần nữa tế ra kích thích xung. Nhưng lưu cho cơ hội của hắn đã không nhiều lắm, mổ đủ lệ cấp 33 lần kích thích súng đã toàn bộ sử dụng hết, lần đầu tiên là lúc trước đột nhập dạng ống tường ngoài thời điểm hao hết. Phải đợi nạp năng lượng là không thể nào, không nói đến tinh lực của hắn không cách nào duy trì cho đến lúc đó, thế công trở nên bén nhọn Philip trung tá cũng sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Tuy rằng còn có một lần tính xung năng khí có thể dùng, nhưng đó cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, Phong Vũ nhất định phải có xoay chuyển cục diện thủ đoạn mới được, nếu không sớm muộn hay là muốn xong đời. Nhưng mà tục ngữ nói rồi, tái ông mất ngựa sao biết không phải là phúc, đến phân thượng này, bị người đổ mồ hôi lạnh Phong Vũ adrenaline lượng lớn bài tiết, thần kinh phó giao cảm bị ức chế, cả người lại lần nữa hưng phấn lên. Đương nhiên, nhức đầu cảm giác cũng sẽ không vì vậy mà tiêu giảm. Đây là thiếu nước tính nhức đầu một loại, căn nguyên chỉ dùng để não quá độ dẫn đến mất nước, não sống lương dịch giảm bớt, xương sọ cùng tổ chức não khoảng cách tăng lớn, khi nhân thể tư thế cơ thể biến hóa hoặc ở vào vận động trạng thái khi, tổ chức não nguyên nhân cường độ thấp chấn động, khiến cho thần kinh não bộ căn và mạch máu bị liên lụy, bởi vậy dẫn phát đau đầu. Phải giải quyết một vấn đề này, hoặc là ăn ngưng đau phiến, hoặc là chính là bổ nước hơn nữa nghỉ ngơi. Nhưng vô luận một loại phương pháp nào, hiện tại cũng không có cách nào khác chọn dùng, Phong Vũ chỉ cắn răng chịu đựng lấy loại đó làm cho người ta muốn búng chính mình thiên linh cái đau nhức kịch liệt. Trạng thái hơi chút khôi phục, để Phong Vũ tạm thời ổn định trận cước, không có dễ dàng lại giao ra một lần cuối cùng kích thích xung. Nhưng mà đây chỉ là hiện tượng tạm thời, theo thời gian đưa đẩy, độ mệt nhọc tăng thêm, Phong Vũ trạng thái sẽ còn tiếp tục hạ thấp. Phi công chuẩn át ở giữa đối kháng là kỹ thuật làm việc, cũng không phải là chỉ dựa vào adrenaline liền có thể giải quyết vấn đề. Cái chết tiệt này biến tần động cơ. Đến tột cùng có biện pháp nào có thể dự đoán xuất thủ của hắn thời gian đâu này? Phong Vũ lâm vào khổ tư. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 28, sai lầm chí mạng. Phong Vũ trạng thái có một chút khôi phục, để Philip nhất thời bắt không được cơ hội, cục diện nhất thời lâm vào giằng co. Tất cả mọi người là chuẩn ác, tính năng cố máy chênh lệch cũng không lớn, nếu muốn phân ra cái thắng bại thật đúng là không dễ dàng. Philip ngược lại không gấp, hắn ước nguyện ban đầu chính là tiêu hao chiến, dùng phương pháp gì ngược lại là không hề gì. Trước kia sở dĩ bảo thủ một chút, hay là bởi vì Phong Vũ chẳng hạm nhãn hiệu thực sự rất có lực uy hiếp, để hắn đem phần lớn tâm thần đều dùng ở tại phòng bị trên. Lúc này mắt thấy vị này New Asia câu lạc bộ chạm hạm phi công cũng cầm không ra đòn sát thủ gì, hắn liền có lực lượng, đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở tiến công trên. Mà Phong Vũ xác thực cũng không cách nào theo đối thủ biểu hiện trông được ra mánh khỏe, lúc này đang cố gắng hồi ức qua lại trận điển hình, nhìn xem có hay không có tham khảo địa phương. Không thể không nói, hắn kiếp sống quân nhân và tác chiến số lần thực sự quá ít điểm. Trừ một cái nọt tợn, Philip cũng chỉ là hắn gặp vị thứ hai phi công chuẩn ác. Có thể tham khảo trận điển hình thực sự là có hạn. Nhớ tới Norton thiếu tá, khiến cho hắn nhớ tới V1, nhớ tới đã từng các chiến hữu, lại có trong nháy mắt thất thần. Philip thế nhưng là có được 100 trận 100 thắng danh hiệu lão binh, kinh nghiệm cùng Phong Vũ không thể cùng năm mà nói, trước mắt liền phát hiện mở V2 nguyên mẫu thất thường, lập tức nắm chắc cơ hội, lần nữa phát động công năng biến tần động cơ, xạ bờ hợp kim đâm thẳng khoang điều khiển. Khá tốt V1 sự tình đã qua một đoạn thời gian, Phong Vũ đã dần dần theo âm mai trong đi ra. Chớp mắt liền thoát khỏi trạng thái thất thần. Nhưng hắn vẫn là đã chậm một bước, không thể không vận dụng duy nhất một lần xung năng khí, đã phát động ra còn sót lại một lần bảo mệnh cơ hội. Nhưng mà chính như đằng trước từng nói, tái ông mất ngựa sao biết không phải là phúc, lần này sai lầm để hắn rốt cục đã có chủ ý. Không sai, hắn sai lầm chính là Philip cơ hội. Vậy nếu như sai lầm là giả đâu này? Đó chính là cả bẫy. Nhớ rõ lần thứ nhất đánh bại Norton thiếu tá, Phong Vũ đúng là bán đi cái sơ hở, dù khiến đối phương ra tay. Sau đó bắt lấy MS-98 thử nghiệm sức phanh chưa đủ vết thương chí mạng, đem cô máy đối phương đâm cái xuyên thủng. Trước mắt MS nguyên mẫu đời 2 ngược lại là không có chỗ thiếu hụt chí mạng, nhưng Phong Vũ cũng không còn trông cậy vào bắt lấy một cơ hội đánh liền bạo đối phương. Mục tiêu của hắn là trước phá giải biến tần động cơ, làm cho mình đứng ở thế bất bại, tiến thêm một bước cân nhắc làm sao đánh bại đối phương. Vì vậy, từ giờ khắc này, Phong Vũ bắt đầu có ý thức mà ngụy trang chính mình, làm cho mình biểu hiện được càng thêm mỏi mệt một chút. Thể hiện ra biểu tượng chính là MV đút nguyên mâu trong lúc nhất thời trở nên có chút lảo đảo, sai lầm liên tiếp. Đừng nhìn là sai lầm, Phong Vũ trên thực tế đều có chỗ giữ lại, dùng bảo đảm mình có thể ở đối phương chạy đổi tần số thời điểm kịp thời làm ra phản ứng. Rốt cục, tại Phong Vũ hấp dẫn dưới, Philip nhịn không được lại một lần ra tay, xạ bờ hợp kim đối với khoang điều khiển chính là một cái đổi tần số tăng tốc. Hắn là không rõ ràng lắm MV đút nguyên mâu còn có thể dùng mấy lần kích thích xung. Nhưng tin tưởng vững chắc lần này nếu như đối phương không sử dụng thủ đoạn bảo mệnh nhất định là không tránh khỏi. Có thể Phong Vũ hết lần này tới lần khác chính là làm được, màu thủy lam mô bà sô đi ở nhìn như rất chật vật một cái lảo đảo, để thân thể Tả Khuynh tránh đi khoang điều khiển chỗ hiểm đồng thời, cũng sắp nắm xạ bờ hợp kim tay phải kéo lại, thuận thế đem vũ khí đối phương đẩy ra. Philip trung tá thấy thế không khỏi ai thán, thông qua một kích này hắn đã nhận định MV đút nguyên mâu không còn có kích thích súng có thể dùng, đồng thời cũng cho là mình bỏ lỡ một lần đánh chết Phong Vũ cơ hội thật tốt. Vì vậy khi Phong Vũ lại một lần xuất hiện sai lầm khi, hắn không chút do dự ra tay toàn lực, không phải là nổ máy đổi tần số, thậm chí còn vận dụng kích thích súng tăng tốc, hai bút cùng vẽ, không có có một tia giữ lại, ý đồ thông qua một kích này kết thúc trận chiến đấu này. Mặc dù nhưng đã 30 có năm, tâm trí phi thường thành thục, nhưng hắn vẫn tránh không được muốn ý nghĩ kỳ quái, đánh chết phi công chuẩn ắt là 10 cái số đánh rơi, như vậy câu lạc bộ trạm hạm phi công đâu này? Là theo như phi công ắt mà tính sao? Dường như quân bộ không có một cái nào cách nói rõ ràng. Kia nhưng làm sao bây giờ? 10 cái và 50 cái là phi thường chênh lệch cực lớn. Nếu là quân bộ chịu theo như phi công ắt tiêu chuẩn đến cho ta bình phán lần này đánh rơi, ta đây cự ly 300 cái số đánh rơi liền thật sự chỉ có một bước ngắn rồi, hoàn toàn có thể tại trước khi xuất ngũ tiến vào át chủ bài hàng ngũ. Tuy rằng cũng không có cái gì cơ sẽ tăng thêm trên chế tạo riêng cơ hình ra tiền tuyến, nhưng xuất ngũ sau đãi ngộ có thể là hoàn toàn bất đồng. Không được, ta phải đi đi quan hệ, nhớ ở. Tê định phải chiếu theo phi công át số đánh rơi đến tính toán. Philip sở dĩ sẽ như thế xoắn suýt, hoàn toàn là bởi vì Phong Vũ thật sự là một dị loại. Là phi công tại ngũ trong duy nhất một tên tại không có tiến vào phi công át hàng ngũ liền hoàn thành trạm hạm vinh hạnh đặc biệt. Bởi vậy nếu như hắn nếu thật là bị Philip đánh rơi rồi, làm sao tính toán thật đúng là một mỗi người một ý vấn đề, đủ quân bộ UAC mở thính chứng hội hoặc làm một lần ủy ban biểu quyết. Chỉ là Philip hiện đang suy nghĩ vấn đề này xác thực quá sớm, Phong Vũ khi làm ra kế dụ địch đồng thời, đã đem đối phương khả năng phát động kích thích xung tình huống cũng cân nhắc tới, không tồn tại ứng phó không kịp khả năng. Ngược lại, theo Phong Vũ, màu đỏ đen Mobeso đi ở nếu như sử dụng kích thích sung, kia ngược lại là cơ hội của hắn. MS nguyên mẫu đời 2 xác thực thành thủ ổn định, không có rõ ràng chỗ thiếu sót có thể lợi dụng, nhưng kích thích sung lại có thể con người làm ra tạo ra được một cái chỗ thiếu sót. Hay là phanh lại chưa đủ. Kích thích sung để động cơ quá tải, phát ra vượt quá bình thường hạn tối đa giá trị 30%. Bởi như vậy, MS đời 2 khu động cùng phanh lại nguyên bản xứng đôi liền không còn tồn tại. Tại kích thích sung quá tải dưới. MS phanh lại năng lực là thiếu nghiêm trọng. Nếu là ở bình thường dưới trạng thái, này đều không là vấn đề, bởi vì phần lớn phi công đều là giảm kích thích xung sinh ra quá tải dùng để chạy trối chết, chỉ cầu nhanh, căn bản không cần phanh lại. Mà giờ này khắc này, Philip đối mặt nhưng là Phong Vũ an bài một lần có dự mưu sai lầm, bên trong này vấn đề đã tới rồi. Chỉ thấy MS nguyên mẫu tay phải đã sắp được kéo ra khỏi tàn ảnh, loại đó tốc độ đã vượt ra khỏi mắt thường bắt năng lực. Nói thật, nếu như không phải có chuẩn bị, Phong Vũ hoàn toàn không thể nào trốn được một kích này. Nhưng hắn chính là có chuẩn bị, hơn nữa cũng không có ý định không phát hiện chút tổn hao nào mà tiếp được Philip đem hết toàn lực sát chiêu. MV đút nguyên mẫu và lần trước, hơi chút nghiêng người sang, tay phải đẩy ra đối phương xạ bờ hợp kim. Nhưng đối phương thật sự rất nhanh, Phong Vũ căn bản không cách nào đem xạ bờ hợp kim mũi đao hoàn toàn đẩy đi ra. Vì vậy Philip đã nhìn thấy vũ khí của mình nghiêng nghiêng mà cắm vào màu thủy la mô bát sổ đi ở ổ bụng, theo thắt lưng rối ra. Nhìn thấy một màn này, hắn đột nhiên có loại cảm giác bất tưởng, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Dùng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng đối MV đút nguyên mẫu hiểu rõ, một kích này cũng không có đâm vào khoang điều khiển đối phương, mà là đụng tới khoang điều khiển cùng tầng ngoài lớp giáp phủ ở giữa lớp sen giữa đi xuyên qua, mặc dù sẽ suy giảm tới cô máy đối phương một chút tính năng, nhưng cũng không phải chí mạng. Chân chính chí mạng nhưng là Phong Vũ đánh trả. Philip chú ý tới, MV đút nguyên mẫu xạ bờ hợp kim chẳng biết lúc nào cũng chỉ hướng mình khoang điều khiển. Theo lý thuyết lúc này hắn có lẽ giảm tốc độ phanh lại, cũng quay về kéo cô máy, không biết làm sao MS nguyên mẫu chính là kéo không được, tại kích thích xung quá tải dưới ngoan cố mà tiếp tục vọt tới trước, thẳng tắp đánh tới Phong Vũ mũi đao. Xong rồi Philip nói một mình, sau đó đột nhiên cảm thấy thời gian trở nên dừng lại giống như vậy, toàn bộ thế giới như là động tác chậm chuyển phim nhựa, một phở ảm mà tại trước mắt hắn phát ra. Hắn nhìn mình khoang điều khiển lối vào màn điều khiển chính xuất hiện một đạo vết nước màu đen. Mà lúc này màn điều khiển chính hình ảnh vẫn còn đang bình thường biểu hiện, đây là biểu hiện lạc hậu hiệu ứng, thường thường tại không phải mấy giây chung trong vòng. Điều này cũng biến hướng nói rõ Philip đại não đã vượt qua người bình thường tốc độ tư duy, mới có thể phân biệt ra được loại này không phải mấy giây lạc hậu. Đây là thức tỉnh. Trong lòng của hắn có chỗ hiểu ra. Xạ bờ hợp kim phong nhọn chớp mắt tiếp theo liền xuyên thấu màn điều khiển chính, từng điểm hướng hắn đưa tới. Trong vòng thời gian cực ngắn này, Philip đúng là nghĩ ra mười mấy loại phương thức xử trí, hơn nữa đã chọn một loại tiến hành thực thi. Nhưng đã chậm, hắn phát hiện mình không có biện pháp, nhưng không có thi hành thời gian. Trên tay hắn động tác dưới cái nhìn của chính mình, nhất định chính là tiến vào hổ phách chính giữa côn trùng, nỗ lực dãy rủa lấy, lại hầu như không thể động đậy, trơ mắt nhìn mình bị cứng lại trong đó. Đúng, thân thể của hắn căn bản theo không kịp tốc độ đại não, không có khá hơn nữa phương thức xử trí cũng không có thi hành năng lực. Philip chỉ trơ mắt nhìn hợp kim kim đao xuyên thấu lồng ngực của mình. Hắn rõ ràng cảm thụ được thần kinh nguyên một tia đem ngực tất cả tổ chức khí quan bị xé nứt xuyên thấu đau đớn phản hồi về đến, da đau, đau lòng, xương sườn đau, phổi đau, đau lòng, phía sau lưng đau. Một tầng, từng bước một, nhất định chính là cực hình. Vì vậy, Philip tự nói với mình, ta chết đi. Sau đó hắn hai mắt nhắm lại, đi về phía bản thân cứu rỗi giải thoát. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 29, Trạm thành giả. MS Nguyên Mẫu bị giết chết trước mắt, toàn bộ căn cứ bờ hờ mắt thấy một kích này người đều sợ ngây người. Ai cũng nghĩ không thông, Philip trung tá rõ ràng chiếm hết ưu thế, bước ra phong vũ ba lần kích thích sung. Làm sao khi hắn kích thích sung và biến tần động cơ tiến hành song song thời điểm, ngược lại đã bị bước đến tuyệt lộ MV đút Nguyên Mẫu giết chết. Màu thủy lam mô bắt sổ đi ở không phải đã bị xạ bờ hợp kim đâm xuyên qua sao. Chỉ có các phi công mới hiểu được, Philip tấn công cũng không có đạt hiệu quả. Chỉ là bọn hắn trình độ có hạn, thực sự nhìn không ra mấy phe phi công chuẩn át bị nghịch chuyển nguyên nhân, đều cảm thấy Philip như là thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như chính mình đụng phải đối phương mũi lao, không có chút nào hợp lý. Nhưng là tất cả người đều hiểu một sự kiện, theo MS Nguyên Mẫu sau lưng nhô ra phong trên ngọn mang theo vết máu, vậy ý nghĩa Philip trung tá đã xong đời. Trong căn cứ bờ hờ cũng tìm không được nữa thứ hai có thể ngăn được vị này ngực mang theo đoạn hạm ký hiệu phi công chuẩn át New Asia. Vì vậy khi màu thủy lam mô bắt sổ đi ở ngực treo một thanh xạ bờ hợp kim tiếp tục tấn công máy chuyển đổi năng lượng khi, không hề ý chí chiến đấu các người lính UA cờ không biết tại của người nào cầm đầu dưới, rõ ràng quay đầu bỏ chạy. Không chỉ là đột kích đội viên, ngay cả các MS cũng chạy theo. Phong Vũ thấy thế không khỏi mừng rỡ, kỳ thực hắn cũng đến nỏ mạnh hết đà. Đến lúc này chỉ cần hai chiếc MS bao bọc tới đây, hắn chưa hẳn ứng phó được. Chỉ là đối phương đã sợ vỡ mật, mà không để mắt đến hắn tình trạng kiệt sức hiện trạng. Khoan hay nói, việc này thật không thể trách các phi công, đầu trước bỏ qua là trong bộ chỉ huy lưu thủ quan chỉ huy, khi hắn xác nhận Philip thiếu tá sinh mạng thể trình sau khi biến mất, lúc này quyết đoán hạ lệnh bỏ thành, để các phi công đều đi không cảng tập hợp, chuẩn bị làm hạm đội phá vây tiến hành hộ tống. Đồng thời bộ chỉ huy cũng ở đây hắn ra lệnh một tiếng bắt đầu rời khỏi. Mang lên trọng yếu văn kiện và thiết bị, bắt đầu lên tàu. Tại đây loại không có bất kỳ ngoại lai quấy nhiều dưới tình huống, Phong Vũ thoải mái mà đón lấy phá hoại còn lại máy chuyển đổi năng lượng. Kỳ thực hắn là không biết, khu lò động lực máy chuyển đổi năng lượng số lượng lúc trước khi hắn phá hoại dưới, đã đến một cái giới hạn chỉ số. Lúc này lại phá hư hai tòa, khu vực này đột nhiên tiếng báo động đại tác. Cảnh báo! Cảnh báo! Khu lò động lực cân bằng nhiệt đã bị phá hư, khoang lò độ ấm dị thường bay lên. Đột phá phản ứng hợp hạch có kiểm soát giá trị giới hạn, tiến vào không thể nghịch chuyển trạng thái. Dự tính sau 5 phút đồng hồ dẫn phát hạch bạo, xin tất cả mọi nhân viên rời khỏi. Xin tất cả mọi nhân viên rời khỏi. Cái này Phong Vũ rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì vội vã chạy trốn, nguyên lai là lo lắng động tác chậm chạy không thoát. Trong căn cứ bờ hờ lưu thủ nhân viên làm sao cũng có vạn đem người, muốn toàn bộ lên tàu ít nhất cũng phải 1 giờ trở lên thời gian. Mà trên thực tế, dùng tình huống trước mắt đến xem. Bề mặt đất và lòng đất nhân viên trên cơ bản đều trốn không thoát, 5 phút đồng hồ thời gian chỉ đủ dừng lại ở khu trục trong này một phần nhân viên cùng với bộ chỉ huy các sĩ quan cao cấp lên tàu cũng rời khỏi. Như thế tính được, không đi tính toán sau đó hạm đội chiến khả năng xuất hiện tổn thất, vẹn vẹn là căn cứ bờ hờ bỏ mình nhân số liền đem sẽ đạt tới gần 10.000 người. Mà những mạng người này, đều ghi tạc đầu Phong Vũ trên. Từ đây, hắn đem chút nào không tranh cãi mà trở thành người lính liên bang U Á Cờ trong mắt đại ma vương. Trạm thanh giả. Đây là các quốc gia đối với hủy diệt thành không gian phi công xưng hô. So sánh với câu lạc bộ chẳng hạn, chẳng thành giả danh xưng cũng có chút diện mục khả tăng cảm giác, mà thu được cái danh hiệu này phi công thì là ít càng thêm ít. Chẳng thành độ khó so với chẳng hạn còn hiếm có hơn nhiều, đây chính là đột nhập đối phương lớp lớp vòng vây bên trong chiến đấu, cho dù là phi công át cũng phải nghĩ kỹ. Mấu chốt hơn là chẳng thành sau đó tạo thành thương vong thật sự là quá lớn, động dùng vạn người đến mà tính toán. Có được trạm thành giả danh hiệu phi công nếu như bất hạnh rơi vào địch quốc chi thủ, đây chính là phải lấy tù chiến tranh thân phận tiến hành công thẩm, hoàn toàn không hưởng thụ được câu lạc bộ trạm hạm loại đó khiến người kính ngưỡng đãi ngộ. Trừ phi là loại đó thì sát thành tính lại yêu thích khiêu chiến phi công ác, không phải vậy thật đúng là không ai tiếp loại nhiệm vụ này. Hôm nay, đối với cái này hoàn toàn không biết chuyện Phong Vũ lại làm được. Hắn dùng phi công chuẩn ác cấp bậc, đã đạt thành phi công ắt đều rất ít có câu lạc bộ trạm hạm và trạm thành giả tiểu mãn quan. Đáng tiếc hắn nhưng lại không biết, chính mình từ giờ khắc này đã trên UA cờ danh sách đen. Vị này danh hiệu gió báo phi công từ đây sẽ bị liệt nhập quân đội UA cờ tất sát danh sách, làm căn cứ bờ hờ gần 10.000 cái nhân mạng đền mạng. Cũng may mắn chuyến này lúc đi ra, hắn sớm bắt đầu dùng danh hiệu, mang lên trên mặt nạ, nếu không nếu tiết nội tình, nói không chừng UA cờ thật sẽ phái ra nhân viên đặc vụ lẻn vào New Asia đến bắt cóc hắn quay về thiên hà New America đi tiếp thu công thẩm. Việc đã đến nước này, suy nghĩ gì đều vô dụng, Phong Vũ đầu tiên phải cân nhắc là mình làm sao rời khỏi chỗ này bán cứ điểm. Theo khu trục trong không cảng rời đi là không thể nào, không nói đến hắn hiện tại đã sắp muốn mệt mỏi tê liệt, nơi đó có hơn 10 chiếc chiến hạm cộng thêm mấy chục chiếc mô bát xô đi ở, coi như hắn ở đây thời kỳ toàn thịnh cũng không khả năng đơn giản thông qua. Nhưng mà Phong Vũ cũng không buồn không đường để đi, làm sao tới liền làm sao quay về, dù sao cái kia đạo đã bị hắn đả thông, một đường hướng phía dưới lao xuống, đường cũ trở về không dùng được nửa phút thời gian. Vì vậy mở vê đút nguyên mẫu theo lúc trước mở ra lỗ hổng lao ra khu trục trong. Một cái lao xuống liền hướng bề mặt đất bay đi. Trở về nơi xuất phát trên đường, chỉ thấy trong căn cứ bờ hờ một mảnh rối loạn, các người lính UA cờ như ong vỡ tổ mà hướng thang nâng nan hoa trên lách vào, hy vọng liên lụy chạy trốn chuyến xe cuối. Coi như Phong Vũ tỏa giá nên ngang theo trước mặt bọn họ bay qua, cũng không có ai dừng lại ngăn trở. Đương nhiên, bọn hắn cũng ngăn trở không được. Trong căn cứ lúc này một chiếc quả bóng đều không có, lại càng không cần phải nói MS, Mobeso đi ở bộ đội đã toàn bộ tại không cảng tập kết. Chuẩn bị cùng quân cơ động biên đội thứ nhất tiến hành quyết chiến, mở một đường máu. Một chút gánh nhận chức quan văn nữ binh trong đám người kêu khóc, các nàng làm sao có thể chen lấn qua những đại nam nhân kia, sợ là chỉ ở lại bề mặt đất chờ chết. Đến nơi này loại sống còn thời điểm, nhân tính chân thật nhất một mặt lộ rõ. Tại không có đối mặt kẻ địch, không cách nào cùng chung mối thù thời điểm, trước mắt chính là rất đơn thuần trốn sinh mà thôi, bản năng cầu sinh đã khống chế nhân tâm, tình chiến hữu gì gì đó đã bị đã quên cái không còn một mảnh. Ai còn có thể lo lắng người khác. Phong Vũ cuối cùng nhìn thoáng qua căn cứ bờ hờ bề mặt đất loạn tượng, thở dài, hướng lòng đất bay đi. Đến lòng đất, chứng kiến thì là tuyệt vọng và chán chường. Trong lòng đất tất cả tầng người lính UA cờ trong khoảng cách chục khu quá xa, tự biết chạy trốn vô vọng, hoàn toàn không có ý chí cầu sinh, chỉ mờ mịt chờ đợi tử vong hàng lâm. Phong Vũ cùng nhau đi tới, nhìn xem từng cảnh tượng ấy, càng xem càng là tâm phiền. Lúc này trong lòng của hắn, cũng toát ra một nghi vấn nho nhỏ. Phá hủy căn cứ bờ hờ ý nghĩa chiến lược rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Là không nhất định phải làm như vậy mới có thể cho quân cơ động chính danh. Chỉ là những vấn đề này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 30, bờ hờ pháo hoa. Phong Vũ rời đi căn cứ bờ hờ tầng ngoài thời điểm, thời gian vừa mới qua đi một nửa. Mà lúc này hạm đội bờ hờ lưu thủ biên đội cũng vừa kết thúc lên tàu, bắt đầu rời cảng. Kỳ thật không cảng còn có hơn 1.000 tên người lính UA cờ không kịp lên tàu. Nhưng lưu thủ quan chỉ huy vẫn hạ lệnh buông bỏ những người này, bởi vì này một lát nếu ngươi không đi, này hơn 10 chiếc chiến hạm đã có thể chạy không thoát. Ở cách căn cứ bờ hờ bên ngoài, quân cơ động biên đội thứ nhất trước kia một mực bảo trì tại 10.000 cây số trong khoảng cách tiến hành kiểm chế tính pháo kích. Lúc này Phan Khắc thiếu tướng mắt thấy căn cứ bờ hờ không cảng đã có động tĩnh, trong lòng lập tức hiểu rõ, toàn bộ biên đội đẩy mạnh đến 8.000 km, chuẩn bị đón đánh. Trung đội cơ động chuẩn bị bắn. Hắn lại quay đầu hỏi tham mưu trưởng Từ Viễn Tinh, cơ lôi trận hoàn thành sao? Từ Viễn Tinh gật gật đầu, đã hoàn thành đưa lên, cứ việc số lượng có hạn, nhưng đã dùng mặt quạt triển khai, chặn kín căn cứ bờ hờ hướng ra phía ngoài 1/3 cái mặt cầu, có thể bảo đảm phe địch không có biện pháp vừa ra cảng hãy tiến vào du hành ô. Phan Khắc thiếu tướng thỏa mãn gật đầu, dùng biên đội thứ nhất tàu vận tải có hạn vận tải lượng, lần xuất chinh này mang theo mìn máy không gian cũng không nhiều, chính là vì một trận chiến này mà chuẩn bị. Số lượng khó khăn lắm đủ tiến hành một lần đơn giản quấy nhiêu tính đặt mịn, phòng ngừa đối phương không đánh mà chạy, đối với hạm đội chiến ngược lại là không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Nếu như hạm đội bờ hờ lưu thủ biên đội có bản lĩnh đột phá biên đội thứ nhất phòng tuyến, nếu muốn dùng thông thường tốc độ xuyên qua cơ lôi trận cơ hồ không có độ khó. Bên này hạm đội chiến đã hết sức căng thẳng, mà Phong Vũ đầu kia lại lẻ loi phi hành. Dùng hắn bây giờ trình độ mệt nhọc, không thích hợp xuyên qua chiến trường bay thẳng quay về kỳ hạm quân cơ động. Không thể không đi vòng một vòng lớn, tránh đi khu giao chiến. Thời gian đã tới 5 phút đồng hồ, tại sao khổng lồ xanh ánh sáng mạnh chiếu dọi xuống, căn cứ bờ hờ giáp mặt kính phản xạ đi lính kiếp sống cuối cùng quang huy. Rời xa sao khổng lồ xanh một bên, hạm đội bờ hờ chiến hạm tại biên đội thứ nhất dưới áp chế, không thể không tản ra, vương bỏ giày đặc phá vây trận hình. Coi như là dạng này, vẫn như cũ có một chiếc tàu khu trục tại tàu chiến New Asia 2 đợt bắn trụm sau đó bị đánh chìm. so với cái kia bị vây chết tại trong trụ sở các đồng liêu đi trước một bước. Đúng lúc này, bán cứ điểm mặt kính sắc ngoài đột nhiên giống như viên bị gió thổi qua bọt xà phòng hoàng đãng, nguyên bản chắc chắn vô cùng giáp hợp kim bản tựa như thiếu nữ da thịt vô cùng mịn màng. Một giây sau, căn cứ bờ hờ đột nhiên hướng vào phía trong sập co lại, tại sao khổng lồ xanh chiếu dọi xuống như một miếng lam thủy tinh thông thấu xinh đẹp. Lại một giây sau, bán cứ điểm buộc phát ra một đạo cường quang, chớp mắt lấn át sao khổng lồ xanh quang mang, khiến cho tất cả chiến hạm và mô bê xô đi ở cảm biến quang học trong nháy mắt đã mất đi tác dụng, tự động đóng ống kính tiến hành tự bảo vệ mình. Chờ đến cảm biến ống kính lại lần nữa mở ra là lúc, căn cứ bờ hờ đã theo màn hình giám sát trên tấm hình biến mất, thay vào đó là một đoàn nhanh chóng hướng ra phía ngoài bành trướng màu lam đoàn khí. Căn cứ bờ hờ hết thảy đều đã bị khí hóa, bất luận là giáp mặt kính, hay là kiến trúc căn cứ, hoặc là những kia trốn không thoát người lính lục á cờ, lúc này cũng đã không phân được lẫn nhau, trở thành dưới vùng trời sao này một đóa nở rộ màu lam pháo hoa. Đây là phong vũ đi lính 2 từ năm đó nhìn thấy nhất nguy nga một màn, căn cứ bờ hờ nở rộ màu lam pháo hoa theo mới bắt đầu đường kính mười mấy cây số, nhanh chóng dùng mỗi giây mấy trăm cây số tốc độ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chỉ chốc lát sau, phong vũ đã bị căn cứ bờ hờ hạch bạo sóng xung kích đuổi theo, một cỗ quần quận lực lớn trực tiếp đem mở vê đút nguyên mẫu tung bay hơn 1.000 km. Phong vũ căn bản khống chế không tại tọa giá, chỉ có thể mặc cho trời đất quay cuồng mà theo sóng đi xa. Thẳng đến bảy bên ngoài ngàn km, này cỗ sóng xung kích rốt cục suy yếu đến mở vê đút nguyên mẫu hệ thống động lực có thể chống lại tình trạng, phong vũ mới chậm rãi đoạt lại cỗ máy quyền khống chế. Mà lúc này, mô bê xô đi ở nguyên bản màu thủy lam sắc ngoài đã bị nóng rực khí thể cháy khét rồi, trở nên toàn thân đen kịt, phần lưng cửa phun vẹt tỏ cũng toàn bộ bị thiêu hủy. May mà loại này sóng xung kích uy lực vẫn còn mô bê xô đi ở giáp hợp kim trong phạm vi thừa nhận, cũng không có suy giảm tới khoang điều khiển. Trái lại hạm đội bờ hờ lưu thủ biên đội bên kia, tàu UAC cũng không thể tránh khỏi bị xung kích sóng ảnh hưởng đến, nguyên bản là lệnh phân tán hàng ngũ thoáng cái bị đánh càng tản, tại quân cơ động biên đội thứ nhất công kích đến càng thêm chật vật, lại có hai chiếc chiến hạm trước sau chìm nghỉm. Còn những kia dùng cho hiểm hộ hạm đội phá vòng vây quả bóng và tiểu đội cơ động thì là tổn thất nặng nề, vượt qua 3 thành bị xung kích sóng nuốt hết, có khác 2 thành bị thụ trình độ bất đồng tổn thương. Chỉ có bay ở trước nhất đạt tới 7.000 km an toàn tuyến bộ phận kia không phát hiện chút tổn hao nào. Đến tận đây, hạm đội bờ hờ lưu thủ biên đội trước kia đối với quân cơ động biên đội thứ nhất cầm giữ có một chút ưu thế sức mạnh cơ động bị nghiêm trọng suy yếu, đối mặt tại 8.000 km trong khoảng cách liệt tốt trận thế vận lung dung đệ một trung đội cơ động đã hạ xuống tuyệt đối hạ phong. Một trận chiến này, biên đội thứ nhất thắng lợi đã là một kết cục đã định. Duy nhất biến số đó là có khả năng đem mấy phe tổn thất khống chế tại một cái dạng gì trong phạm vi. Cái này quyết định bởi tại Phan Khắc thiếu tướng năng lực chỉ huy chiến trường. Cho đến tận này, hắn ở đây tinh vực bờ hờ triển hiện ra tác chiến cơ động tầng diện chiến lược bố cục năng lực quả thực khiến người thán phục, chỉ cần đánh tốt rồi vốn có tính quyết định một trận, quân cơ động ý nghĩa tồn tại và giá trị cũng đủ để làm người tin phục, có thể cho quốc nội phái bảo thủ câm miệng một lúc lâu. Trước mắt biên đội thứ nhất tại hạm đội pháo chiến phương diện đã hoàn thành đối địch toàn diện áp chế, tiến nhập thu hoạch trái cây giai đoạn. Chỉ cần không phạm sai lầm, làm từng bước mà tiến hành từng cái bắn trụm, an tươi hạm đội bờ hờ nhánh này lưu thủ biên đội chẳng qua là một vấn đề thời gian. Mà đối với phương diện lũ A cờ tới nói, duy nhất cơ hội lật bản chính là sức mạnh cơ động, nếu như bọn họ mô bè xô đi ở có thể lấy được thắng lợi mang tính mấu chốt, hơn nữa đột tiến biên đội thứ nhất đàn tàu khiên hạt E giờ, liền có thể xoay chuyển tình thế. Làm hạm đội phe mình giải vây. Có thể nói, bị buộc đến tuyệt cảnh các phi công UAC hay là sĩ khí có thể dùng, này là một đám ai binh, vì sinh tồn mà chiến. Đối mặt đối thủ như vậy, liền phi thường khảo nghiệm trung đội thứ nhất trung đội phó Lý Á Long thượng úy năng lực chỉ huy. Nhưng mà vị này có được 100 trận 100 thắng và 1.000 năm ánh sáng hai loại có thể đại biểu nhất kinh nghiệm phong phú danh hiệu có tuổi phi công nhất định là có phương diện chỉ huy chỗ hơn người. Nếu không Phan Khắc thiếu tướng cũng sẽ không đem hắn chiêu nạp đến quân cơ động đảm đường trung đội thứ nhất đội phó, đại lý Phong Vũ chạy trung đội quyền chỉ huy. Chỉ thấy hắn phi thường vững vàng còn có trật tự mà chỉ huy 13 nhánh tiểu đội cơ động bảy trận, đón đánh đối phương mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế mà đến mô bê xô đi ở và đám quả bóng, từ đầu đến cuối không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hơn 10.000 cây số ở ngoài, cô đơn một người Phong Vũ liếc một cái chiến trường chính, nhìn bên cạnh hừng hực khí thế, thừa dịp cùng với chính mình xung quanh không có kẻ địch. Bắt đầu kiểm tra cỗ máy. Trải qua hệ thống tự kiểm, trừ ra phần lưng lớp giáp phủ bị cháy khét ngoài ý muốn, ngược lại là không có quá lớn tổn thương. Nhưng hệ thống phân tích cao tốc hắn, nếu như MV đút nguyên mẫu bị hạch bạo sóng xung kích đuổi kịp cự ly lui về phía sau nữa lui 2.000 km, thì ra là tương đương với 20 giây khoảng cách bay, như vậy sóng xung kích cường độ đem vượt qua giáp hợp kim sức thừa nhận, trực tiếp phá hủy bộ này mô bè sổ đi ở. Chứng kiến cái kết luận này, Phong Vũ không khỏi vì chính mình kịp thời thoát ly căn cứ bờ hờ mà cảm thấy may mắn. Trong đời, mỗi một lần vận mệnh chuyển hướng, hay là đều là tại cái nào đó ngắn ngủn mấy chục giây trong lặng yên phát sinh. Hắn lần nữa cảm thấy hoang mang, chính mình trong trận chiến này, đến tột cùng đối mặt qua bao nhiêu không xác định nhân tố. Dù là trong chuyện này xuất hiện bất kỳ một lần sai lầm lựa chọn, hay là hắn liền bỏ mạng tại mảnh tinh không này, hay là nhiệm vụ lần này liền trực tiếp thất bại. Đây là Phan Khắc thiếu tướng đánh cược hay là đối với Phong Vũ tín nhiệm có ra. Quyền 7, Tinh không độc vũ giả chương 31, bao la cùng nhỏ bé. Đã lách qua mấy vạn cây số, MV Đúc Nguyên Mâu tránh được chiến trường chính diện, theo hướng 12 giờ về tới biên đội thứ nhất trong đàn tàu chiến. Đang chờ đợi hạm gạt không không thu về thời điểm, Phong Vũ buông lỏng bắp thịt toàn thân, chạy không trong lòng tất cả nghi vấn, xuất thần nhìn chằm chằm màn hình giám sát. Sao khổng lồ xanh quang mang trước sau như một mãnh liệt, nóng bỏng chiếu sáng vùng không vực này, không có chút nào bởi vì trước mắt trận chiến đấu này mà có thay đổi. Đợi cho khói thuốc súng tàn đi, mảnh tinh không này duy nhất cải biến cũng chỉ có biến mất căn cứ bờ hờ mà ở 10 năm lúc trước, dưới vùng trời sao này cũng như vậy không có căn cứ bờ hờ. 10 năm so với vũ trụ, tựu như cùng nhân một lần nháy mắt, giữa một nhắm mở mắt, cảm giác không thấy thế giới bất kỳ biến hóa nào. Đã từng làm sao, hiện tại vẫn như cũ làm sao, nhân loại nhỏ bé đối với vũ trụ mênh mông sức ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Buồn cười lại đáng buồn, nhân loại lại chấp nhất tại dùng chiến tranh loại phương thức này đến tranh đoạt vùng này chưa bao giờ chân chính thuộc về chúng ta, tương lai cũng không khả năng vĩnh cửu thế giới của riêng chúng ta. Sao khổng lồ xanh đang dùng tuyên cổ bất biến tư thái đến trào phúng con người, chúng ta một mực tại ở đây, mà các ngươi rất mau đem sẽ không tại. Nhìn trước mắt một chiếc đón lấy một chiếc chìm tàu UAC, nhìn xem từng cái hóa thành pháo hoa mô bè sổ đi ở, Phong Vũ phảng phất cảm nhận được vũ trụ đối với loài người khinh miệt, toàn bộ đại não tiến vào hoàn toàn tĩnh lặng. Phảng phất cùng vũ trụ cùng tồn tại. Đến lúc này, MV Đốt Nguyên Mẫu hệ thống trong có một miếng nho nhỏ đèn chỉ thị liên tục lập lòe, lập tức cô máy đèn số máy truyền tin tự động đem đồng dạng lập lòe trở lại kỳ hạm. Hạm gas 00 trong cầu tàu, thông tín viên nhìn xem thiếu tá mặt nạ gió bao chuyển về một chuỗi loạn mã, không khỏi có chút buồn bực. Do dự một chút, hắn vẫn sắp loạn mã in ra, để bên người trợ thủ đem giao cho tham mưu trưởng Từ Viễn Tinh. Từ Viễn Tinh nhìn thoáng qua, con người chớp mắt không thể phát hiện phóng đại xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái trước người chính nhất mặt tốt sắc mà nhìn chằm chằm hình ảnh chiến trường Phan Khắc thiếu tướng, tiện tay đem tờ giấy văn vê đã thành một đoạn, đối trợ lý thông tín viên nói đến, không có tác dụng đâu loạn mã, đoán chừng là huyện sở tổng thái quá mức mệt nhọc, không cẩn thận lầm chạm máy truyền tin. Chờ đến một lát sau, xác định bên người không có ai chú ý chuyện này, Từ Viễn Tinh lén lút đem tay phải tay háo kéo cao, lộ ra một cái cùng loại với tay thiết bị ghi chiến trường khâu, nhấn xuống một cái nút. Một chuỗi tầm thường còn dư tin tức A9806 thức tỉnh tại trong hệ thống truyền tin chiến hạm tạo ra, cũng bị đánh bao tiến vào một trận chiến này số liệu bao trong đó, sẽ tại hậu chiến bị trở lại quân bộ lưu trữ. Sau đó tại bình thường sau khi kết thúc chiến đấu, Từ Viễn Tinh một mình đi vào bộ hậu cần, theo trong túi áo móc ra tấm kia bị hắn vò thành một cục tờ giấy, đưa cho giữ chức hậu cần chủ quan vị kia nữ tính trung niên đại tá, đây là MV Đốt Nguyên Mẫu phát trở về. Hắn đã thức tỉnh. Như thế này ngươi nhớ rõ đem lắp đặt ở trong cô máy thiết bị giám sát xóa. Hậu cần chủ quan nhìn trên tờ giấy văn tự, đem nhớ kỹ sau đó tiện tay ném vào máy cắt giấy, yên tâm, MV Đốt Nguyên Mẫu bị hao tổn nghiêm trọng, duy tu sửa chữa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phan Khắc quá độc ác. Rõ ràng an bài cho hắn nhiệm vụ như vậy. Nhưng mà tiểu tử này xác thực lợi hại, dĩ nhiên cũng làm dạng này hoàn thành nhiệm vụ. Cái này trước không nói, kế tiếp hắn sẽ bắt đầu dùng máy dự phòng. Kia trên kệ không có lắp đặt thiết bị giám sát, còn trước kia bộ này, ta sẽ đích thân dỡ xuống. Từ Viễn Tinh gật gật đầu, ừ, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Phan Khắc biết rõ. Hậu cần chủ quan nghe vậy bạch liếc hắn một cái này còn cần ngươi nhắc nhở sao? Tổ chức thật vất vả đem hai ta an chọc vào đi, nếu vì một cái như vậy nho nhỏ nhiệm vụ bại lộ, đây chẳng phải là được không bù mất. Từ Viễn Tinh cười lắc đầu, quay người rời đi. Trong buồng trình bị, Phong Vũ mệt mỏi leo ra khoang điều khiển. Lúc này đầu óc của hắn như trước ở vào loại đó khó có thể dùng lời diễn tả được trạng thái, phảng phất đã không có bản thân, cả người tựa như mất hồn mà tựa như. Linh hồn của hắn phảng phất tự do mà bay lượn vào hư không, trở thành vũ trụ một phần tử, tuy hai mà một. Loài người thế giới cùng thể xác với hắn mà nói thái quá mức chật hẹp, đã không chứa nổi tư duy cùng linh hồn hắn. Hắn cảm nhận được vũ trụ đã lâu cùng bao la, tại trong mắt loài người vô cùng khổng lồ sao khổng lồ xanh. Mấy chục triệu năm tuổi thọ đối với vũ trụ này tới nói tựa như phù du giống như vậy, sống ở xương mai chết bởi xương chiều. Mặc dù là dạng này, sao khổng lồ xanh đối với con người cũng gần như vĩnh hằng tồn tại, làm cho người ta an tâm mà lúc này kiến thiết các chủng vĩnh cửu tính quân sự cùng phương tiện dân dụng. Bởi vì nhỏ yếu, cho nên chật hẹp. Chỉ có siêu thoát, mới có thể càng mạnh mẽ hơn. Thân thể chẳng qua là công cụ chịu tải linh hồn, chỉ là túi ra, phần lớn người nhìn không ra điểm này, quá thiên hướng về tầng diện vật chất, trầm mê ở đối vật chất hưởng thụ theo đuổi, mà không để ý đến tầng diện tinh thần bản thân tăng lên. Tại nơi này kỷ nguyên dây thời đại không gian, con người chân chính đi vào vũ trụ, theo hết ngồi đáy giếng hiểu biết nông cạn, tiến đã hóa thành đại thế giới một phần tử. Tại vũ trụ bao la cùng dài dằng dặc dưới, mỗi người nhỏ bé không đáng giá nhắc tới, cùng hạt cơ bản so sánh với cũng không quá đáng là nhỏ bé hơi bị lớn mà thôi, theo trên bản chất tới nói, vẫn là trên cùng một tầng cấp chuyện vật. Thời đại cũ cái gọi là thế giới vĩ mô cùng thế giới vi mô loại lý luận này sớm được vứt đi, sụp chỉnh thọ gì chứng minh là đúng, tại con người sinh tồn hơn nữa nhìn thấy vũ trụ phía trên, 91 duy thời không xác thực tồn tại, D3 duy độ màng chỉ là trong đó thật mỏng một tầng. Tại D3 màng bên trong, khổng lồ như sao khổng lồ xanh, nhỏ bé như hạt cơ bản, cùng cao hơn duy độ chuyện vật so với đều là giống nhau không đáng giá nhắc tới. Trong mắt loài người vô biên vô tận vũ trụ, tại cao hơn duy độ tồn tại xem ra, cũng không quá đáng là một viên yếu ớt bọt xà phòng mà thôi. Liên như cùng chúng ta có thể thổi đi một hạt bụi, có thể sẽ rách một trang giấy, không hơn. Đúng, những thứ này đều là phong vũ đột nhiên xuất hiện cảm ngộ, để hắn có loại siêu thoát tại thế giới này cảm giác. Mặc dù không phải chân chính siêu thoát, mặc dù hắn vẫn là D3 duy độ xuống một phần tử, nhưng thế giới tinh thần của hắn đã áp đảo tuyệt đại đa số người. Một đường theo buồng chỉnh bị phản hồi khu ly tâm cá nhân khoang, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mặt nạ nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ nội bộ chiến hạm lối đi, nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ thừa viên trên hạm, phảng phất có loại dưới cao nhìn xuống tại bao quát đây hết thể cảm giác. Hắn cảm giác mình động tất những vật này cùng sinh mạng tầm thường cùng yếu ớt. Hắn có thể tưởng tượng MV đút nguyên mẫu xạ bờ hợp kim làm sao dùng thích hợp nhất góc độ cắt vào lối đi. Làm sao đầu bếp dốc thịt trâu chém ra chiếc này khổng lồ tàu chủ lực lớp địa dương, nhìn xem chiến hạm trở thành dưới trời sao lại một đóa pháo hoa máu. Hắn có thể tưởng tượng những kia thừa viên tại yếu ớt tính mạng bị uy hiếp khi, làm sao hốt hoảng buồn tẩu khắp nơi, sau đó tại trong hạm hệ thống phát thanh dưới sự dẫn đường lảo đảo phóng tới cách bọn họ gần đây khoang cứu thương. Bảo trì loại trạng thái này, hắn một đường đi trở về nghỉ ngơi khoang thuyền, sau đó một đầu nằm ngủ. Quyển 7, Tinh không độc vũ giả chương 32, Sĩ quan Lâm Thiên Thiến. 8 tiếng sau đó, Phong Vũ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tinh lực đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời hắn cũng bắt đầu dư vị phía trước loại cảm giác kỳ diệu đó. Hắn không rõ đó là cái gì, nhưng trực giác đó là một loại đối với mình phi thường hữu ích trạng thái, có một loại có thể hiểu rõ hết thể cảm giác, vì vậy sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nỗ lực đi cảm thụ. Vấn đề là cái loại cảm giác này phảng phất từ chưa xuất hiện qua giống như vậy, vô tích khả tìm, căn bản không phải hắn có thể đủ khống chế. Đã ngồi một hồi lâu, thực sự tìm không trở về cái loại cảm giác này, bụng đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang động tĩnh, đã cắt đứt Phong Vũ suy nghĩ. Nguyên lai lúc trước hắn theo trên chiến trường triệt hạ liêu chi sau cũng không ăn uống, trực tiếp liền phản hồi nghỉ ngơi khoang thuyền ngủ, lúc này đã là bụng đói kêu vang. Thu thập một chút vệ sinh cá nhân, hắn liền đeo lên mặt nạ tiến về trước nhà hàng dùng cơm. Thẳng đường đi tới, gặp phải nhân viên trên tàu đối với hắn trở nên tôn kính cùng sùng bái, hiển nhiên hắn thân phận trạm thành giả đã mọi người đều biết. Đối với người bình thường tới nói, đơn thương độc mã phá hủy một tòa bán cứ điểm thành không gian, vậy đơn giản là theo chuyện thần thoại xưa giống như vậy, loại đó hình ảnh liên tưởng tượng đều có chút khó khăn. Chỉ có thiết bị ghi chiến trường trung thực ghi chép Phong Vũ trải qua tất cả, nhưng là bởi vì hắn cấp bậc bảo mật bày ở đằng kia, quân cơ động trừ ra số ít cao tầng ở ngoài, ai cũng không thể đi chọn đọc tài liệu. Bởi vậy tất cả mọi người không rõ ràng lắm Phong Vũ một trận chiến này chi tiết làm sao, không biết trong quá trình này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mặc dù là trung đội thứ nhất đội phó Lý Á Long thượng úy cũng đối với chuyện này vết tích tràn đầy kính sợ, dùng năng lực của hắn và thực lực đồng dạng không cách nào tưởng tượng Phong Vũ là như thế nào hoàn thành chẳng thành. Đúng, Phong Vũ một trận chiến này tại lúc này quân cơ động biên đội thứ nhất trong đó đã trở thành một sự tích, sẽ cùng hắn ở đây vê đút một trạm hạm cùng nhau được ghi vào quân cơ động quân sự. Chỉ cần quân cơ động biên chế vẫn tồn tại một ngày, sự tích của hắn liền sẽ một mực lưu truyền xuống. Mà hắn thuộc trung đội thứ nhất cũng sẽ bởi vì có như vậy một vị người nhậm chức đầu tiên trung đội trưởng mà chia sẻ phần này vinh quang. Kỳ thật trảm hạm đã là một kiện độ khó cao khiêu chiến, chỉ có điều tại vê đút một chứng kiến một màn kia người cũng đã an nghỉ tại vùng tinh không kia. Còn quân cơ động những người khác, chỉ là chứng kiến ngực Phong Vũ có một miếng đoạn hạm tiêu chí, đối với quá trình hoàn toàn vô tri. Cho nên khi đó Phong Vũ mang cho bọn hắn là thần bí khó lường cảm giác. Hôm nay, bọn hắn trơ mắt nhìn căn cứ bờ hờ nổ thành một đóa pháo hoa. Loại đó cảm giác rung động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, gặp một lần, cả đời đều khó mà quên được, giống như là cấn đánh vào trong đầu, vĩnh viễn không phai mờ. Cho nên trong khoảnh khắc đó, Phong Vũ mặt nạ và hắn màu thủy lam mở vê đút nguyên mâu tại quân cơ động tướng sĩ trong mắt đã trở thành một cây cờ xí, đại biểu quân cơ động cờ xí, là át chủ bài của bọn họ, là bọn hắn định hải thần châm, là bọn hắn quân thần. Đi ở trong đường hầm, Phong Vũ có thể rõ rệt cảm giác được loại biến hóa này. Loại đó phát ra từ trong xương kính sợ, để các nữ binh cũng không dám nữa như ngày xưa, đối với hắn thét lên đối với hắn vứt bị nhãn, mà là nghiêng người sang, tránh ra lối đi, đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi. Trước đó, kỳ hạm gạt không không trên chỉ có quân cơ động tư lệnh Phan Khắc thiếu tướng một người có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, hôm nay Phong Vũ cũng có. Hơn nữa người chúng ta đối với Phan Khắc kính sợ là dựa trên hắn thân phận và địa vị, đối với Phong Vũ lại hoàn toàn là bởi vì hắn người này bản thân. Phong Vũ cũng không là rất rõ ràng các nữ binh tâm thái, hơn nữa dù sao vẫn là có vài thiếu niên tâm tính, ngày bình thường tất nhiên làm phức tạp, thực sự hưởng thụ lấy bị các cô gái ái mộ sùng bái vinh quang. Lúc này đột nhiên cảm thấy thế giới của mình bị cô lập một cái dạng, trước kia những kia hận không thể đem thanh xuân lửa nóng thân thể dính sát các cô gái đều kéo dài khoảng cách, để hắn có chút mất mát. Các nàng đều coi ta là thành ma vương sao. Như vậy trốn tránh ta. Cũng thế, trong tay của ta đầu hiện tại thế nhưng là có mấy ngàn cái nhân mạng. Hắn cười một cái tự dễ ước, giả dối mặt, khoe miệng có chút dơ lên, lộ ra đẹp mắt đường cong. Trùng hợp chỗ khúc quanh lại có một danh nữ binh đi tới, không nghĩ qua là thấy được hắn cười khổ. Lập tức cảm thấy đó là trên thế giới cực kỳ có nam tính mị lực nụ cười. Hơn nữa bởi vì Phong Vũ là mang theo mặt nạ, nữ binh căn bản không phân rõ cái nụ cười này là có ý gì, lại nghĩ lầm quân cơ động quân thần đối với nàng nở nụ cười, nhất thời hưng phấn được hôn mê bất tỉnh. Bởi như vậy, Phong Vũ càng thêm đã hiểu lầm, cho là mình lại đem cái này nữ binh dọa cho hôn mê. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, ôm lấy tên kia té xỉu nữ binh tranh thủ thời gian mang đến khoang y y tế. Nữ binh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể rất nhẹ rất mềm. Trước đó, Phong Vũ duy nhất có qua tiếp xúc thân mật nữ tính chính là Sở Ly một cái, còn Lý Tinh Nghiên hắn đều không có từng dắt tay, cự ly gần đây thời điểm thì ra là đụng tới vai. Mà Lạc Vân Hy ngược lại là cả ngày kéo cánh tay của hắn, không biết làm sao Phong Vũ một mực khi kẹo đông là muội muội, hoàn toàn không có đem nàng khi cô gái đối đãi. Cho nên dưới mắt là hắn lần thứ hai tiếp xúc nữ tính thân thể. Một cuộc chiến đấu khốc liệt sau đó, trong lòng của người ta nhiều ít sẽ lưu lại thoáng cái tâm tình tiêu cực. Mà điều này cần thông qua một chút con đường đi phát tiết ra ngoài. Thời xưa có tướng lĩnh lựa chọn tung binh, để cho bọn họ đi bị xâm chiếm địa phương thi bạo, phát tiết trong lòng ấm ức tích tụ tâm tình tiêu cực. Mà tới được thời đại văn minh, loại này phóng túng hiển nhiên là không thể nào, thì phải thông qua tâm lý can thiệp tay đoạn đến hoạt động cả những quân nhân tâm thái. Vấn đề là Phong Vũ thân phận đặc thù, chỉ cần hắn không nói, cũng không ai dám đến đối với hắn tiến hành tâm lý can thiệp. Cho nên hắn lúc này tâm tình có chút bất ổn. Mới có thể bởi vì các nữ binh đối với hắn kính sợ mà sinh ra mình bị cô lập ảo giác. Nhưng không thể không nói, đối với nam nhân tới nói, nữ nhân nhất là mỹ nữ, không thể nghi ngờ là tốt nhất một tể tâm lý thuốc hay. Khi Phong Vũ ôm lấy vị này nữ binh, cảm giác được của nàng mềm mại, trong hơi thở nghe thấy được nhàn nhạt mỗ lì mùi thơm, liền nhịn không được quan sát tỉ mỉ đối phương. Nữ binh khuôn mặt mặc dù không bằng Lý Tinh Nghiên như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng không thể nghi ngờ là cô gái đẹp, ngũ quan lớn lên tương đối tinh xảo. Tại trên hạm gạt không không đông đảo nữ tính trong đó có thể xếp tới phía trước mấy vị. Hơn nữa thân hình của nàng nóng bỏng, có lồi có lõm, tựa như đã từng hạm gạt không một thư kỳ hệ kệ tờ di nạ thiếu tá, điểm ấy muốn thắng Lý Tinh Nghiên một đoạn. Chỉ bằng vào hai điểm này, cũng đủ để cho nàng thành làm ánh mắt mọi người tiêu điểm. Đồng dạng là bởi vì tâm tình tiêu cực tích lũy, Phong Vũ đột nhiên có chút muốn phóng túng mình một chút, ví dụ như và trong ngực vị mỹ nữ kia phát triển một chút siêu hữu nghị quan hệ. Còn Lý Tinh Nghiên, thật xin lỗi. Có thể hay không còn sống gặp lại nàng còn là một không thể biết được, hơn nữa hai người cũng không có cho đối phương bất kỳ cam kết gì cùng ước định. Phong Vũ hay là tự do, hắn muốn cùng vị mỹ nữ nào phát sinh chút gì, cũng không có gì về đạo đức vấn đề. Chỉ là Phong Vũ không phải loại đó không chừa thủ đoạn nào người, hắn thì ra là như thế ngẫm lại mà thôi, cũng không chân chính đi thay đổi tại hành động, chỉ là tại trong lòng ông có một tia kỳ vọng nho nhỏ. Đem nữ binh đưa đến khoang chữa bệnh sau đó, Phong Vũ cũng không có lập tức rời đi. Mà là chờ y quan tướng nàng cứu tỉnh. Vốn có cũng không là cái vấn đề lớn gì, chỉ là hưng phấn quá độ hôn mê bất tỉnh, nữ binh trong nháy mắt liền tỉnh. Phong Vũ thấy thế tiến lên một bước, nhẹ nói đến, thật xin lỗi đem ngươi dọa. Nữ binh vừa tỉnh lại liền thấy Phong Vũ chạm tại cách gần như thế nói chuyện với chính mình, hưng phấn thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà cũng may nàng lúc này rất tranh khí, chỉ là hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng, như hoa đào kiểu diễm ướt át, làm cho người ta nhìn đều không nỡ bỏ nháy mắt. Nàng trong lúc nhất thời hưng phấn có chút mơ hồ, thoáng cái theo trên giường bệnh nhảy dựng lên, đối với Phong Vũ chào một cái, báo cáo gió bao thiếu tá. Ta là tổ hậu cần sĩ quan Lâm Thiên Thiến, ngài không có làm sợ ta, chỉ là thấy đến ngài ta quá kích động.